Chương 24, nhàn nhã bảy nát ngày, người khác khổ chiến lúc chương 24, nhàn nhã bảy nát ngày, người khác khổ chiến lúc thời gian, tại Lâm Huyền bảy nát trong tu luyện, biến không có chút ý nghĩa nào. Hắn cứ như vậy nằm tại khối kia lơ lửng tinh thần toái phiến bên trên, mặt trời lên mặt trăng lặn, dường như ngăn cách. Tinh khiết tinh thần chi lực như là dịu dàng ngoan ngoãn dòng suối, liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của hắn, bị Đại La Thiên công pháp và đạo vận đung lãng thể hiệu suất cao hấp thu, luyện hóa. Tu vi của hắn, trong lúc vô tình, hướng phía bị ngạn cảnh cực hạn, chậm chạp mà kiên định rào bước tiến lên. Ngẫu nhiên, hắn sẽ mở mắt ra, nhìn bầu trời một chút bên trong những cái kia tuyên cổ bất biến sao trời, hoặc là quan sát phía dưới ngẫu nhiên xẹt qua kỳ lạ yêu thú cùng tỏa ra ánh sáng lung linh bảo vật. Nhưng ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối bình tĩnh không lay động, không dậy nổi mảy may gợn sóng. Dường như đây hết thảy đều chỉ là hắn bảy nát tiếp sống bên trong, một đạo không quan trọng phong cảnh. Đốt. Túc chủ tại chất lượng tốt bảy nát điểm duy trì liên tục bảy nát một ngày, chiều sâu phù hợp đạo vận đúng lãng thể. Ban thưởng cấp cho, bãi lạn tích phân 3000 điểm. Bãi lạn chi lực 300 sợi. Nộ tính 1. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ 1, 7 thiên. Đốt. Túc chủ tại chất lượng tốt bảy nát điểm duy trì liên tục bảy nát 2 ngày, tâm cảnh bình thản, không nhìn ngoại giới hỗn loạn. Ban thưởng cấp cho, bãi lạn tích phân 2500 điểm. Bãi lạn chi lực 250 sợi. Tinh thần lực tăng lên mức nhỏ. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ 2, 7 thiên. Hệ thống ban thưởng như là mỗi ngày đánh dấu giống như đúng giờ đưa đạt. Mặc dù ban thưởng hạn mức tại dần dần giảm xuống, nhưng vẫn như cũ khả quan. Nhất là kia lần nữa gia tăng nội tính, nhường Lâm Huyền cảm giác chính mình lĩnh hội Đại La Thiên cùng xúc địa thành thốn tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Ân, dựa theo tiến độ này, chờ 7 ngày nhiệm vụ hoàn thành, nói không chừng có thể tích lũy đủ điểm tích lũy, đem vận rủi quang hoàn lại thăng một cấp. Lâm Huyền mỹ tư tư nghĩ đến. Đến lúc đó, bình thường cấp thăng lên cái gì? Cường lực cấp, chí mạng cấp. Ngẫm lại đều cảm thấy mang cảm giác. Ngay tại Lâm Huyền hưởng thụ lấy hắn nhàn nhã hài lòng bảy nát thời gian lúc, tinh thần bí cảnh địa phương khác lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Một chỗ hiện đầy vết nứt không gian vỡ vụn khu vực. Diệp Hồng Ngọc gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, có chút chật vật trốn ở một khối nham thạch to lớn đằng sau, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn cách đó không xa kia mấy đạo giống như quỷ mị xuyên thẳng qua tại vết nứt không gian bên trong hư không ảnh ma. Những này ảnh ma vô hình vô chất, tốc độ cực nhanh, am hiểu tập kích bất ngờ, cực kỳ khó chơi. Vừa rồi nàng chỉ là đi ngang qua nơi đây, liền bị những quái vật này để mắt tới, thiếu chút nữa nói. May mắn trên người nàng có trưởng giáo phụ thân cho hộ thân pháp bảo, chặn một kích chí mạng, cái này mới miễn cưỡng đào thoát. Hô, làm ta sợ muốn chết. Diệp Hồng Ngọc vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, chưa tỉnh hồn, cũng không biết đại sư huynh hiện tại thế nào. Hắn như vậy lười, lại chỉ có thần kiều cảnh đỉnh phong, sẽ không gặp phải nguy hiểm a. Thiếu nữ trên mặt viết đầy lo lắng. Nàng thật rất muốn đi tìm Lâm Huyền, nhưng bí cảnh quá lớn, truyền tống lại là ngẫu nhiên, nàng căn bản không biết rõ Lâm Huyền bị truyền tống tới nơi nào. Hơn nữa, nàng hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Không được, ta phải mau chóng rời đi nơi này. Diệp Hồng Ngọc cắn răng, cẩn thận từng ly từng tí thu liễm khí tức, chuẩn bị lách qua mảnh này khu vực nguy hiểm. Nàng xuất ra Lâm Huyền đưa cho nàng đầu kia cá nướng lúc còn lại xương cá, đặt ở trước mũi người cho mình đánh động viên. Đại sư Minh, ngươi có thể ngàn vạn không thể có sự tình a. Chờ ta tìm tới lợi hại bảo vật, liền đi tìm ngươi bảo hộ ngươi. Thiếu nữ nắm chặt nắm tay nhỏ, ánh mắt kiên định hướng phía một phương hướng khác tiềm hành mà đi. Một tòa tản ra mục nát khí tức thượng cổ chiến trường di tích. Tiếng la giết, pháp thuật tiếng oanh minh, yêu thú tiếng gầm gừ liên tục không ngừng. Mười mấy tên Thái Huyền Thánh Địa đệ tử đang cùng một đoàn cầm trong tay tàn phá binh khí, hai mắt buốt lên ánh sáng màu đỏ tinh hải chiến sĩ kịch chiến. Những này tinh hải chiến sĩ là trên chiến trường thượng cổ vẫn lạc binh sĩ hoán niệm cùng tinh thần chi lực kết hợp mà thành quái vật, hung hãn không sợ chết, lực lớn vô cùng, số lượng đông đảo. Các đệ tử mặc dù thực lực không kém, nhưng ở những quái vật này vây công hạ, cũng dần dần có chút chống đỡ không nổi, thương vong bắt đầu xuất hiện. Đáng chết, những này quỷ đồ vật giết thế nào không hết, linh lực của ta sắp tiêu hao hết rồi. Cứu mạng a! Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu cứu không ngừng vang lên. Trong đám người, một đạo thân ảnh quen thuộc đang ra sức chém giết. Đang là trước kia tại Thánh Tử Phong cổng khiêu khích Lâm Huyền, về sau lại bị dọa chạy cái kia hạch tâm đệ tử Triệu Long. Hắn giờ phút này toàn thân đẫm máu, trên thân thêm mấy đạo thương miệng, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại dị thường hung ác. Giết sạch những này quỷ đồ vật, chiến trường chỗ sâu nhất định có bảo vật. Triệu Long gào thét, cơ trường đao chém vỡ một cái nào lên tinh hải chiến sĩ. Hắn quên không được ngày đó tại Thánh Tử Phong cổng xỉ nhục. Mặc dù Lâm Huyền chủ động nhận thua nhường hắn nhặt được một phen thắng lợi, nhưng hắn lại cảm giác so thua còn khó chịu hơn. Hắn phải mạnh lên. Hắn muốn chứng minh chính mình. Hắn muốn để Lâm Huyền biết, hắn Triệu Long không phải có thể tùy ý nào nặn quả hờ mềm. Tinh thần bí cảnh chính là hắn cơ hội bùng lên. Giết chóc, tại tiếp tục. Máu tươi nhuộm đỏ chiến trường cổ xưa này, mà ở đằng kia tòa sụp đổ tinh thần tháp trước, Tô Mộ Tuyết tình huống cũng cực kỳ không ổn. Đầu kia bỗng nhiên xuất hiện viêm ma linh chủ, thực lực cực kỳ khủng bố, thình lình đạt đến đạo cùng cảnh sơ kỳ. Nó cùng đầu kia sư thiếu cự thú bạo phát kịch liệt xung đột, cùng bạo dư âm năng lượng, đem chúng quanh phế tích đều san bằng thành đất bằng. Tô Mộ Tuyết bị kẹp ở giữa, đỡ trái hở phải, cực kỳ nguy hiểm. Nhiều lần, nàng đều kém chút bị kia năng lượng kinh khủng dư ba quét trúng. Không được, nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Tô Mộc Tuyết trong lòng lo lắng và phần. Nàng đối tinh thần tháp bên trong bảo vật mặc dù khát vọng, nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn. Đợi thêm nữa, chỉ sợ không đợi cái này hai đầu cự thú phân ra thắng bại, chính mình liền phải trước bị dư ba đánh chết. Nàng cắn răng, không do dự nữa, cưỡng ép vận chuyển bí pháp, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, liền phải hướng phía nơi xa bỏ chạy. Nhưng mà, ngay tại nàng sắp thoát ly chiến trường trong nháy mắt, dị biến tái sinh. Đầu kia một mực cùng Viêm Ma Linh Chủ chiến đấu sư thiếu cự thú, dường như đã nhận ra ý đồ của nàng, vậy mà manh phát ra một tiếng rít, bỏ Viêm Ma Linh Chủ, to lớn lợi chảo lóe ra hàn quang lạnh lẽo, nhanh như thiểm điện giống như hướng phía Tô Mộ Tuyết chụp tới. Nó hiển nhiên là đem Tô Mộ Tuyết xem như mong muốn cướp đoạt bảo vật người xâm nhập. Không tốt. Tô Mộ Tuyết sắc mặt kỳ biến. Nàng có thể cảm giác được, một chảo này bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đủ để đưa nàng trong nháy mắt xé nát. Nàng muốn tránh, nhưng vừa rồi thi triển bí pháp tiêu hao quá lớn, tốc độ căn bản không kịp. Chẳng lẽ, ta Tô Mộ Tuyết, hôm nay liền phải bỏ mạng nơi này? Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Mộ Tuyết trong đầu, vậy mà quỷ thần xui khiến, nổi lên Lâm Huyền tấm kia vẻ mặt, cùng thời hợt kia điểm ra một chỉ. Nếu như hắn ở đây, ý nghĩ này vừa mọc lên, liền bị nàng bóp tắt. Làm sao có thể? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tô Mộ Tuyết nhắm mắt lại, chuẩn bị nên đón tử vong phủ xuống. Nhưng mà, trong dự đoán kịch liệt đau nhức cũng không chuyển đến. Xuy, một tiếng cực kỳ nhỏ, dường như thứ gì bị cắt mở âm thanh em vang lên. Ngay sau đó, là một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm. Tô Mộ Tuyết mở tròn mắt, một màn trước mắt, nhường nàng trong nháy mắt ngốc trệ. Chỉ thấy cái kia chụp vào nàng, đủ để xé rách sơn phong to lớn thú chảo, vậy mà đứt từ cổ tay. Dòng máu màu vàng nóng, như là suối phun giống như báo tố tuôn ra mà ra. Sư thiếu cự thú ôm đoạn chảo, thống khổ ở giữa không trung lăn lộn kêu rên. Mà tạo thành đây hết thảy, lại là một đạo nhỏ bé tới cơ hồ nhìn không thấy. Vết nứt không gian, kia khe hở không gian, như là nhất lưỡi dao sắc bén, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại thú chảo phía trước, vô cùng tinh chuẩn đem nó chặt đứt. Sau đó, lại lặng yên không một tiếng động biến mất, dường như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Cái này, đây là Tô Mộ Tuyết chấn kinh đến tột đỉnh. Vết nứt không gian, là ai? Là ai tại âm thầm ra tay cứu được nàng? Cũng có như thế tinh chuẩn điều khiển vết nứt không gian năng lực, hắn thực lực, chỉ sợ sâu không lường được. Chẳng lẽ là Sư Tôn? Không đúng, Sư Tôn khí tức cũng không phải là như thế. Kia là ai? Tô Mộ Tuyết ngắm nhìn một phía, lại không có một ai, chỉ có con kia gây mất máu bớt, thống khổ kêu rên sư thiếu cự thú, cùng đầu kia dường như cũng bị bất thình lình biến cố kinh tới, tạm thời dừng lại công kích Viêm Ma Linh Chủ. Tô Mộ Tuyết trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, nàng biết chính mình vừa rồi tuyệt đối là bị một vị ẩn nút trong bóng tối lớn có thể cứu. Cái này vị đại năng là ai? Vì sao muốn cứu mình? Là tông môn tiền bối? Vẫn là bí cảnh bên trong ẩn giấu cái khác tồn tại? Tô Mộ Tuyết trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng nàng biết nơi đây không thích hợp ở lâu. Nàng không còn dám có chút do dự, thừa dịp hai đầu cự thú đều bị kinh sợ trống rỗng, dùng hết toàn lực hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại chân trời. Nàng không nhìn thấy, tại nàng sau khi rời đi không lâu, đầu kia đoạn trảo sư thiếu cự thú đột nhiên phát ra một tiếng càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể cao lớn đột nhiên cứng đờ, sau đó thẳng tắp từ giữa không trung ngã xuống khỏi đến, sinh cơ đoạn tuyệt. Trái tim của nó bộ vị chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết nứt không gian, mà đầu kia đạo cung cảnh Viêm Ma Linh Chủ dường như đã nhận ra một loại nào đó cực kỳ khủng bố nguy hiểm, phát ra một tiếng rít gào chậm chậm, vậy mà từ bỏ gần trong gang tấc tinh thần tháp, cũng không quay đầu lại trốn rời khỏi nơi này. Chiến trường phế tích lần nữa khôi phục tinh mịch, chỉ có tòa kia sụp đổ tinh thần tháp vẫn như cũ lặng lặng đứng sừng sững ở đó, tản ra mê người chấn động, dường như đang đợi chủ nhân chân chính. Xa xôi phương hướng tây bắc, lơ lửng tinh thần vãi phiến bên trên, Lâm Huyền trở mình chẹp chẹp miệng, tựa hồ làm cái gì mộng đẹp. Hắn hoàn toàn không biết rõ, ngay tại vừa rồi hắn trong lúc ngủ mơ vô ý thức tản ra một kia cực kỳ yếu ớt vận rủi quang hoàn khí tức, vừa lúc cùng cái nào đó đi ngang qua, cực kỳ nhỏ bé không gian loạn lưu sinh ra kỳ diệu cập mình. Sau đó, ngoài ý muốn chặt đứt một cái không nên vội ra móng vuốt, thuận tiện kết thúc một cái thằng xui xẻo tính mệnh. Đây hết thảy, Lâm Huyền không biết chút nào. Hắn vẫn như cũ ngủ say sưa. Bày nát người, nhân phẩm thấp, vật khí, chính là như thế giản dị tự nhiên, lại buồn hẻ. Chương 25, chậu rửa mặt cấp thiên thạch bên trên sắc mặt, Diệp Phàm người tê. Chương 25, chậu rửa mặt cấp thiên thạch bên trên sắc mặt, Diệp Phàm người tê. Ở đằng kia chỗ ẩn nấp trong sân gốc, Diệp Phàm ngồi xếp bằng, quanh thân tràn ngập một cô âm lãnh mà ngang ngược khí tức. Trải qua mấy ngày chữa thương, cùng một loại nào đó không biết tên đan dược trợ giúp, cái kia cơ hồ bị phế bỏ cánh tay phải, vậy mà như kỳ tích bắt đầu chậm chạp khép lại. Mặc dù vẫn như cũ không cách nào khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng ít ra có thể miễn cưỡng hoạt động. Mà trong cơ thể hắn kia cố thuộc về Lâm Huyền quỷ dị lực lượng, cũng bị hắn dùng ý chí lực cùng đan dược chi lực tạm thời áp chế tới nơi hẻo lánh, không lại tiếp tục phá hư hắn sinh cơ. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, đang áp chế cố lực lượng kia quá trình bên trong, hắn vậy mà nhân họa đắc phúc. Hắn phát hiện, cố lực lượng kia mặc dù bá đạo quỷ dị, nhưng bản chất lại cực kỳ tinh thuần, dường như ẩn chứa một loại nào đó tầng thứ cao hơn đạo vận. Mặc dù hắn không thể nào hiểu được, cũng không cách nào hấp thu, nhưng mẹn mẹn là tiếp xúc gần gũi cùng đối kháng, liền để thần hồn của hắn cùng nhục thân đều chiếm được một loại kỳ dị rèn luyện. Tu vi của hắn mặc dù không có tăng lên, nhưng hắn tăng cơ lại tựa hồ như so trước kia càng thêm vững chắc, thậm chí hắn bình cảnh cũng mơ hồ có vương lòng dấu hiệu. Đây tuyệt đối là thiên đại ngạc nhiên mừng rỡ, hắn thật sự là không nghĩ tới cuối cùng sẽ có hoàn mỹ như vậy kết cục. Ha ha ha, Lâm Huyền, thật sự là đa tạ ngươi. Diệp Phàm trong lòng cùng thiếu, hắn coi là đây là chính mình nhân vật chính quang hoàn tác dụng, là thượng thiên đối với hắn đền bù. Hắn đem Lâm Huyền kia một chỉ lực lượng xem như chính mình tiến thêm một bước đá mài đao, chờ ta hoàn toàn luyện hóa ngươi cố lực lượng này, thực lực của ta chắc chắn siêu việt lúc trước, đến lúc đó ngươi chờ đó cho ta. Diệp Phàm trong mắt lóe ra điên cuồng quang mang, lần nữa đắm chìm tới chữa thương cùng luyện hóa bên trong. Có cừu hận động lực, hắn lần này tốc độ tu luyện thế mà so trước đó đều nhanh thêm mấy phần. Hắn hoàn toàn không có ý thức được, cố lực lượng kia tinh thuần cùng đạo vận, là bởi vì nó nguồn gốc tại Đại La Thiên loại này tiên giai công pháp. Hắn càng không ý thức được, chính mình sở dĩ có thể nhân họa đắc phúc, hoàn toàn là bởi vì Lâm Huyền lúc ấy căn bản không có hạ tử thủ, chỉ là muốn cho hắn một lần dạy bảo, cho nên kia một chỉ lực lượng, chỉ ẩn chứa cực ít lượng Đại La Thiên chi lực, mà lại là lấy nghiền ép làm chủ, cũng không phải là hủy diệt. Nếu không, lấy Đại La Thiên bá đạo, đủ để đem hắn trong nháy mắt hóa thành cho bụi, ngay cả cặn cũng không còn. Diệp Phàm chỉ là tại tự mình đa tình não bổ một trận thuộc về mình lịch tập tiết mục. Lại qua 2 ngày, Diệp Phàm thương thế đã khôi phục 7-8 phần. Mặc dù cánh tay phải vẫn như cũ có chút không tiện, nhưng đã không ảnh hưởng chiến đấu. Hắn cảm giác mình bây giờ trạng thái trước nay chưa từng có tốt, tràn đầy lực lượng, tràn đầy lòng tin, thoải mái lật ra. Chờ xem, là lúc này rồi, nên đi thu hồi thứ thuộc về ta. Diệp Phàm trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Hắn còn có càng lớn cơ duyên. Căn cứ hắn đạt được tàn đồ chỉ thị, cái này tinh thần bí cảnh bên trong có một chỗ tên là Tinh Vẫn Khanh địa phương, chính là thượng cổ tinh thần đại đế chỗ tọa hóa. Bên trong không chỉ có đại đế truyền thừa, còn có một cái vô thượng chí bảo, tinh thần chi tâm. Chỉ muốn lấy được hai thứ đồ này, hắn Diệp Phàm liền có thể nhất phi trùng thiên, hoàn toàn đem Lâm Huyền dẫm tại dưới chân, thậm chí thay thế Thái Huyền Thánh Tử, trở thành Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Diệp Phàm không do dự nữa, phân biệt một chút phương hướng, thi triển thân pháp, hướng phía Tinh Vẫn Khanh phương hướng mau chóng đuổi theo. Trong lòng của hắn tràn đầy kích động cùng chờ mong, dường như đã thấy chính mình đạt được truyền thừa, tay cầm chí bảo, quân lâm thiên hạ cảnh tượng. Ha ha ha, muốn đến ngày đó, hắn liền không nhịn được cười ha ha. Nhưng rất nhanh hắn liền không cười được, bởi vì ngay tại hắn vừa mới bay ra khỏi sơn cốc không bao lâu. Ân, chuyện gì xảy ra? Thiên thế nào đen? Diệp Phàm đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm lại, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một khối to bằng chậu rửa mặt nhỏ, thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực thiên thạch, đang lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, hướng phía hốt của hắn, vô cùng tình chuẩn đập xuống. Ngoa tào! Diệp Phàm dọa đến linh hồn đều bốc lên. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Em đẹp tại sao có thể có thiên thạch đến rơi xuống? Con nện đến chuẩn như vậy. Hắn muốn tránh, nhưng này thiên thạch tốc độ quá nhanh, hơn nữa dường như còn mang theo một cỗ quỷ dị khóa chặt chi lực. Vội vàng ở giữa, hắn chỉ có thể bộc phát ra toàn bộ lực lượng, đấm ra một quyền, ý đồ đem thiên thạch đánh nát. Bèn, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, ánh lửa ngút trời, kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt đem Diệp Phàm bao phủ. Đợi đến bụi mù tan đi, nguyên địa chỉ lưu lại một cái khói đen bốc lên hô to. Cùng một cái toàn thân cháy đen, quần áo tả tơi, từng sợi tóc đứng đấy, chỉ còn lại nửa cái mạng sinh vật hình người, chính là Diệp Phàm. Hắn nằm tại trong hố lớn trung tâm, toàn thân co quắp, miệng sùi bọt mép, ánh mắt tăng dã, hiển nhiên là bị nện một bước. Khu khu. Phốc, Diệp Phàm khó khăn ho ra mấy ngụm khói đen cùng tụ huyết, cảm giác chính mình toàn thân xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, ngẩng đầu nhìn trời, trong ánh mắt tràn đầy mở mịt cùng bị quất. Vì cái gì? Đến cùng vì cái gì? Ta chính là muốn đi tìm cơ duyên mà thôi. Tại sao lại bị thiên thạch đập? Vẫn là chậu rửa mặt lớn như vậy thiên thạch. Cái này không khoa học, cái này không huyền huyễn. Chẳng lẽ là Lâm Huyền tên hỗn đản kia giở trò quỷ? Không có khả năng. Hắn làm sao có thể có loại này thủ đoạn thông thiên? Diệp Phàm trăm mối vẫn không có cách giải, khóc không ra nước mắt. Chưa xuất sư đã chết. Tuy là xuất sư chưa nhanh bị thạch nện. Hắn cảm giác vận khí của mình quả thực cong tới nhà bà ngoại. Xa xôi tinh thần toái phiến bên trên, Lâm Huyền hắt hơi một cái. Hắt gì? Hắn nuốt nuốt cái mũi, có chút kỳ quái mở mắt ra. Ai đang mắng ta? Vẫn là có mỹ nữ đang nghĩ ta. Ân, khẳng định là cái sau. Dù sao ca hiện tại mỹ lực 5. Lâm Huyền mỹ tư tư nghĩ đến, chờ mình ngủ tiếp. Hắn hoàn toàn không biết rõ, chính mình kia đã thăng cấp đến bình thường cấp bậc vận rủi quan hoàn, vừa mới cho một vị nào đó hảo huynh đệ đưa đi một phần bao nhiêu nhiệt tình như lửa đại lễ. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ kỹ năng bị động vận rủi quan hoàn, bình thường, thành công phát động. Mục tiêu, Diệp Phàm. Vận rủi sự kiện, trên trời rơi xuống thiên thạch, chậu rửa mặt cấp. Sự kiện kết quả, mục tiêu trọng thương, hành trình bị ngăn trở, tâm tính nhận 2 lần đả kích. Ban thưởng cấp cho, bãi lạn tích phân 2000 điểm. Bãi lạn chi lực 200 sợi. Trong lúc ngủ mơ Lâm Huyền, khoe miệng lần nữa khơi gợi lên một vệt vui sướng độ cong. Ân, hôm nay thời tiết thật tốt, thích hợp đi ngủ. Chương 26, mỹ nữ sư tôn mang ta bay. Sướng rồi. Chương 26, mỹ nữ sư tôn mang ta bay. Sướng rồi. Tại Diệp Phàm bị thiên thạch nện đến hoài nghi lời người, dãy rủa lấy theo trong hố leo ra, tiếp tục cái kia nhiều hai nạn tầm bảo hành trình lúc. Lâm Huyền bảy nát sinh hoạt, cũng không phải hoàn toàn gió êm sóng lặng. Tại hắn nằm tại tinh thần vãi phiến bên trên hưởng thụ tinh quang tắm ngày thứ tư. Một cỗ thanh lãnh mà khí tức cường đại, lặng yên không một tiếng động, giáng lâm. Lâm Huyền trong lòng hơi động, nhưng vẫn như cũ duy trì lấy ngủ say trạng thái, không có mở mắt. Hắn biết là ai tới. Ngoại trừ cái kia vị ưa thích chơi bỗng nhiên tập kích tiện nghi sư Tôn Vân Dao, còn có thể là ai? Quả nhiên, sau một khắc, Vân Dao kia tuyệt đại phong hoa thân ảnh, tựa như cùng thuấn di giống như, xuất hiện ở tinh thần vãi phiến phía trên. Nàng lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt rơi ở phía dưới kia nằm ngã chồng vó, bù được nước bọt đều nhanh chảy ra Lâm Huyền trên thân, kia bao phủ tại tiên quang bên trong tuyệt mỹ trên gương mặt, thần sắc phức tạp. Mấy ngày nay, nàng kỳ thật một mực có phần ra một sợi thân niệm, trong bóng tối chú ý Lâm Huyền. Nàng muốn nhìn một chút, cái này tràn đầy bí ẩn đệ tử, tiến vào bí cảnh sau, đến cùng sẽ làm những gì. Kết quả, nhương nàng thất vọng, lại dở khóc dở cười. Gia hỏa này, vậy mà thật tìm phong cảnh không tệ tảng đá vụn, nằm ở phía trên ngủ ngon. Theo tiến vào bí cảnh đến bây giờ, dòng dã 4 ngày. Ngoại trừ ngẫu nhiên xoay người, ngáp một cái, hắn cơ hồ liền không động tới. Dường như thật liền là tới nơi này nghỉ phép ngủ. Cái này cùng lúc trước hắn một chỉ bại Diệp Phàm chỗ cho thấy thực lực kinh khủng, tạo thành cực kỳ mãnh liệt tương phản. Nhương Vân Giao cảm giác cực kỳ cắt đứt. Hắn đến cùng là lười biếng buông lỏng tới cực hạn, hay là thật tại dùng loại phương thức này tu luyện một loại nào đó kỳ lạ công pháp? Vân Giao xem không hiểu. Sống mấy ngàn năm, thấy qua vô số thiên kiêu yêu nghiệt, nàng chưa bao giờ thấy qua giống Lâm Huyền như vậy cổ quái đệ tử. Nàng thậm chí sinh ra một loại xúc động, muốn trực tiếp lục soát hắn hồn, nhìn xem trong đầu hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Đương nhiên, ý nghĩ thế này chỉ là một cái thoáng mà qua. Nàng đương đường Trảm Đạo Vương giả, còn không đến mức đối đệ tử của mình làm ra loại chuyện này. Trầm mặc một lát, Vân Giao chậm rãi đáp xuống tinh thần toái phiến bên trên. Nàng không có tận lực thu liễm khí tức, kia thuộc về vương giả uy áp, giống như nước thủy triều hướng phía Lâm Huyền dũng mãnh lao tới. Nàng đang thử thăm dò, nàng muốn nhìn một chút, Lâm Huyền tại uy thế như vậy hạ, sẽ có phản ứng gì? Là sẽ bừng tỉnh, vẫn là sẽ tiếp tục vờ ngủ? Nhưng mà, nhường nàng lần nữa kinh ngạc chính là, Lâm Huyền vẫn như cũ nằm ở nơi đó, hô hấp đều đặn, dường như hoàn toàn không có cảm nhận được nàng uy áp đồng dạng. Thậm chí, hắn còn chẹp chẹp miệng, chờ mình, đổi càng tư thế thoải mái, ngủ tiếp. Vân Giao, nàng cặp kia băng lánh mắt vượng bên trong, rốt cục lộ ra thần sắc khó có thể tin. Làm sao có thể? Nàng mặc dù không có toàn lực phóng thích uy áp, nhưng đó cũng là Trảm Đạo Vương giả uy áp à? Đừng nói một cái thần kiều đỉnh phong, liền xem như một cái chân chính đạo cùng cảnh tu sĩ, tại uy thế như vậy hạng, cũng là tuyệt đối không thể như thế bình yên vô sự. Thậm chí liền tỉnh đều bất tỉnh. Chẳng lẽ tu vi của hắn so chính mình tưởng tượng còn cao hơn? Vẫn là nói trên người hắn có gì có thể che đậy vương giả uy áp chí bảo? Vân Giao tâm cảnh hoàn toàn không bình tĩnh. Nàng cảm giác chính mình giống như phát hiện một cái thiên đại bí mật. Nàng nhìn xem Lâm Huyền tấm kia ngây thơ ngủ mặt, ánh mắt biến đến vô cùng thâm thúy. Cái này đệ tử tuyệt đối không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Nàng chậm rãi thu hồi uy áp, đứng bình tĩnh tại Lâm Huyền bên người, không tiếp tục quấy rầy hắn. Nàng cứ như vậy đứng đấy, như là chín thiên huyền nữ lâm trần, thanh lãnh tuyệt thế, cùng hoàn cảnh chung quanh tạo thành một bức kỳ dị mà hài hòa hình tượng. Gió nhẹ quét, lay động cung trang của nàng váy cùng Lâm Huyền lọn tóc. Thời gian dường như tại thời khắc này thả chậm lại bước chân. Hồi lâu, Lâm Huyền dường như rốt cục ngủ đủ. Hắn ngáp một cái, duỗi lưng một cái, chậm ung dung mở mắt. Khi thấy đứng ở bên cạnh, đang lặng lặng nhìn xem chính mình Vân Giao lúc, trên mặt hắn vừa đúng lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng bối rối. Sư tôn, ngài sao lại tới đây? Hắn vội vàng từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trên người sám, cung cung kính kính hành lễ. Dáng vẻ đó, hiển nhiên một cái lười biếng đi ngủ bị bắt bao ngang bướng đệ tử. Vân Giao nhìn xem cái kia tinh xảo diễn kỹ, trong lòng chút nào không gợn sóng, thậm chí có chút muốn cười. Tiểu gia hỏa vẫn còn giả bộ. Nàng nhàn nhạt mở miệng, thanh âm thanh lãnh, đi ngang qua nơi đây, gặp ngươi ở đây tu luyện liền đến xem. Nàng cố ý tại tu luyện hai chữ bên trên nhấn mạnh. Lâm Huyền trong lòng thầm run, mặt ngoài lại là một bộ xấu hổ bộ dáng, đệ tử hổ thẹn, cô phụ sư tôn kỳ vọng. Không sao. Vân Giao khoát tay áo, ánh mắt rơi ở trên người hắn, giống như tùy ý mà hỏi thăm, ngươi ở chỗ này tu luyện mấy ngày, nhưng có gì thu hoạch? Tới, thăm dò lại tới. Lâm Huyền trong lòng cảnh giác, trên mặt lại là một bộ vẻ mặt mờ mịt, thu hoạch? Không có thu hoạch gì a. Chính là cảm giác nơi này tinh thần chi lực thật thoải mái, đi ngủ đặc biệt hương. Vân Giao, đi ngủ đặc biệt hương. Đây chính là ngươi tu luyện mấy ngày duy nhất thu hoạch. Mà lấy định lực của nàng, giờ phút này cũng thiếu chút không có kéo căng ở. Nàng cố nén nâng chán xúc động, thật sâu nhìn Lâm Huyền một cái, nói, nơi đây mặc dù yên tĩnh, nhưng chung quy là bí cảnh, nguy cơ từ phía. Ngươi dứt khoát đợi ở chỗ này, cũng không phải kế lâu dài. Đi theo ta a. Nói xong, nàng không chờ Lâm Huyền đáp lại, liền quay người hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía một phương hướng nào đó bay đi. Lâm Huyền sửng sốt một chút. Theo nàng đi. Đi nơi nào? Chẳng lẽ là phát hiện gì rồi nơi tốt, muốn mang ta đi thiên bị? Vẫn là muốn đem ta mang theo trên người, phương liền tiếp theo quan sát ta. Lâm Huyền cảm thấy cái sau khả năng càng lớn. Bất quá, đi theo nàng dường như cũng càng phù hợp bảy nát nguyên tắc. Dù sao, đại lao mang bay, chính mình chỉ cần ở phía sau hô 666 là được rồi. Hơn nữa, còn có thể tùy thời khoảng cách gần quan sát vị này băng sơn mỹ nhân sư tôn. Khu cụ, là học tập sư tôn xử thế chi đạo. Là, sư tôn. Lâm Huyền vội vàng lên tiếng, thi triển ra xúc địa thành thốn không nhanh không chậm đi theo. Đương nhiên, tốc độ vẫn như cũng là khống chế tại thần kiểu đỉnh phong nên có trình độ. Hắn ngược lại muốn xem, vị này tiện nghi sư tôn, trong hổ lô đến cùng muốn làm cái gì. Đốt. Túc chủ thành công tại sư tôn Vân Giao uy áp thăm dò hạ lửa dối quá quan cũng tiếp nhận đồng hành mời, thật là giám thị. Phán định, tương kế tiểu kế thức bảy nát. Thành công đem đại lao biến thành bảo tiêu. Ban thưởng cấp cho, bãi lạn tích phân 8.000 điểm. Bãi lạn chi lực 800 sợi. Cùng Vân Giao quan hệ hơi tăng lên, theo sư đồ hướng hiếu kỷ, tìm tòi nghiên cứu chuyển biến. Lâm Huyền nhìn xem ban thưởng, trong lòng đắc ý quan hệ chuyển biến. Hiếu kỷ tìm tòi nghiên cứu. Cái này hóa ra tốt. Nói không chừng về sau còn có thể phát động càng nhiều ban thưởng đâu. Lâm Huyền đi theo Vân Giao, hướng phía bí cảnh chỗ sâu bay đi. Chương 27, ngay trước sư tôn mặt mở bảy. Ai cũng ngăn không được ta. Chương 27, ngay trước sư tôn mặt mở bảy. Ai cũng ngăn không được ta. Đi theo tại Vân Giao sau lưng, Lâm Huyền đem tốc độ của mình hoàn mỹ không chế tại thần tiểu đỉnh phong hẳn là có trình độ, không nhanh không chậm, thậm chí còn mang theo vài phần phí sức. Hắn một bên gian nan đuổi theo, còn vừa có nhàn tâm thưởng thức chung quanh không ngừng biến ảo phong cảnh. Không thể không nói, cái này tinh thần bí cảnh sát thực thần kỳ. Các loại kỳ hoa dị thảo, chim quý thú lạ tầng tầng lớp lớp, có chút thậm chí chỉ tồn tại ở cổ lão điển tịch ghi chép bên trong. Nồng đậm tinh thần chi lực càng là ở khắp mọi nơi, dù chỉ là hô hấp, đều cảm giác tu vi đang thong thả tăng trưởng. Đổi lại bất kỳ một cái nào bình thường tu sĩ, chỉ sợ sớm đã kích động bốn phía thăm dò tầm bảo. Nhưng Lâm Huyền, mục tiêu của hắn chỉ có một cái, tìm phải mái địa phương, tiếp tục bẩy nát. Bây giờ bị sư tôn bắt cóc, vậy hay theo đại lao bẩy nước mỏ cá A Vân giao tại phía trước tốc độ cũng không nhanh, dường như cũng đang quan sát hoàn cảnh xung quanh, lại hoặc là đang cố ý chiều theo sau lưng cái kia chỉ có thần tiểu đỉnh phong đệ tử. Nàng thân nghiệm, như có như không, từ đầu đến cuối khóa chặt tại Lâm Huyền trên thân. Nàng đang quan sát hắn mỗi một cái nhỏ xíu biểu lộ, mỗi một cái động tác, thậm chí mỗi một lần hô hấp tần suất. Nàng muốn từ những chi tiết này bên trong tìm ra một chút dấu vết để lại, đến xác minh trong lòng mình suy đoán. Nhưng mà, Lâm Huyền biểu hiện lại làm cho nàng càng ngày càng mê hoặc. Gia hỏa này, ngoại trừ ngẫu nhiên nhìn ngắm phong cảnh, hoặc là ngáp một cái, liền thật giống như là một cái bình thường, không có gì nhiệt tình, thậm chí có một ít thể lực chống đỡ hết nổi thần tiểu cảnh đệ tử. Hắn ánh mắt thanh tịnh, biểu lộ vô tội, khí tức bình ổn, hoàn mỹ đến không tưởng nổi. Nếu như không phải thấy tận mắt hắn một chỉ nghiền ép Diệp Phàm, Vân Giao cơ hồ đều muốn coi là chính mình trước đó phán đoán đều là ảo giác. Tiểu gia hỏa này đến cùng là thật thâm tàng bất lộ, hay là thật cũng chỉ là vận khí nghịch thiên, cộng thêm nhục thân cường hành. Vân Giao trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi. Nàng quyết định dò xét một chút. Hai người phi hành ước chừng nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một mảnh tản ra nhàn nhạt vầng sáng tinh thần hồ đố. Nước hồ cũng không phải là màu lam, mà là bày biện ra một loại kỳ dị màu trắng bạc, như là lưu động thể lỏng tinh quang. Trên mặt hồ còn nổi lơ lửng một chút lớn nhỏ cỡ nắm tay, không ngừng lấp lóe tinh quang đoàn. Kia là tinh thần tinh túy. Vân Giao trong lòng khẽ nhúc nhích. Cái này tinh thần tinh túy là thuần túy tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành, đối tu luyện rất có ích lợi, nhất là đối với xung kích bình cảnh, hiệu quả cực dai. Mặc dù đối nàng cái loại này chạm đạo vương giả mà nói, tác dụng không lớn, nhưng đối với bị ngạn cảnh thậm chí đạo cung cảnh tu sĩ, đều là bảo vật hiếm có. Nàng cố ý thả chậm tốc độ, lơ lửng tại hồ nước trên không, ánh mắt nhìn dường như tùy ý đảo qua những cái kia tinh quang đoàn, đối sau lưng Lâm Huyền nói rằng, đây là tinh thần hồ, trong hồ quang đoàn chính là tinh thần tinh túy biến thành, ẩn chứa tinh khiết năng lượng, tại ngươi bây giờ cảnh giới, có lẽ có giúp ích. Ngụ ý, nhìn thấy bảo vật, ngươi nên có chỗ biểu thị ra a. Lấy trước ngươi một chỉ bại diệp phàm thực lực, thu lấy những này tinh thần tinh túy, không khó lắm a. Lâm Huyền nghe vậy, cũng nhìn về phía mặt hồ. Dùng phá vọng thần đồng nhìn lướt qua. Tinh thần tinh túy, tinh khiết tinh thần chi lực ngưng tụ vật, có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa, tăng cao tu vi, gột rửa nhục thân. Chú, trong hồ dường như ẩn giấu một loại nào đó sông dưới nước yêu thú, khí tức bị mở. A, đồ tốt. Lâm Huyền gật gật đầu, sau đó ngáp một cái, dụi dụi con mắt, vẻ mặt buồn ngủ nói, a, biết. Sư tôn, chúng ta còn phải bay bao lâu a? Đệ tử có chút mệt mỏi, muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Vân Giao, nàng cảm giác chán của mình, dường như có gân xanh đang nhảy nhót. Bảo vật, dễ như trở bàn tay bảo vật a. Người thân là đệ tử, coi như không tự mình đi lấy, ít ra cũng nên biểu hiện ra một chút hứng thú, hoặc là khen tặng một chút sư tôn, mời sư tôn giúp ngươi lấy à. Kết quả ngươi ngại mệt mỏi, muốn ngủ. Cái này não mạch kín, là người bình thường có thể có sao? Vân Giao hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng im lặng, thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh. Phía trước cách đó không xa, có một tòa vứt bỏ tinh cung, có thể tạm thời đặt chân. Nàng ngược lại muốn xem, tiểu tử này còn có thể trang tới khi nào? A, tốt. Lâm Huyền gật gật đầu, một bộ rốt cục có thể nghỉ ngơi may mắn biểu lộ. Vân Giao không cần phải nhiều lời nữa, quay người hướng phía tinh cung phương hướng bay đi. Chỉ là kia tốc độ phi hành, dường như so trước đó nhanh hơn một tia. Lâm Huyền nhìn xem nàng kia dường như mang theo một tia tức giận bóng lưng, trong lòng cười thầm. Tiểu tử, còn muốn thăm dò ta? Ca thật là chuyên nghiệp bảy nát đại sư, sao lại bị chỉ là một chút tinh thần tinh túy lung lay đạo tâm? Mục tiêu của ta là tinh thần đại hải bên cạnh ghế nằm. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ không nhìn gần trong gang tấc bảo vật tinh thần tinh túy cũng thành công lấy mệnh giã rời muốn ngủ làm lý do, từ chối sư tôn lặn đang thử thăm dò. Phán định, bày nát ý chí kiên định. Không động tâm vì ngoại vật. Ban thưởng cấp cho, bãi lạn tích phân 3000 điểm. Bãi lạn chi lực 300 sợi. Định lực 1. Lâm Huyền Mỹ tư tư nhận lấy ban thưởng, chậm ung dung đi theo. Hai người rất mau tới một tòa lơ lửng trong hư không cung điện khổng lồ phế tích trước. Tòa cung điện này, lộ ra lại chính là Vân Giao trong miệng tinh cung. Cung điện chủ thể từ một loại ám kim sắc đúc bằng kim loại mà thành, mặc dù đại bộ phận đã đổ sụp, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra đã từng rộng lớn cùng trắng lệ. Cung điện trung quanh còn nổi lơ lửng rất nhiều to lớn đá vụn cùng tàn phá cột trụ hành lang, phía trên hiện đầy đao kiếm chém vào cùng pháp thuật oanh kích vết tích, hiện nhiên trải qua một trận đại chiến thảm liệt. Một cố cổ lão mà tang thương khí tức đập vào mặt. Nơi đây từng là tinh thần đại đế vi vị kế tiếp tinh quân đạo trường, về sau bị hủy bởi thượng cổ đại chiến. Vân Giao đơn giản giải thích một câu, ánh mắt lại đang quan sát Lâm Huyền phản ứng. Nàng muốn nhìn một chút, Lâm Huyền đối mặt cái loại này thượng cổ di tích sẽ hay không toát ra hiếu kỳ hoặc là dục vọng. Nhưng mà, Lâm Huyền chỉ là tùy ý lướt qua, sau đó liền không kịp chờ đợi tìm một khối thoạt nhìn tương đối sạch sẽ, tương đối bằng phẳng lớn tảng đá lớn, trực tiếp nằm đi lên. "Sư tôn, đệ tử trước nghỉ ngơi một hồi, ngài xin cứ tự nhiên." Nói xong, hai mắt nhắm lại, lại bắt đầu hắn bày nát đại nghiệp. Vân Giao, nàng cảm giác chính mình mấy ngàn năm qua không hề bận tâm tâm cảnh, hôm nay bị cái này đệ tử quay đến, sắp sôi trào. không nhìn bảo vật, không nhìn di tích. Trong đầu ngoại trừ đi ngủ, còn có khác sao? Hắn thật là đến rèn luyện sao? Vân Dao đứng tại chỗ, nhìn xem khối kia phiến đá bên trên nằm đến vô cùng an tưởng, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ Lâm Huyền, lâm vào thật sâu trầm mặc. Hồi lâu, nàng mới khe khẽ thở dài. Mà thôi, liền để hắn ngủ đi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể ngủ ra hoa dạng gì đến. Vân Dao không tiếp tục để ý Lâm Huyền, bắt đầu tự hành thăm dò tòa này vứt bỏ tinh cung. Nàng muốn nhìn một chút, nơi này là không còn lưu lại vật gì có giá trị, hoặc là manh mối, có thể làm cho nàng giải khai trong lòng đối Lâm Huyền nghi ngờ manh mối. Mà Lâm Huyền thì tại Vân Dao sau khi rời đi, lặng lẽ mở ra một con mắt, nhếch miệng lên một vệt giảo hoạt nụ cười. Sư tôn a sư tôn, cùng ta đấu. Ngươi còn non lắm. Bày nát mới là trên thế giới này thâm ảo nhất nói. Đốt. Túc chủ tại sư tôn trước mặt thành công chấp hành dây ngủ bày nát, thể hiện ra Thái Sơn sụp ở trước mà sắc không thay đổi, chỉ muốn ngủ, cảnh giới. Ban thưởng cấp cho, bãi lạn tích phân 2000 điểm. Bãi lạn chi lực 200 sợi. Diễn ký 1. Lâm Huyền thỏa mãn nhắm mắt lại, lần nữa tiến vào hiện giả trạng thái. Ân, điểm tích lũy lại tới tay. Khoảng cách thăng cấp vận rủi quang hoàn không xa. Chương 28, cái này đệ tử rất khó khăn mang theo. Chương 28, cái này đệ tử rất khó khăn mang theo. Vân Dao tại vứt bỏ tinh cung bên trong tra xét rõ ràng một phen. Không hổ là thượng cổ tinh quân đạo trưởng, mặc dù làm tổn thương nghiêm trọng, nhưng vẫn như cũ lưu lại không ít đồ tốt. Những vật này không biết là thế nào lưu lại, mỗi một kiện đều có thể nói giá trị liên thành, liền nàng đều tâm động. Nàng tại đổ sụp thư các bên trong, tìm tới mấy quyển ghi lại thượng cổ sao trời bí thuật ngọc giản, mặc dù có chỗ không trọn vẹn, nhưng cũng đầy đủ chân quý. Tại một chỗ vỡ vụn luyện khí thất nơi hẻo lánh, phát hiện một khối to bằng đầu nắm tay tinh thần chi kim, đây chính là luyện chế thiên giai pháp bảo đỉnh cấp vật liệu. Thậm chí, tại tinh cung chỗ sâu một ngụm khô cạn linh tuyển con suối hạ, nàng còn cảm ứng được một cỗ cực kỳ yếu ớt, lại tinh thuần vô cùng tiên tiên canh kim chi khí. Cái này tiên tiên canh kim chi khí, chính là thiên địa sơ khai lúc đạn sinh bản nguyên lực lượng một trong, sắc bén vô song, nếu là có thể đem luyện hóa, đối tu luyện kim thuộc tính công pháp hoặc kiếm đạo, có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Cho dù là đối nàng bị này Trảm Đạo Vương giả mà nói, cái này sợi tiên tiên canh kim chi khí, cũng có được không nhỏ lực hấp dẫn. Vân Dao đem những này phát hiện từng cái thu hồi. Sao trời bí thuật ngọc giản cùng tinh thần chi kim, nàng dự định mang về tông môn, phong phú tông môn nội tình. Về phần kia sợi tiên tiên canh kim chi khí, nàng nhìn thoáng qua bên ngoài phiến đá bên trên, cái kia vẫn tại nằm ngáy ho ho Lâm Huyền, thanh lãnh trong con ngươi hiện lên một tia phức tạp. Theo lý thuyết, loại bảo vật này hẳn là giữ lại cho mình nhất nhìn trọng đệ tử. Nhưng nghĩ đến Lâm Huyền kia một chỉ uy năng, cùng hắn cái kia thần bí khó dò cấm pháp, Vân Dao trong lòng hơi động. Có lẽ cái này sợi tiên tiên canh kim chi khí đối với hắn càng hữu dụng. Hơn nữa, cũng có thể nhờ vào đó dò xét hắn một chút, xem hắn đối mặt cái loại này bản nguyên chí bảo vẫn sẽ hay không tiếp tục giả vờ ngủ. Hạ quyết tâm, Vân Dao thân ảnh lóe lên, về tới phiến đá trước. Lâm Huyền vẫn như cũ ngủ say sưa, thậm chí còn trở mình, miệng bên trong lẩm bẩm cái gì chuyện hoang đường. Vân Dao nhìn xem hắn này tấm không có chút nào phòng bị dáng vẻ, trong lòng điểm này hoài nghi lại dao động. Chẳng lẽ hắn thật chỉ là tâm tương đối lớn, tương đối lười? Dao động đồng thời lại có chút tức giận. Tại thế giới này, nhà ai đệ tử cùng hắn dạng này không quan trọng. Tốt xấu là thánh tử a, liền làm bộ dáng đều không vui, nói ra tám thành muốn bị chế nhạo. Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Vân Dao rỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, chỉ vào không trung. Trong hư vô nổi lên nói về sóng gợn. Ông, một đạo yếu ớt ánh sáng màu hoàng kim, như là linh hoạt tiểu xà giống như, theo sâu trong lòng đất bị dẫn dắt mà ra, lơ lửng tại đầu ngón tay của nàng. Chính là kia sợi tiên tiên canh kim chi khí. Cái này sợi canh kim chi khí mặc dù yếu ớt, lại tản mát ra một loại cực hạn sắc bén khí tức, dường như có thể cắt chém thế gian vật vật. Không gian chung quanh đều vì vậy mà có chút vặn mèo. Lâm Huyền mặc dù từ từ nhắm hai mắt, nhưng cường đại thần thức sớm đã cảm ứng được cô khí tức này. Tiên tiên canh kim chi khí, hắn trong lòng cũng là giật mình. Cái này có thể là đồ tốt ta. So cái gì tinh thần tinh túy chân quý nhiều. Nếu là có thể đem luyện hóa, dung nhập bản thân, nhục thể của hắn cường độ, thậm chí lực công kích đều có thể tăng lên một mảng lớn. Thậm chí, Đại La Thiên công pháp, nói không chừng cũng có thể vì vậy mà sinh ra một loại nào đó thuế biến. Lâm Huyền Tâm không khỏi có chút lửa nóng, nhưng hắn cưỡng ép nhẫn nhịn lại. Không được, phải tỉnh táo. Sư tôn đây là tại thăm dò ta. Ta người thiết là bại nát, là đối bảo vật không có hứng thú, tuyệt đối không thể bại lộ. Lâm Huyền tiếp tục duy trì lấy ngủ say trạng thái, thậm chí còn phối hợp đánh lên càng vang dội khó khẻ. Vân Dao, nàng nhìn xem đầu ngón tay kia tản ra kinh khủng sắc bén khí tức tiên thiên canh kim chi khí, lại nhìn một chút bên cạnh ngáy khò khò Lâm Huyền, cảm giác chính mình nhận biết lần nữa nhận lấy xung kích. Cái này đều bất tỉnh, cái này đều không có hứng thú. Ngươi có còn hay không là cái tu sĩ a huy? Đây chính là tiên thiên canh kim chi khí a, đủ để cho đạo cung cảnh thậm chí vương giả cảnh đều đỏ mắt trí bảo a. Ngươi liền ngáy ngủ. Vân Dao cảm giác chính mình có điểm tâm mệt mỏi. Cái này đệ tử rất khó khăn mang theo. Nàng trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn làm ra quyết định. Con ngón đúng ra. Hiu. Kia sợi tiên thiên canh kim chi khí hóa thành một đạo nhỏ bé không thể nhận ra kim quang, trong nháy mắt chui vào Lâm Huyền mi tâm. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, cũng quá ẩn nấp. Tăng thêm Lâm Huyền đang say ngủ, căn bản đến không phản ứng. Ấn Lâm Huyền phối hợp phát ra một tiếng vô ý thức rên rỉ, trở mình tiếp tục ngủ thiết đi. Nhưng nội tâm của hắn sớm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Ngoa tạo, sư tôn nàng đem canh kim chi khí trực tiếp đánh vào trong thân thể ta. Đây là cưỡng chế quả tạo. Còn có loại này thao tác, Lâm Huyền có thể cảm nhận được rõ ràng, kia sợi tiên thiên canh kim chi khí tiến vào trong cơ thể hắn sau, cũng không có lập tức bộc phát, mà là hóa thành một cỗ ôn hòa năng lượng, tiềm phục tại thức hải của hắn chỗ sâu, cùng kia mặt cổ pháp chư thiên kính xa xa đối lập, dường như còn cần hắn chủ động đi luyện hóa. Sư tôn, ngài cái này Lâm Huyền trong lòng ngũ vị tạp trần, vị này băng sơn sư tôn đến cùng muốn làm gì? Là thật muốn đem bảo vật cho ta, vẫn là muốn dùng loại phương thức này bước ta bại lộ? Lâm Huyền có chút xem không hiểu. Vân Giao nhìn xem Lâm Huyền vẫn như cũ không phản ứng chút nào, chỉ là ngủ được chậm hơn, trong lòng kia cuối cùng một tia thử suy nghĩ cũng hoàn toàn dập tắt. Có lẽ hắn thật không giống bình thường a, nàng không còn lưu lại, quay người rời đi tình cung phế tích. Nàng muốn đi bi cảnh địa phương khác nhìn xem, thuận tiện chiếu nhìn một chút đệ tử khác. Về phần Lâm Huyền, liên để hắn ở chỗ này, thật tốt ngủ đi. Đợi đến Vân Giao khí tức hoàn toàn biến mất, Lâm Huyền mới rốt cục cung dung tỉnh lại. Hắn sờ lên mi tâm, cảm thụ được thức hải bên trong kia sợi tản ra kinh khủng sắc bén khí tức tiên thiên canh kim chi khí, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Cái này tính là gì? Bánh tử trên trời rơi xuống. Vẫn là mỹ nhân kế. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ tại ngủ say trạng thái dưới, bị động tiếp nhận sư tôn Vân Giao cưỡng chế quà tặng, tiên thiên canh kim chi khí. Phán định, nàng cũng có thể thu lễ. Bày nát cảnh giới cực hạn thể hiện. Ban thưởng cấp cho, bãi lạn tích phân 1000 công điểm. Bãi lạn chi lực 1000 sợi. Tiên thiên canh kim thân hòa độ mát. Lâm Huyền. Ngoa tạo. Còn có loại chuyện tốt này. Được không một sợi tiên thiên canh kim chi khí, còn ban thưởng 1 vạn điểm tích lũy cùng 1000 bãi lạn chi lực. Thân hòa độ trực tiếp kéo căng. Sư tôn, ngài thật sự là tái sinh phụ mẫu của ta a. Lâm Huyền kích động đến kém chút tại chỗ cho Vân Giao lập trường sinh bài vị. Mặc dù không biết rõ sư tôn đến cùng đổ cái gì, nhưng cái này tiện nghi không chiếm thì phí a. Điểm tích lũy trong nháy mắt đạt đến 14000, 3000, 2000, 10000, 29000 điểm. Khoảng cách lần sau thăng cấp vận rủi quang hoàn hoặc là hối đoái cái khác đồ tốt, lại tới gần một bước dài. Hắc hắc, sư tôn a sư tôn, đa tạ ngài thăm dò. Lâm Huyền tâm tình thật tốt, lập tức khoanh chân ngồi dậy, chuẩn bị luyện hóa cái này sợi lấy không tiên tiên canh kim chi khí. Về phần bảy nát nhiệm vụ, không có vội hay không, luyện hóa bảo vật cũng là vì tương lai có thể tốt hơn bảy nát đi. Cái này gọi ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Lâm Huyền nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào thức hải, bắt đầu nếm thử dẫn đạo kia sợi sắc bén vô song tiên tiên canh kim chi khí. Chương 29, luyện hóa canh kim, bị ngạn đỉnh phong, nhất khí hóa tam thanh. Chương 29, luyện hóa canh kim, bị ngạn đỉnh phong, nhất khí hóa tam thanh. Trong thức hải, kia sợi tiên tiên canh kim chi khí như cùng một trôi vô kiên bất tồi kim sắc thần kiếm, lơ lửng ở nơi đó, tản mát ra làm người sợ hãi sắc bén khí tức. Cho dù là Lâm Huyền bây giờ bị ngạn cảnh đỉnh phong tu vi, đối mặt cái loại này bản nguyên lực lượng, cũng cảm nhận được một tia áp lực. Nếu là tu sĩ tầm thường, đừng nói luyện hóa, chỉ là tới gần, chỉ sợ thần hồn đều muốn bị kỳ phong mang xé rách. Nhưng Lâm Huyền khác biệt, hắn có đại la thiên cái loại này vô thượng tiên pháp hộ thể, hắn có chư thiên kính cái loại này đế binh phôi thai trấn áp thức hải. Mấu chốt nhất là, hắn vừa mới thu được hệ thống ban thưởng tiên tiên canh kim thân hòa độ mát. Ý vị này, cái này sợi đối người khác mà nói nguy hiểm vô cùng tiên tiên canh kim chi khí, đối với hắn mà nói, lại như là dịu dàng ngoan ngoãn sủng vật đồng dạng. Đến, Lâm Huyền tâm niệm vừa động, vận chuyển đại la thiên công pháp, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến kia sợi tiên tiên canh kim chi khí. Thuận lợi ngoài ý liệu, kia sợi canh kim chi khí dường như cảm nhận được một loại nào đó triệu hoán, dịu dàng ngoan ngoãn chạy xuôi mà ra, dọc theo Lâm Huyền kinh mạch, bắt đầu ở tứ chi bách hải của hắn bên trong du tẩu. Suy suy suy, canh kim chi khí những nơi đi qua, Lâm Huyền kinh mạch, xương cốt, huyết nục đều tại bị không ngừng mà rèn luyện, cường hóa. Phát ra trận trận nhỏ xíu tiếng vang, một cố khó nói lên lời kịch liệt đau nhức, đương theo lấy một loại thay da đổi thịt giống như sảng khoái cảm giác, đồng thời xông lên đầu. Lâm Huyền cắn chặt răng, toàn lực vận chuyển công pháp, dẫn dắt đến canh kim chi khí, rèn luyện thân thể mỗi một cái góc. Nhục thể của hắn cường độ, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Nguyên bản đã cực kỳ cường hãn nhục thân, giờ phút này càng lạ như là thần kim đổ bê tông đồng dạng, tản mát ra nhàn nhạt bảo quang. Làn da biến càng thêm óng ánh sáng long lanh, xương cốt biến càng cứng rắn hơn, kinh mạch biến càng rộng rãi mà mềm dẻo. Lực lượng, thuần túy nhục thân lực lượng đang điên cuồng tăng vọt. Cùng lúc đó, hắn đối với kim thuộc tính lực lượng cảm ngộ cũng đang nhanh chóng tăng lên. Dường như giữa thiên địa tất cả cùng kim, cùng sắc bén tương quan phát tắc, đều tại hướng hắn rộng mở đại môn. Thậm chí, liền trong thức hải của hắn chư thiên kính, dường như cũng nhận một tia canh kim chi khí hấp dẫn, trên mặt kính kia mơ hồ bức tranh cấp vì sao, có chút lóe lên một cái, hấp thu một tia cực kỳ yếu ớt sắc bén khí tức. Diệu, thật là khéo. Lâm Huyền đắm chìm trong loại thực lực này phi tốc tăng lên khoái cảm bên trong, hoàn toàn quên đi thời gian trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Làm Lâm Huyền mở mắt lần nữa lúc, đã là ba ngày sau đó. Hắn khí tức trên thân đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù tu vi cảnh giới vẫn như cũ là bị ngạn cảnh đỉnh phong, nhưng này cố nội liễm phong mang lại so trước đó sắc bén không chỉ gấp 10 lần. Dường như cả người hắn đều hóa thành một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm. Phong mang tất lộ. Không, là hóa thành một thanh dấu tại trong vỏ thần kiếm. Hắn tâm niệm vừa động, liễm tức quyết vận chuyển, kia cố sắc bén phong mang trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lần nữa khôi phục bộ kia người vật vô hại, dáng vẻ lười biếng. Nhưng chỉ có hắn tự mình biết, thực lực của hắn bây giờ so 3 ngày trước mạnh nhiều ít. Bị ngạn cảnh đỉnh phong, viên mãn. Lâm Huyền nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Luyện hóa tiên tiên canh kim chi khí, không chỉ có nhường nhục thể của hắn cường độ có thể so với đạo cung cảnh thể tu, càng làm cho tu vi của hắn đạt đến bị ngạn cảnh chân chính cực hạn. cách đột phá đạo cung cảnh, chỉ còn lại lâm môn một cước. Thậm chí, hắn cảm giác, chỉ cần mình bằng lòng, tùy thời đều có thể dẫn động thiên kiếp, nếm thử đột phá. Không đổi. Lâm Huyền rất nhanh đè xuống ý nghĩ này. Đạo cung cảnh là một cái cực kỳ trọng yếu cảnh giới, cần mở thể nội ngũ đại thần tàng, ngưng tụ ngũ hành đạo cung, một bước đạp sai, hậu quả khó mà lường được. Nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, khả năng nếm thử đột phá. Hơn nữa đột phá nhiều mệt mỏi a. Vẫn là trước hoàn thành 7 nát nhiệm vụ rồi nói sau. Lâm Huyền nhìn một chút hệ thống bảng. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ 437, 7 thiên. A thông suốt. Luyện hóa canh kim chi khí 3 ngày này, vậy mà cũng coi như tại 7 nát thời gian bên trong. Hệ thống, ngươi quả nhiên hiểu ta. Đốt. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 7 nát thức lịch luyện. Nhiệm vụ đánh giá, hoàn mỹ. Tại sư tôn giới mí mắt thành công 7 nát 7 ngày, cũng ngoài ý muốn thu hoạch được ngoài định mức cơ duyên, có thể xưng 7 nát giới mẫu mực. Nhiệm vụ ban thưởng cấp cho, bãi lạn tích phân 1000 điểm. Bãi lạn chi lực 1000 sợi. Ngẫu nhiên cao giai thần thông, nhất khí hóa tam thanh, tàn thiên. Nhất khí hóa tam thanh, tàn thiên vô thượng đạo môn huyền công, có thể phân hóa ra hai cố cùng bản thể thực lực tương đương, trước mắt tối cao không cao hơn bản thể cảnh giới, phân thân nắm giữ độc lập ý thức, có thể tự mình tu luyện, chiến đấu. Chú, đây là tàn thiên, phân thân thời gian tồn tại có hạn, lại ngưng tụ phân thân cần tiêu hao đại lượng tinh khí thần. Lâm Huyền nhìn xem nhiệm vụ ban thưởng, hô hấp đều biến dồn dập lên. 1000 điểm tích lũy, 1000 bãi lạn chi lực, còn có nhất khí hóa tam thanh. Đây chính là trong truyền thuyết vô thượng thần thông a. Mặc dù chỉ là tàn thiên, hơn nữa có hạn chế, nhưng có thể phân hóa ra hai cô cùng thực lực mình tương đối phân thân. Đây quả thực là người tiên. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa về sau có thể nhường phân thân đi tu luyện, đi đánh nhau, đi xử lý phiền toái. Bản thể thì có thể an tâm bảy nát. Hệ thống, ngươi thật sự là ta thân ba ba. Lâm Huyền kích động đến rơi nước mắt. Cái này thần thông, quả thực là vì hắn đo thân mà làm trung cực bảy nát thần kỹ a. Có nó, mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng cho ta không thể thật tốt bảy nát. Lâm Huyền không chút do dự học tập môn thần thông này. Huyền ảo tin tức tràn vào trong đầu, hắn trong nháy mắt nắm giữ ngưng tụ phân thân phương pháp, thử nghiệm tâm niệm vừa động. Ông, bên cạnh hắn quang mang lóe lên, hai cái cùng hắn giống nhau như lúc thân ảnh, chống rồng xuất hiện. Hai cái này phân thân, bất luận là dung mạo, khí tức, vẫn là kia phần mềm bại khí chất, đều cùng bản thể giống như lúc. Thậm chí, liền tu vi đều bị liễm tức quyết hoàn mỹ giấu ở thần kiều đỉnh phong. Có chút ý tứ. Lâm Huyền bản thể sờ lên cái cằm, nhìn xem chính mình hai cái phân thân. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình cùng phân thân ở giữa kia liên hệ kỳ diệu, dường như nhất tâm đồng thể, nhưng lại riêng phần mình độc lập. Ngưng tụ hai cái này phân thân, sắc thực tiêu hao hắn không ít tinh khí thần, nhường hắn cảm giác có chút mỏi bệnh. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được, hai cái này phân thân, nhiều nhất chỉ có thể duy trì thời gian một ngày. Hạn chế vẫn là thật lớn. Lâm Huyền thầm nghĩ, bất quá, đã đủ rồi. Thời gian một ngày, đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Tỷ như nhường một cái phân thân đi dò đường, một cái phân thân đi tu luyện, bản thể tiếp tục ngủ. Đắc ý. Tốt, hai người các ngươi, tự do hoạt động a. Lâm Huyền bản thể đối với hai cái phân thân phất phất tay, sau đó, lần nữa nằm lại khối kia quen thuộc phiến đá bên trên. Hai cái phân thân liếc nhau, đều lộ ra cùng bản thể không có sai biệt trí tuệ ánh mắt. Bên trong một cái phân thân, tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển đại la thiên tu luyện. Một cái khác phân thân thì thả người nhảy lên, nhảy xuống tinh thần vai phiến, hướng phía một phương hướng nào đó tản bộ mà đi, lấy tên đẹp, thăm dò bí cảnh, tìm kiếm mới bảy nát điểm. Bản thể Lâm Huyền thì an tâm nhắm mắt lại. Ân, ba cái ta cùng một chỗ bảy nát, hiệu suất chính là cao. Đốt. Kiểm tra tới tốc chủ thành công thi triển thần thông nhất khí hóa tam thanh cũng khiến phân thân thay thế bản thể chấp hành tu luyện cùng thăm dò nhiệm vụ, bản thể tiếp tục bảy nát. Phán định, đây là xưa nay chưa từng có sáng tạo cái mới thức bảy nát. Đã đột phá bảy nát cảnh giới tưởng tượng cực hạn. Ban thưởng cấp cho, bãi lạn tích phân 1500 điểm. Bãi lạn chi lực 1500 sợi. Xương hào giả heo ăn thịt hổ đại sư thăng cấp làm bảy nát thiên tôn, bị động hiệu quả, bảy nát lúc tu luyện hiệu suất, nộ tính tăng lên mức nhỏ, lại càng dễ tiến vào đốn ngộ trạng thái, bị lực một, cảm giác thần bí tăng lên trên diện rộng. Lâm Huyền, ngoa tào. Lại phát. 1.500 điểm tích lũy. 1500 bãi lạn chi lực. Xương hào còn thăng cấp, bảy nát thiên tôn, cái này xương hào, quả thực, Lâm Huyền cảm giác chính mình sắp phiêu lên. Bảy nát, thật là vũ trụ ở giữa trí cao vô thượng chân lý a. Hắn cố nén nội tâm vui mừng như điên, khỏe miệng điên cuồng dương lên, tiến vào càng thêm thâm trầm trong giấc ngủ. Có phân thân làm thay, hắn rốt cục có thể, không hề cố kỵ, thỏa thích, thưởng thụ bảy nát vui vẻ. Chương 30, Thánh tử Lâm Huyền, kinh khủng như vậy. Chương 30, Thánh tử Lâm Huyền, kinh khủng như vậy. Lâm Huyền thám tác phân thân, rời đi khối kia lơ lửng tinh thần vai phiến, bắt đầu ở bí cảnh bên trong chẳng có mục đích tản bộ. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, tìm kiếm kế tiếp thích hợp bản thể bảy nát phong thủy bảo địa. Về phần cơ duyên gì, bảo vật, chiến đấu, kia đều là phù vân. An toàn, thoải mái dễ chịu, phong cảnh tốt mới là vương đạo. Phân thân nắm giữ bản thể toàn bộ ký ức cùng thực lực, còn kèm theo bảy nát thiên tôn danh hiệu bị động hiệu quả, khí chất gọi là một cái lười biếng tùy tính, thần bí khó lường. Lâm Huyền thậm chí đáng tiếc phân thân chỉ có mấy người này, nếu như có thể có hàng ngàn hàng vạn phân thân liền tốt. Đến lúc đó làm bất cứ chuyện gì đều có hoàn mỹ che giấu, bản thể hắn trốn ở một nơi nào đó bảy nát thoải mái lật trời a đều. Hắn chậm ung dung tại các loại phế tích cùng kỳ lạ hình dạng mặt đất bên trong ghé qua, đối chung quanh những cái kia đủ để cho đệ tử khác điên cuồng linh dược, khoáng thạch, tàn phá pháp bảo, làm như không thấy. Gặp phải mắt không mở yêu thú, hắn cũng là có thể tránh liền tránh, tuyệt không chủ động trêu chọc. Thực sự không tránh khỏi, liền hơi hơi phóng xuất ra một tia bản thể luyện hóa canh kim chi khí sau kia sắc bén vô song khí tức. Những cái kia yêu thú thường thường so với người càng hiểu được Su Cát Tị Hùng, cảm nhận được kia cố để bọn chúng linh hồn run sợ khí tức sau, lập tức cụp đuôi bỏ trốn mất dạng. Kết quả là, phân thân những nơi đi qua, một mảnh tường hỏa. Đốt. Phân thân thành công tránh đi cùng tam đầu xích luyện xả, bị ngạn cảnh hậu kỳ xung đột. Ban thưởng cấp cho, bãi lạn tích phân 300 điểm. Bãi lạn chi lực 30 sợi. Đốt. Phân thân không nhìn địa giai linh dược tử văn long huyết hoa. Ban thưởng cấp cho, bãi lạn tích phân 800 điểm. Bãi lạn chi lực 80 sợi. Đốt. Phân thân lấy vương bá chi khí, kinh sợ thối lui thị huyết ma bức quần. Ban thưởng cấp cho, bãi lạn tích phân 500 điểm. Bãi lạn chi lực 50 sợi. Bản thể Lâm Huyền nằm tại tinh thần toái phiến bên trên, tiếp thu phân thân mang tới liên tục không ngừng ban thưởng, khóe miệng đều nhanh ngoác đến mang hai. Phân thân, thật sự là cái thứ tốt ta. Hắn bùi ngùi mãi thôi. Quá sung sướng, vì sao không sớm một chút đi ra đâu? Sớm một chút đi ra hắn đều không cần tiến bí cảnh, làm gì đều để phân thân đi, chính mình tránh trong nhà thư thư phục phục ngủ ngon. Ngay tại thám tác phân thân tản bộ ước chừng nửa ngày sau, hắn đi tới một mảnh bị nồng đậm tinh sương mù bao phủ khu vực. Nơi này tinh sương mù cực kỳ nồng đậm, đưa tay không thấy được năm ngón, hơn nữa còn ẩn chứa một loại kỳ lạ mê miễn lực lượng, có thể quấy nhiều thần thức dò xét. Ân, nơi này không tệ. Phân thân nhãn tình sáng lên. Ẩn nấp, an toàn, còn kèm theo đặc hiệu. Quả thực là hoàn mỹ bảy nát địa điểm a. Hắn không chút do dự đi vào tinh trong sương mù. Nương tựa theo cường đại thần hồn cùng phá vọng thần đồng, những này có thể mê hoặc bị ngạn cảnh tu sĩ tinh sương mù, với hắn mà nói thùng rông kêu to. Hắn tại tinh trong sương mù ghé qua, tìm kiếm lấy trọng yếu nhất, nồng nặc nhất, thích hợp nhất ngủ vị trí. Đi tới đi tới, hắn đột nhiên bước chân dừng lại. Bởi vì, hắn tại phía trước cách đó không xa, cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Còn có tiếng đánh nhau. Phân thân nhíu mày, ẩn dấu đứng dậy hình, lặng lẽ sờ lên. Đẩy ra nồng đậm tinh sương mù, một màn trước mắt, nhường hắn có chút ngoài ý muốn. Chỉ thấy tinh sương mù tràn ngập trên đất trống, hai nhóm người đang kịch liệt chém giết. Một phương là ba tên thân mang Thái Huyền Thánh Địa phục sức đệ tử, hai nam một nữ, tu vi đều tại bị ngạn cảnh trung kỳ tả hữu, phối hợp ăn ý, hiển nhiên là đã sớm tổ đội. Còn bên kia lại là 7-8 cái thân mang màu đen trang phục, khí tức ấm lãnh, ra tay tàn nhẫn tu sĩ. Những người này cũng không phải là Thái Huyền Thánh Địa đệ tử, công pháp của bọn hắn con đường cũng cực kỳ quỷ dị, mang theo một cỗ nồng đậm tà khí. Hắc Ma tông người, Thái Huyền Thánh Địa tên nữ đệ tử kia kinh ngạc thốt lên, trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Tinh thần bí cảnh không phải chỉ có chúng ta Thái Huyền Thánh Địa mới có thể tiến nhập sao? Một tên khác nam đệ tử sợ hãi nói. Hắc hắc hắc, cầm đầu người áo đen phát ra một hồi tiếng cười ấm lãnh. Ai nói cho các ngươi biết, chỉ các ngươi có mới có thể đi vào tới. Nói thật cho các ngươi biết, chúng ta đã sớm nắm giữ len lén lẻn vào nơi đây phương pháp. Lần này tiến đến, không chỉ có là vì bí cảnh bên trong bảo vật, càng là vì săn giết các ngươi những này cái gọi là thiên tiêu. Người áo đen trong mắt lóe ra khát máu quan mang. Chịu chết đi! Các người áo đen thế công càng thêm mãnh liệt. Bọn hắn nhân số chiếm ưu, tu vi cũng phổ biến so Thái Huyền Thánh Địa đệ tử cao hơn một bậc, lại thêm công pháp kỳ dị, ra tay tàn nhẫn, Thái Huyền Thánh Địa ba tên đệ tử rất nhanh liền đã rơi vào hạ phòng, cực kỳ nguy hiểm. Phúc. Trong đó một tên nam đệ tử né tránh không kịp, bị một người áo đen một trường khắc ở ngực, miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài. Sư Minh, nữ đệ tử kinh hô, mong muốn cứu viện, lại bị hai gã khác người áo đen kéo chặt lấy. Mắt thấy cái kia thụ thương nam đệ tử liền bị bổ đao giết chết. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lười biếng đột ngột ở trong sân vang lên. Uy, ta nói, mới bị quấy rầy tới ta tìm địa phương đi ngủ, có thể hay không? Chuyển sang nơi khác đánh. Bá. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung tới phương hướng âm thanh chuyển tới. Chỉ thấy nồng đậm tinh trong sương mù, một người mặc bình thường màu xanh thường phục, khí chất lười biếng tùy tính tuổi trẻ thân ảnh, chậm rãi đi ra. Chính là Lâm Huyền thám tác phân thân. Hắn mang trên mặt một tia bị quấy rầy mộng đẹp khó chịu, nhìn xem giữa sân chém giết đám người. Là ngươi? Tên nữ đệ tử kia nhìn thấy Lâm Huyền, đầu tiên là sửng sở, lập tức ánh mắt lộ ra xem thường cùng thất vọng. Hiển nhiên, nàng nhận ra vị này tại Tiềm Long thi đấu bên trên danh tiếng vang xa bảy nát thánh tử. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Huyền loại này thần kiều đỉnh phong, dưới loại tình huống này xuất hiện, căn bản chính là đi tìm cái chết. Hai gã khác Thái Huyền đệ tử cũng là không sai biệt lắm biểu lộ. Mà những cái kia Hắc Ma tông tu sĩ, nhìn thấy Lâm Huyền, đầu tiên là cảnh giác, nhưng cảm ứng được cái kia nhỏ yếu thần tiểu cảnh khí tức sau, lập tức lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắc hắc, lại tới một cái chịu chết. Thái Huyền thánh địa đệ tử, thật sự là càng ngày càng phế vật. Liên thân kiều cảnh cũng dám chạy vào bí cảnh khu vực hải tâm. Với bạn cùng một chỗ làm thịt, còn có thể nhiều một phần công lao. Cầm đầu người áo đen, thậm chí lười nhắc tự mình động thủ, đối với bên cạnh một cái thủ hạ chép miệng, ngươi đi, tiêu diệt hắn. Là, lão đại. Cái kia người áo đen giữ tợn cười một tiếng, thân ảnh lóe lên, giống như quỷ mị hướng phía Lâm Huyền đánh tới. Hắn cũng là bị ngạn cảnh sơ kỳ tu vi, hắn thấy, giải quyết một cái thần kiều cảnh phế vật, quả thực là dễ như trở bàn tay. Kia ba tên Thái Huyền đệ tử thấy cảnh này, đều vô ý thức nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Huyền chết chắc. Nhưng mà đối mặt người áo đen kia tình thế bắt buộc một kích chí mạng, Lâm Huyền phân thân chỉ là vươn một ngón tay, vẫn như cũng là cây kia trắng non thon dài, tựa như mỹ ngọc ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào người áo đen đánh tới, ẩn chứa âm lãnh ma khí lòng bàn tay. Phanh, vẫn như cũng là kia âm thanh rất nhỏ đến cơ hồ nghe không được trầm đủ. Sau đó, tại tất cả mọi người chấn kinh, hãi nhiên, khó có thể tin trong ánh mắt. Cái kia bị ngạn cảnh sơ kỳ người áo đen, thân thể như là bị rút sạch tất cả lực lượng phá bút bê bại giống như, mềm mềm ngã xuống. Sinh cơ đoạn tuyệt. Trên mặt còn duy trì công kích lúc trước tàn nhẫn nhe răng cười. Chết không nhắm mắt. Một chỉ, lại là một chỉ. Miêu sát. Toàn trường tĩnh mịch. Kia ba tên nguyên vốn đã tuyệt vọng thái huyền đệ tử, ánh mắt chừng đến như là trung đồng. Miệng há đến có thể nuốt kế tiếp năm đấm. Đại não, trống rỗng. Cái này tình huống như thế nào? Thần Tiêu đỉnh phong một chỉ miểu sát bị ngạn sơ kỳ. Cái này kịch bản thế nào cùng lần trước Diệp Phàm sư minh bị đánh bại lúc giống nhau như lúc? Chẳng lẽ truyền ngôn là thật? Vị này bảy nát thánh tử thật là một đầu hất lên ra dê tiền sử hung thú. Mà những cái kia hắc ma tông tu sĩ, càng lạ như là gặp ma. Trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là vô biên sợ hãi. Yêu quái a. Không biết là ai, phát ra một tiếng thê lương hét lên, xoay người chạy. Cái khác người áo đen cũng như ở trong mộng mới tỉnh, dọa đến hồn phi phách tán, chỗ nào còn nhớ được vây công thái huyền đệ tử, nhao nhao tan tác như chim ong, bỏ mạng chạy trốn. Liên bọn hắn cái kia bị ngạn cảnh hậu kỳ lão đại, đều không chút do dự xoay người chạy. Nói đùa, một chỉ miểu sát bị ngạn sơ kỳ, thực lực này tuyệt đối là đạo cung cảnh, thậm chí cao hơn. Nếu không chạy, chờ chết sao? Lâm Viễn Vân Vân nhìn xem những cái kia chạy trối chết người áo đen, nhếch miệng. Thật chán, hắn vốn còn muốn nhiều đụng mấy cái đâu. Tính toán, vẫn là tìm địa phương đi ngủ quan trọng. Hắn không tiếp tục để ý ba cái kia đã hoàn toàn hóa đá thái huyền đệ tử, quay người liền muốn rời khỏi. Thánh tử điện hạ, xin dừng bước. Tên nữ đệ tử kia rốt cục kịp phản ứng, liền vội mở miệng gọi lại Lâm Huyền, thanh âm đều mang run rẩy. Nàng nhìn xem Lâm Huyền bóng lưng, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, cảm kích cùng một tia không hiểu tình tố. Dù sao, anh hùng cứu mỹ nhân, luôn luôn dễ dàng để cho người ta sinh lòng hảo cảm. Lâm Huyền phân thân dừng bước lại, quay đầu, lười biếng hỏi, còn có việc? Nhiều. Đa tạ thánh tử điện hạ ân cứu mạng. Nữ đệ tử liền vội vàng không người hành lễ, hai gã khác nam đệ tử cũng kịp phản ứng, đuổi theo sát lấy hành lễ, trên mặt viết đầy sống sót sau hai nạn may mắn cùng đối Lâm Huyền kính sợ. A, việc nhỏ. Lâm Huyền phân thân khoát qua tay, vẻ mặt ta chỉ là đi ngang qua thuận tay biểu lộ, các ngươi mau chóng rời đi nơi này đi, đừng quấy rầy ta tìm địa phương đi ngủ. Nói xong, không đám ba người đáp lại, thân ảnh lóe lên, biến mất tại nồng đậm tinh trong sương mù. Lưu lại kia ba tên thái huyền đệ tử, hai mặt nhìn nhau, thật lâu im lặng. Trong lòng, lại sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Thánh tử Lâm Huyền, kinh khủng như vậy. Chương 31, tiếp sau, miệng đặt sạch sẽ điểm, trong nháy mắt lại kinh thiên. Chương 31, tiếp sau, miệng đặt sạch sẽ điểm, trong nháy mắt lại kinh thiên. Lâm Huyền thám tác phân thân, do ngoại ý muốn giải quyết hết mấy cái hắc ma tông tạp ngư, cũng thành công thu hoạch một đợt chấn kinh cùng kính sợ về sau, tiếp tục cái kia tìm kiếm tốt nhất bảy nát điểm sự nghiệp vĩ đại. Bất quá, lần này tao ngộ, cũng làm cho hắn ý thức được một vấn đề, tinh thần bí cảnh bên trong, dường như cũng không chỉ có Thái Huyền Thánh địa đệ tử, còn có cái khác khách không mời mà đến. Hắc ma tông bản thể Lâm Huyền nằm tại tinh thần toái phiến bên trên, sờ lên cái cằm. Cái này cái tông môn, tại nguyên tắc bên trong dường như cũng xuất hiện qua, là Đông Hoang một cái nổi tiếng xấu ma đạo thế lực, làm việc tàn nhẫn, việc ác bất tận. Bọn hắn là thế nào chui vào tinh thần bí cảnh? Có mục đích gì? Lâm Huyền lười đi truy đến cùng. Ngược lại chỉ cần không chọc tới trên đầu mình, quản bọn họ muốn làm gì. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Chơi sắp xuống. Trước tiên đem bảy nát nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Tháng tác phân thân tại tinh vụ khu vực đi vòng vo một vòng, cuối cùng vẫn từ bỏ nơi này. Mặc dù ẩn nấp, nhưng vừa rồi đánh nhau phá hủy yên lặng của nơi này, hơn nữa ai biết những cái kia hắc ma tông người vẫn sẽ hay không trở về. Ảnh hưởng đi ngủ tâm tình. Thế là, phân thân tiếp tục lên đường. Lần này, hắn không tiếp tục chẳng có mục đích loạn đi dạo, mà là căn cứ bản thể chỉ thị, hướng phía một cái đại khái phương tiến về phía trước. Cái hướng kia là bản thể căn cứ nguyên tắc ký ức, suy đoán ra nào đó tương đối an toàn, lại phong cảnh tươi đẹp, linh khí dồi dào, thích hợp trường kỳ bảy nát khu vực. Ước chừng lại tản bộ gần nửa ngày, phân thân đi tới hoàn toàn yên tĩnh sơn cốc. Trong sơn cốc chim hót hoa nở, một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ róc rách chảy qua, bên dòng suối mọc đầy các loại kỳ dị phát sáng thực vật, đem toàn bộ sơn cốc chiếu rọi đến như là tiên cảnh. Cốc trong đất còn có một vũng thiên nhiên hình thành suối nước nóng, bước lên mở mịt nhiệt khí, tản mát ra linh khí nồng nặng. Ân, nơi này không tệ. Phân thân hài lòng gật đầu. Có núi có nước có suối nước nóng, an toàn ẩn nấp phong cảnh tốt. Quả thực là hoàn mỹ bảy nát thánh địa. Ngay tại phân thân chuẩn bị thông chi bản thể, dọn nhà tới thời điểm, hắn bỗng nhiên bước chân dừng lại, hơi nhíu mày. Bởi vì, hắn cảm ứng được, tại sơn cốc khác một bên, dường như có người. Hơn nữa, khí tức còn không chỉ một. Phân thân ẩn giấu đứng dậy hình, lặng lẽ sờ lên. Chỉ thấy tại suối nước nóng bên cạnh trên một tảng đá xanh lớn, một cái thân ảnh quen thuộc đang ngồi xếp bằng, dường như tại chữa thương. Chính là Tô Mộc Tuyết. Giờ phút này nàng sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, khí tức cũng có chút hỗn loạn, hiển nhiên trước đó tại tinh thần tháp trước tiêu hao không nhỏ, thậm chí khả năng thụ chút nội thương. Mà tại nàng cách đó không xa, còn có mặt khác hai cái không tưởng tượng được người. Là kia hai cái trước đó bị Lâm Huyền phân thân cứu Thái Huyền Thánh địa nam đệ tử. Bọn hắn tựa hồ là đang thoát đi tinh vụ khu vực sau, đánh bậy đánh bạ đến nơi này, sau đó phát hiện ngay tại chữa thương Tô Mộc Tuyết. Giờ phút này, hai người này chính nhất mặt ân cần vây quanh ở Tô Mộc Tuyết bên người, hỏi han ân cần. Tô sư muội, ngươi không sao chứ? Bị thương có nặng hay không? Tô sư muội, chúng ta nơi này có chữa thương đan dược, ngươi nhanh ăn vào a. Tô sư muội, có chúng ta tại, ngươi yên tâm chữa thương, chúng ta thay ngươi hộ pháp. Tô Mộc Tuyết chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, tiếp nhận đan dược căn bảo, cũng không có cùng bọn hắn quá nhiều giao lưu, vẫn như cũ nhắm mắt chữa thương. Nhưng này hai người nam đệ tử lại giống như là điên cuồng như thế, hưng phấn không thôi. Có thể cùng trong truyền thuyết Tô Tiên Tử tiếp xúc gần gũi, còn có thể vì nàng hộ pháp, đây quả thực là thiên đại vinh hạnh a. Nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này chiếm được mỹ nhân hào cảm. Lâm Huyền Phân thân thấy cảnh này, nhếch miệng, liếm cầu. Bất quá, nơi này bị chiếm a cái này có đôi chút khó chịu. Đây chính là ta nhìn chúng bảy nát thánh địa. Ngay tại Lâm Huyền Phân thân lo lắng lấy, muốn hay không đem mấy người này mời đi ra ngoài thời điểm, dị biến lần nữa xảy ra. Hiu, hiu, hiu. Số đạo bóng đen giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động theo sơn cốc hai bên trong rừng rậm bắn ra, tốc độ cực nhanh, mục tiêu rõ ràng, thẳng chỉ ngay tại chữa thương Tô Mộc Tuyết cùng kia hai cái hộ pháp nam đệ tử. Địch tập, kia hai người nam đệ tử phản ứng ngược cũng không chậm, kinh hô một tiếng, lập tức rút vũ khí ra ngăn cản. Đinh đinh đang đang, binh khí tiếng va chạm vang lên. Đột kích, đang là trước kia những cái kia chạy trốn hắc ma tông tu sĩ, bọn hắn không chỉ có đi mà quay lại, hơn nữa nhân số càng nhiều, chừng 10 cái. Cầm đầu chính là cái kia bị ngạn cảnh hậu kỳ áo đen lão đại. Hắn hiển nhiên là đối lại trước sỉ nhục canh cánh trong lòng, triệu tập càng nhiều đồng bọn, mong muốn lấy lại danh dự. Không nghĩ tới, không tìm được Lâm Huyền, lại ở chỗ này gặp được Tô Mộc Tuyết. Kiệt kiệt kiệt. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Áo đen lão đại nhìn thấy Tô Mộc Tuyết, trong mắt lập tức toát ra tham lam. Thái Huyền Thánh Địa thánh nữ Tô Mộc Tuyết, quả nhiên là tuyệt sắc bưu vật. Bắt lấy nàng. Nam giết. Nữ. Ha ha ha, lão đại ta tự mình hưởng dụng. Áo đen lão đại phát ra tiếng cười, mệnh lệnh thủ hạ phát động tấn công mạnh. Vô sỉ ma đầu, muốn chết. Kia hai người nam đệ tử mặc dù thực lực không bằng đối phương, nhưng giờ phút này cũng là lên cơn giận dữ, vì bảo hộ Tô Mộc Tuyết, bạo phát ra toàn bộ tiềm lực, cùng Hắc Ma Tông tu sĩ kích đánh nhau. Tô Mộc Tuyết cũng bị bách gián đoạn chữa thương, gương mặt xinh đẹp hàm sát, rút kiếm lên địch. Nàng mặc dù có thương tích trong người, nhưng thực lực vẫn như cũ cường hành, kiếm quang sắc bén, làm cho mấy cái Hắc Ma Tông tu sĩ liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà, Hắc Ma Tông người đông thế mạnh, hơn nữa hung hãn không sợ chết. Nhất là cái kia bị ngạn cảnh hậu kỳ lão đại, thực lực càng là vô cùng cường đại. Hắn trực tiếp tìm tới Tô Mộc Tuyết, ma khí ngập trời, trưởng phong gào thét, làm cho Tô Mộc Tuyết liên tục bại lui, cực kỳ nguy hiểm. Phúc. Tô Mộc Tuyết vốn là có tổn thương, một phen kịch chiến xuống tới, tác động tương thế, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Mà kia hai người nam đệ tử, từ lâu là vết thương trọng chất, mắt thấy là phải không chịu nổi. Ha ha ha. Tô tiên tử, đừng buồn đấy, ngoan ngoãn đi theo bản đại gia a. Áo đen lão đại cười to, một trưởng vỗ hướng Tô Mộc Tuyết đỉnh đầu. Tô Mộc Tuyết trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ hôm nay thật thai kiếp khó thoát sao? Đúng lúc này, một đạo thanh âm lười biếng, lần thứ ba, đột ngột vang lên. Ta nói, các ngươi đánh nhau liền đánh nhau, có thể hay không nói nhỏ chút? Nhao nhao tới người khác đi ngủ, rất không lễ phép. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Tất cả mọi người động tác trì trệ, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cửa vào sơn cốc chỗ, cái kia mặc bình thường màu xanh thường phục, khí chất lười biếng tùy tính tuổi trẻ thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện lần nữa, vẫn như cũng là bộ kia chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, vẫn như cũng là bộ kia người vật vô hại biểu lộ. Nhưng lần này, bất luận là Thái Huyền Thánh Địa đệ tử, vẫn là Hắc Ma Tông tu sĩ, nhìn thấy hắn trong nháy mắt, trái tim đều đột nhiên co lại. Nhất là những cái kia Hắc Ma Tông tu sĩ, càng lại như là gặp ma. Trên mặt tàn nhẫn, trong nháy mắt bị vô biên sợ hãi thay thế. Là ngươi. Áo đen lão đại nghẹn ngào gào lên, thanh âm cũng thay đổi điệu. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, tên sát tinh này, vậy mà lại xuất hiện ở đây. Kia hai cái Thái Huyền Nam đệ tử, thì là vừa mừng vừa sợ. Thánh tử điện hạ. Lại là Thánh tử điện hạ. Hắn vậy mà lại xuất hiện. Chẳng lẽ hắn là cố ý tới cứu chúng ta? Tô Mộc Tuyết nhìn xem cái kia thân ảnh quen thuộc, thanh lanh trong con người, cũng trong nháy mắt bộc phát ra cực kỳ phức tạp quan mang. Chấn kinh, nghi hoặc, không dám tin, còn có một tia liền chính nàng đều không có phát giác được ỷ lại cùng mừng thầm. Hắn lại tới. Mỗi một lần, đều tại chính mình nhất thời điểm nguy cấp xuất hiện. Đây quả thật là trùng hợp sao? Lâm Huyền Vân thân không nhìn đám người kia đặc sắc xuất hiện biểu lộ, chỉ là có chút khó chịu móc móc lỗ tai. Ta nói các ngươi à, quấy rầy người khác đi ngủ là rất không đạo đức hành vi, có biết hay không? Hắn chậm ung dung hướng lấy giữa sân đi đến. Hắc Ma Tông các tu sĩ dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Dường như trước mắt không phải một người, mà là một đầu nhắm người mà phệ hồng hoang cự thú. Ngươi muốn làm gì? Áo đen lão đại ngoài mạnh trong yếu quát, thân thể lại tại không tự giác run rẩy. Không muốn làm gì? Lâm Huyền Phân thân nhún nhún vai, liền là muốn mời các ngươi yên tĩnh một chút. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, thân ảnh của hắn biến mất. Sau một khắc, phanh, 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 liên tiếp tiếng vang nặng nề, như là gõ trống giống như dày đặc vang lên. Những cái kia bị ngạn cảnh ban đầu, trung kỳ Hắc Ma Tông tu sĩ, liền phản ứng cũng không kịp, liền nguyên một đám như là như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, lặng yên không một tiếng động. Chết hết. Vẫn như cũng là một chỉ một cái. Gọn gàng, nhanh đến cực hạn. Chỉ còn lại cái kia bị ngạn cảnh hậu kỳ áo đen lão đại, còn đứng tại chỗ, toàn thân cứng ngắc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn thậm chí đều không thấy rõ Lâm Huyền là thế nào xuất thủ. Sợ hãi, vô biên sợ hãi, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Yêu quái, ma quỷ. Áo đen lão đại hú lên quái dị, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng mà một cái tay lại giống như quỷ mị nhẹ nhàng khoác lên trên vai của hắn. Chớ vội đi a. Lâm Huyền Phân thân kia thanh âm lười biếng như là bùa đòi mạng giống như ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ngươi vừa rồi giống như nói muốn hưởng dụng ai đấy nhỉ? Áo đen lão đại thân thể cứng đờ, chậm rãi quay đầu, đối mặt Lâm Huyền kia nhìn như bình tĩnh, kỳ thực ẩn chứa vô tận băng hàn con ngươi. Ta hắn mong muốn giải thích, lại phát hiện chính mình không nói nổi một lời nào. Lâm Huyền phân thân cười cười, nụ cười rất hòa thuận. Tiếp sau, miệng đặt sạch sẽ điểm. Nói xong, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Phốc phốc. Áo đen lão đại đầu, như là như dưa hấu vỡ ra. Đỏ trắng chi vật, tung tóe đầy đất. Không đầu thi thể, chậm rãi ngã xuống. Làm cái sức gốc, lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Chỉ còn lại, chấn mắt hốt mồm, tam quan lần nữa bị đổi mới Tô Mộc Tuyết cùng kia hai cái Thái Huyền Nam đệ tử. Cùng. Phủi tay, dường như chỉ là nghiền chết mấy con rồi Lâm Huyền phân thân. Chương 32, mỹ nhân cảm mến. Ngay trước Tô Mộc Tuyết mặt thoát y tắm suối nước nóng. Chương 32, mỹ nhân cảm mến. Ngay trước Tô Mộc Tuyết mặt thoát y tắm suối nước nóng. Yên tĩnh trong sân gốc, chỉ còn lại róc rách dòng suối âm thanh, cùng ba viên bởi vì quá độ chấn kinh mà nhảy lên kịch liệt trái tim âm thanh. Tô Mộc Tuyết cùng kia hai tên Thái Huyền Nam đệ tử, như là hóa đá đồng dạng, ngơ ngác nhìn trước mắt cái này máu tanh mà một màn quỷ dị. Hơn 10 người hung hãn hắc ma tông tu sĩ, trong đó thậm chí còn có một vị bị ngạn cảnh hậu kỳ cường giả. Cứ như vậy bị Lâm Huyền hời hợt diệt sạch, vẫn như cũng là một chỉ một cái. Đây cũng không phải là mạnh không mạnh vấn đề, đây quả thực là thần tiên thủ đoạn. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt đã không thể dùng kính sợ để hình dung, vậy đơn giản là nhìn thần. Nhất là kia hai người nam đệ tử, muốn từ bản thân trước đó còn đối Lâm Huyền trong lòng còn có xem thường, thậm chí cảm thấy đến hắn không xứng với thánh tử chi vị, giờ phút này quả thực hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thì ra thằng hề đúng là chính ta. Thánh tử điện hạ, căn bản cũng không phải là cái gì phế vật. Hắn là một vị sâu không lường được, dạo chơi nhân gian tuyệt thế cao nhân. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt, trong nháy mắt biến đến vô cùng cuồng nhiệt cùng sùng bái. Mà Tô Mộc Tuyết, tâm tình vào giờ khắc này, càng là phức tạp tới cực điểm. Nàng nhìn xem cái kia phủi tay, dường như là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ Lâm Huyền, trái tim không bị khống chế của loạn. Cường đại, thần bí, thông dong. Còn có vừa rồi hắn ra tay trước nói câu kia hưởng dụng ai đấy nhỉ? Hắn là đang vì ta ra mặt sao? Ý nghĩ này vừa ra, Tô Mộc Tuyết cảm giác gương mặt của mình trong nháy mắt biến nóng hổi. Một cỗ kỳ dị, chưa từng có rung động, như là dòng điện giống như truyền khắp toàn thân. Nàng nhìn xem Lâm Huyền kia lười biếng thân ảnh, cặp kia thanh lánh mắt phượng bên trong, lần thứ nhất, rõ ràng phản chiếu ra nam nhân này cái bóng, rốt cuộc vùng đi không được. Lâm Huyền phân thân tự nhiên đã nhận ra ba người kia ánh mắt nóng bỏng. Hắn có chút bất đắc dĩ nhếch miệng. Ai, thực lực quá mạnh, muốn điệu thấp đều không được. Tùy tiện ra tay một chút, liền dẫn đến như vậy quan tâm kỹ càng. Phiền toái. Cái kia Lâm Huyền phân thân nhìn về phía kia hai cái đã nhanh muốn cho hắn quỳ xuống nam đệ tử, phiền toái đem nơi này xử lý một chút, mùi máu tươi quá nặng, ảnh hưởng ta đi ngủ. Là. Thánh tử điện hạ yên tâm, chúng ta lập tức xử lý. Kia hai người nam đệ tử như được đại xá, điên cuồng như thế, lập tức bắt đầu động thủ thanh lý hiện trường, động tác tê dại sắc vô cùng, dường như năng lực thánh tử điện hạ cống hiến sức lực, là thiên đại vinh hạnh. Lâm Huyền phân thân không tiếp tục để ý bọn hắn, ánh mắt chuyển hướng Tô Mộc Tuyết. Bốn mắt nhìn nhau. Tô Mộc Tuyết nhịp tim đột nhiên hụt một nhịp, vô ý thức tránh ánh mắt của hắn, thanh lanh gương mặt xinh đẹp bên trên, bay lên một vệt không dễ dàng phát giác đỏ ửng. Nhiều. Đa tạ Lâm sư huynh lần nữa cứu rút. Nàng thanh âm hơi khô chắc chắn nói. A, không cần cảm ơn. Lâm Huyền phân thân vẫn như cũng là bộ kia giọng lười biếng, ta chỉ là chê bọn họ quá ổn. Tô Mộc Tuyết, lại là như thế này. Ngươi liền không thể hơi hơi thừa nhận một chút ngươi là vì cứu ta sao? Dù là chỉ có một chút. Tô Mộc Tuyết trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu ủy khuất cùng không cam lòng. Nàng cắn cắn môi đỏ, lấy dũng khí, ngẩng đầu, nhìn thẳng Lâm Huyền ánh mắt, nghiêm túc hỏi, "Lâm sư minh, ngươi vì sao muốn ẩn giấu thực lực?" Đây là trong nội tâm nàng lớn nhất nghi hoặc, cũng là nàng muốn biết nhất đáp án. Lâm Huyền phân thân nhìn xem nàng cặp kia thanh tịnh mà cố chấp mắt phượng, có chút nhíu mày. Ẩn giấu thực lực? Ca gọi là ẩn giấu sao? Ca gọi là liễm tức quyết. Bất quá, nhìn xem Tô Mộc Tuyết bộ kia ngươi không cho ta giải thích ta liền không bỏ qua dáng vẻ, Lâm Huyền phân thân nhãn châu xoay động, đột nhiên lộ ra một cái nụ cười nghiền ngẫm. Hắn chậm rãi đi đến Tô Mộc Tuyết trước mặt, có chút túi người, tới gần bên tai của nàng, dùng một loại chỉ có hai người có thể nghe được, mang theo một tia mập mờ khí tức thanh âm, nhẹ nói, bởi vì quá mạnh, sẽ hù đến một ít người. Hơn nữa ngẫu nhiên giả heo ăn thịt hổ, nhìn xem một ít tự cho là đúng ra hỏa bị đánh mặt, không phải rất thú vị sao? Ấm áp khí tức quét tại Tô Mộc Tuyết mẫn cảm bành thai bên trên, nhường nàng toàn thân run lên, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ đến như muốn nhỏ ra huyết. Nhịp tim càng lại như là nổi trống giống như cuồng loạn không ngừng. Lớn, đại sư minh hắn sát lại thật là gần. Hắn là đang cùng ta giải thích sao? Còn nói câu nói như thế kia. Tô Mộc Tuyết cảm giác đầu óc của mình trống rỗng, hoàn toàn mất đi năng lực suy tính. Lâm Huyền phân thân nhìn xem nàng kia thẹn thùng vô phương ứng đối, tay chân luống cuống bộ dáng khả ái, trong lòng cười thầm. Ân, đùa giỡn băng sơn mỹ nhân, quả nhiên so đùa giỡn quả ớt nhỏ càng có thành tựu cảm giác. Hắn ngồi dậy, nhìn xem Tô Mộc Tuyết kia mê ly ánh mắt cùng đỏ bừng gương mặt, lười biếng bổ sung một câu, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là đánh nhau quá mệt mỏi, có thể động một mép giải quyết vấn đề, làm gì động thủ đâu. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý đã nhanh muốn đứng máy Tô Mộc Tuyết, quay người hướng phía kia bông bốc hơi nóng suối nước nóng đi đến. Nơi này không tệ, vừa vặn tắm một cái, thư giãn một tí. Hắn vừa đi, vừa bắt đầu cởi quần áo. A, Tô Mộc Tuyết thấy cảnh này, kinh hô một tiếng, liền vội vàng chuyển người đi, dùng tay che mắt, cảm giác gương mặt của mình bỏng đến có thể chứng ốp liếp. Lưu manh. Hắn sao có thể tại nữ hài tử trước mặt cởi quần áo? Mặc dù cách thật xa, nhưng vẫn là Tô Mộ Tuyết cảm giác tim đập của mình sắp nổ tung. Kia hai cái ngay tại hủy thi diệt tích nam đệ tử, thấy cảnh này, cũng là trợn mắt hốt mồm. Thánh tử điện hạ, đây cũng quá, phóng đãng không bị trói buộc đi. Ngay trước Tô tiên tử mặt liền phải tắm suối nước nóng. Bất quá, không hổ là thánh tử điện hạ, chính là như thế tùy tính, thoải mái. Hai người đối Lâm Huyền sùng bái, lần nữa thăng lên đến một cái độ cao mới. Phù phù, một tiếng nước chảy truyền đến. Lâm Huyền phân thân đã thư thư phục phục ngâm vào trong suối nước nóng, chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài, phát ra một tiếng hài lòng than thở. Ân dễ chịu. Suối nước nóng nhiệt độ nước vừa đúng, ẩn chứa linh khí càng là nồng đậm vô cùng, ngâm trong đó, cảm giác mỗi một cái lỗ chân lông đều tại thư giãn, mọi mệnh quét sạch sành xanh. Cái này mới là cuộc sống a. Đốt. Kiểm tra tới tốc chủ, phân thân, thành công đùa giỡn nguyên tắc nữ chính Tô Mộc Tuyết, cùng làm tâm phòng lung lay, độ thiện cảm tăng lên trên diện rộng. Phán định, cấp cao 7 nát 7 bội kỹ xảo. Từ trong vô hình phát ra mị lực. Ban thưởng cấp cho, bãi lạn tích phân 5000 điểm. Bãi lạn chi lực 500 sợi. Mị lực 1. Đốt. Kiểm tra tới tốc chủ, phân thân, tại giải quyết xung đột sau, lập tức tìm kiếm suối nước nóng ngâm trong bồn tắm bung lỏng, phù hợp hưởng thụ hình 7 nát lý niệm. Ban thưởng cấp cho, bãi lạn tích phân 1000 điểm. Bãi lạn chi lực 100 sợi. Bản thể Lâm Huyền tiếp thu ban thưởng, khoe miệng lần nữa điên cuồng dương lên. Bị lực 6. Cảm giác chính mình nhanh muốn biến thành hành tẩu hormone. Còn có cái này phân thân, có thể a. Không chỉ có thể đánh nhau, còn có thể vẩy muội, thuận tiện còn có thể ngâm trong bồn tắm hưởng thụ, quả thực là hoàn mỹ 7 nát công cụ người. Lâm Huyền bản thể nằm tại tinh thần phái phiến bên trên, cảm giác chính mình 7 nát cảnh giới lại tăng lên. Mà suối nước nóng bên kia, Tô Mộc Tuyết đưa lưng về phía suối nước nóng, vẫn như cũ xấu hổ không dám quay đầu. Nhưng lỗ tai của nàng lại dựng thẳng đến cao, cẩn thận lắng nghe sau lưng động tĩnh. Kia rầm rầm tiếng nước, cùng Lâm Huyền kia ngẫu nhiên phát ra hài lòng than thở âm thanh, đều giống như từng cây lâm vũ, không ngừng trêu chọc lấy tiếng lòng của nàng, nhường nàng tâm loạn như ma. Trong óc nàng, không ngừng quanh quẩn Lâm Huyền vừa rồi tại bên tai nàng nói lời, cùng cái kia lười biếng mà nụ cười tự tin. Quá mạnh, sẽ hù đến một ít người nhìn xem một ít tự cho là đúng ra hỏa bị đánh mặt, không phải rất thú vị sao? Hắn nói là Diệp Phàm sao? Vẫn là bao quát ta. Tô Mộ Tuyết tâm hoàn toàn loạn. Nàng phát hiện, chính mình giống như thật đối cái này thần bí mà cường đại Lâm sư minh, sinh ra một loại khó nói lên lời tình tố. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Tô Mộ Tuyết lâm vào thật sâu xoắn xuýt bên trong. Mà kia hai cái Thái Huyền Nam đệ tử, tại thanh lý xong hiện trường sau, cũng thức thời không có đi quấy rầy đang hưởng thụ thánh tử điện hạ, mà là xa xa canh giữ ở cửa vào sơn cốc chỗ, mạo xương làm gác cổng nhân vật. Bọn hắn hiện tại đối Lâm Huyền là hoàn toàn tâm phục khẩu phục, kính như thần minh. Có thể là cái loại này cao nhân thủ vệ, cũng là một loại vinh hạnh. Kết quả là, cái này điên tĩnh trong sơn cốc, xuất hiện một bộ hình ảnh kỳ lạ, Lâm Huyền phân thân, trong suối nước nóng thoải mái mà ngâm tắm, nhắm mắt dưỡng thần. Tô Mộc Tuyết đưa lưng về phía suối nước nóng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tâm loạn như ma, xoắn xuýt và phần. Hai cái Thái Huyền Nam đệ tử, giống trung thành vệ binh như thế, canh giữ ở cốc khẩu, vẻ mặt sùng bái. Mà Lâm Huyền bản thể thì tại xa xôi tinh thần toái phiến bên trên, nằm ngáy ho, tiếp thu liên tục không ngừng hệ thống ban thưởng. Ân. Vậy đại khái chính là bảy nát cảnh giới tối cao a. Chương 33, suối nước nóng nội đạo, Diệp Hồng cá tới, Diệp Hồng cá nổ. Chương 33, suối nước nóng nội đạo, Diệp Hồng cá tới, Diệp Hồng cá nổ. Lâm Huyền phân thân trong suối nước nóng qua đến gọi là một cái thoải mái. Linh khí nồng nặc cùng tinh thần chi lực xuyên thấu qua lỗ chân lông thấm nhập thể nội, tư dưỡng nhục thể của hắn cùng thần hồn. Lại thêm bảy nát thiên tôn danh hiệu bị động hiệu quả, hắn cảm giác chính mình dù chỉ là ngâm tắm, đều có thể rõ ràng cảm ngộ tới giữa thiên địa chảy xuôi đạo vận phát tắc. Nhất là luyện hóa tiên thiên canh kim chi khí sau, hắn đối kim chi phát tắc cảm ngộ càng là đột nhiên tăng mạnh. Mơ hồ trong đó, hắn cảm giác chính mình đụng chạm đến một tia cánh cửa của kiếm đạo. Ân, ngâm trong bồn tắm cũng có thể ngộ đạo. Phân thân trong lòng có chút kinh ngạc. Xem ra cái này bảy nát thiên tôn xưng hảo, hiệu quả so tưởng tượng còn tốt hơn a. Hắn dứt khoát nhắm mắt lại, một bên hưởng thụ lấy suối nước nóng thoải mái dễ chịu, một bên đắm chìm trong loại này kỳ diệu ngộ đạo trạng thái bên trong. Thời gian một chút xíu trôi qua. Ngoài sân gốc, sát trời dần tối, sao trời quang mang biến càng thêm sáng chói. Đưa lưng về phía suối nước nóng Tô Mộc Tuyết, cũng dần dần theo lúc đầu ngượng ngùng cùng xoắn xuýt bên trong, bình tĩnh lại. Nàng ngụm trộm quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Lâm Huyền mắt vẫn nhắm như cũ, tựa ở suối nước nóng trên vách, dường như ngủ thiếp đi đồng dạng. Ánh trăng vẩy vào hắn góc cạnh rõ ràng bên mặt bên trên, làn da trắng non đến gần như trong suốt, lông mi thật dài tại mí mắt hạ bỏ ra một mảnh bóng dâm, thiếu đi mấy phần ban ngày lười biếng, nhiều hơn mấy phần yên tĩnh cùng tuấn mỹ. Tô Mộc Tuyết nhịp tim, lần nữa không bị khống chế gia tốc. Nàng phát hiện, chính mình giống như càng ngày càng không cách nào đem ánh mắt từ trên người đàn ông này rời đi. Nàng hít sâu một hơi, ép buộc chính mình thu hồi ánh mắt, khuynh chân ngồi xuống, bắt đầu nếm thử tiếp tục chữa thương. Nhưng mà, tâm thần không yên, chữa thương hiệu quả tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Nàng cuối cùng sẽ không tự giác, nhớ tới Lâm Huyền thân ảnh, nhớ tới cái kia nụ cười nghiền ngẫm, nhớ tới hắn ở bên thai nói nhỏ ai Tô Mộc Tuyết ở trong lòng khe khẽ thở dài. Nàng biết, lòng của mình là thật loạn. Đúng lúc này, một hồi rất nhỏ tiếng bước chân, nương theo lấy một cái thanh thúy êm tai, mang theo vài phần thanh âm lo lắng, theo cửa vào sơn cốc chỗ truyền đến. Xin hỏi có người nhìn thấy một người mặc màu xanh nhạt cờ bảo, dài rất khá nhìn, nhưng nhìn vẻ bại đại sư minh sao? Nghe được thanh âm này, Lâm Huyền phân thân đột nhiên mở mắt. Tô Mộc Tuyết cũng kinh ngạc quay đầu lại. chỉ thấy cửa vào sơn cốc chỗ kia hai cái cửa vệ đệ tử đang ngăn đón một người mặc màu vàng nhạt quần áo, trải lấy song nha búi tóc, dung mạo xinh xắn đáng yêu thiếu nữ, chính là Diệp Hồng Ngọc. Nàng thế nào tìm tới đây rồi? Lâm Huyền Vân thân hơi kinh ngạc. Diệp Hồng Ngọc hiển nhiên là tìm Lâm Huyền thật lâu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy lo lắng cùng mỏi mệt, thấy có người cản đường, lập tức có chút không cao hứng. Uy, các ngươi làm gì ngăn đón ta? Ta tìm đại sư huynh của ta. Kia hai người nam đệ tử nhìn thấy Diệp Hồng Ngọc cũng là sững sờ, bọn hắn tự nhiên nhận ra vị này trưởng giáo Thiên Kim. Lá, Diệp sư muội. Bên trong một cái đệ tử trần trờ nói, ngài tìm Thánh tử điện hạ. Đúng a, các ngươi nhìn thấy hắn sao? Diệp Hồng Ngọc đội vàng hỏi. Thánh tử điện hạ hắn? Hắn đang ở bên trong một cái khác đệ tử chỉ trong sân cốc, biểu lộ có chút cổ quái. Diệp Hồng Ngọc theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức liền thấy đang từ trong suối nước nóng đứng người lên, trên thân chỉ mặc một đầu quần lót Lâm Huyền phân thân, cùng đứng tại suối nước nóng bên cạnh cách đó không xa, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ Tô Mộc Tuyết. Và anh, Diệp Hồng Ngọc cảm giác đầu của mình giống như là bị thứ gì nổ tung như thế. Lớn, đại sư minh hắn hai tay để trần. Tô Mộc Tuyết cái kia hồ ly tinh cũng tại. Bọn hắn vừa rồi đang làm gì? Cô nam quả nữ, chung sống một gốc, còn tắm suối nước nóng. Một cố khó nói lên lời phẫn nộ cùng bị khuất, trong nháy mắt xông lên Diệp Hồng Ngọc trong lòng. Hốc mắt lập tức liền đỏ lên. Lâm Huyền, ngươi cái này tên đại bại hoại, đại lừa gạt. Thiếu nữ mang theo tiếng khóc nức nở, chỉ vào Lâm Huyền phân thân, la lớn. Hô xong, cũng không đợi Lâm Huyền phản ứng, xoay người chạy. Một bên chạy, một bên lau nước mắt. Uy, tiểu sư muội, ngươi nghe ta giải thích. Lâm Huyền phân thân lập tức bó tay toàn tập. Cái này đều chuyện gì a? Hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm a. Hắn vội vàng theo trong suối nước nóng nhảy ra, lung tung mặc quần áo, liền phải đuổi theo. Tô Mộc Tuyết thấy cảnh này, cũng là gương mặt xinh đẹp tái đi, liền vội mở miệng giải thích. Diệp sư muội, ngươi hiểu lầm. Chúng ta nhưng mà, Diệp Hồng Ngọc sớm đã chạy xa, chỗ nào còn nghe thấy giải thích của nàng. Lâm Huyền phân thân nhìn xem Diệp Hồng Ngọc biến mất phương hướng, lại nhìn một chút vẻ mặt xấu hổ cùng ngất ức Tô Mộc Tuyết, cùng bên cạnh kia hai cái vẻ mặt chúng ta cái gì cũng không biết biểu lộ nam đệ tử, cảm giác đau đầu, vô cùng đau đầu. Lần này tốt, Tu La Tràng. Đốt. Kiểm tra tới tốc chủ, phân thân, ngoài ý muốn phát động Tu La Tràng kịch bản, dẫn đến tiểu sư muội Diệp Hồng Ngọc sinh ra nghiêm trọng hiểu lầm, ghen tuông đại phát. Phán định, bày nát trong sinh hoạt nho nhỏ gần sóng, tình cảm tuyến tất nhiên phát triển. Ban thưởng cấp cho, bãi lạn tích phân 4000 điểm. Bãi lạn chi lực 400 sợi. Đặc thù đạo cụ lời thật lòng đại mạo hiểm bản quay, Tu La Tràng hạn định bản, ít 1. Lời thật lòng đại mạo hiểm bản quay, Tu La Tràng hạn định bản hàng dùng một lần. Nhưng tại Tu La Tràng cảnh tượng hạ sử dụng, cưỡng chế chỉ định hai tên, hoặc trở lên. Mục tiêu tiến hành lời thật lòng hoặc đại mạo hiểm trò chơi, có trợ giúp hóa giải hoặc kích thích mâu thuẫn. Chú, bàn quay kết quả hoàn toàn ngẫu nhiên, mời cẩn thận sử dụng, tự gánh lấy hậu quả. Lâm Huyền bản thể, hệ thống. Ngươi đây là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a? Trả lại bàn quay. Chê ta không đủ loạn đúng không? Lâm Huyền cảm giác chính mình nguyên bản nhàn nhã hài lòng bảy nát sinh hoạt, dường như bắt đầu hướng phía kỳ quái phương hướng phát triển. Bất quá 4000 điểm tích lũy tới tay, cũng không lỗ. Bản thể Lâm Huyền sờ lên cái cằm, quyết định tiếp tục ngủ. Ngược lại cục diện rối rắm có phân thân đi thu thập. Bản thể chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa là được rồi. Mà sơn cốc bên kia, Lâm Huyền phân thân nhìn vẻ mặt thất thức Tô Mộc Tuyết, thở dài. Cái kia, Tô sư muội, vừa rồi đa tạ ngươi giúp ta. Ách, hộ pháp. Hắn chỉ có thể kiên trì nói rằng, nơi này liền giao cho ngươi, ta phải đi tìm tiểu sư muội giải thích một chút. Nói xong, cũng không đợi Tô Mộc Tuyết đáp lại, thi triển xúc địa thành thốn hướng phía Diệp Hồng Ngọc rời đi phương hướng đuổi theo. Tô Mộc Tuyết nhìn xem Lâm Huyền phân thân bóng lưng rời đi, há to miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ là hóa thành một tiếng sâu kín thở dài. Trong ánh mắt tràn đầy thất lạc cùng một tia không dễ dàng phát giác chua xót. Thì ra trong lòng hắn, Diệp sư muội cuối cùng vẫn là quan trọng hơn một chút sao? Kia hai người nam đệ tử nhìn xem cái này phong hồi lộ chuyển kịch bản, cũng là hai mặt nhìn nhau, không dám nói lời nào. Hôm nay cái này dưa, ăn đến có chút chống đỡ á. Chương 34, nhỏ khẩn thiết truy ngực, Lê Hoa Đái Vũ Diệp Hồng Ngọc. Chương 34, nhỏ khẩn thiết truy ngực, Lê Hoa Đái Vũ Diệp Hồng Ngọc. Lâm Huyền phân thân thi triển xúc địa thành thốn tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đuổi kịp phía trước cái kia một bên lau nước mắt một bên chạy ngông thân ảnh màu vàng. Tiểu sư muội, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Nghe ta giải thích a. Phân thân ngăn ở Diệp Hồng Ngọc trước mặt. Ta không nghe. Ngươi đi ra. Diệp Hồng Ngọc nhìn thấy Lâm Huyền, khóc đến càng hùng, nắm tay nhỏ càng không ngừng đánh lấy lồng ngực của hắn. Ngươi cái này tên đại bại hoại, đại lừa gạt. Ngươi nói ngươi không thích Tô Mộc Tuyết, kết quả các ngươi vậy mà con ta ô ô ô. Thiếu nữ càng nói càng bị khuất, nước mắt giống gây mất tuyến hạt châu như thế rơi xuống. Lâm Huyền phân thân nhìn xem nàng kia nước mắt như mưa, thương tâm gần chết nhỏ bộ dáng, lại là đau lòng lại là bất đắc dĩ. Cô nãi mãi, ngươi con mắt nào nhìn thấy chúng ta có ngươi làm cái gì? Phân thân bắt lấy nàng loạn động tay nhỏ, ta chính là tại tắm một cái mà thôi. Tô sư muội là về sau mới đến. Chúng ta trong sạch, thanh bạch, có quỷ mới tin ngươi. Diệp Hồng Ngọc thúc thiết, cô nam quả nữ chung sống một gốc. Nàng còn giúp ngươi hộ pháp, ngươi còn hai tay để trần. Cái này gọi thanh bạch. Lâm Huyền phân thân, tốt ta, cảnh tượng này xác thực rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Kia hai cái sư minh có thể làm chứng a? Phân thân ý đồ giải thích, bọn hắn khẳng định giúp ngươi nói chuyện. Diệp Hồng Ngọc căn bản không tin. Kia Tô Mộc Tuyết cũng có thể làm chứng, ta vậy mới không tin cái kia hồ ly tinh lời nói. Diệp Hồng Ngọc cắt ngang hắn. Lâm Huyền phân thân cảm giác chính mình bó tay toàn tập. Cùng ghen nữ nhân giảng đạo lý, quả thực là trên thế giới chuyện khó khăn nhất. Tốt tốt tốt, tính ta sai rồi, được rồi. Phân thân chỉ có thể thả mềm giọng khí, hống nói, ta không nên ở bên ngoài tùy tiện cởi quần áo ngâm trong bồn tắm, lần sau nhất định chú ý. Hừ, còn có lần sau. Diệp Hồng Ngọc trừng mắt ngập nước mắt to, tức giận nhìn xem hắn. Không có có lần sau. Tuyệt đối không có. Phân thân vội vàng cam đoan. Nhìn xem Lâm Huyền Bộ kia nhấc tay đầu hàng bất đắc dĩ bộ dáng, Diệp Hồng Ngọc trong lòng khí không hiểu tiêu tán hơn phân nửa. Kỳ thật, trong nội tâm nàng cũng mơ hồ biết, khả năng thật là hiểu lầm. Lấy đại sư huynh kia lười biếng tính tình, rất không có khả năng chủ động đi trêu chọc Tô Mộc Tuyết, nhưng nàng chính là cảm thấy bị khuất, chính là cảm thấy sinh khí. Nhìn thấy hắn cùng Tô Mộc Tuyết đơn độc ở cùng một chỗ, trong nội tâm nàng liền khó chịu không được. Vậy ngươi về sau không cho phép gặp lại nàng. Diệp Hồng Ngọc nhíu môi, đưa ra vô lý yêu cầu. Ách Lâm Huyền Vân thân có chút khó khăn, tất cả mọi người là đồng môn, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, làm sao có thể không thấy? Ta mặc kệ. Ngược lại không cho ngươi cùng với nàng đơn độc ở cùng một chỗ. Không cho phép đôi nàng cười. Không cho phép. Diệp Hồng Ngọc càng nói càng kích động, hốc mắt vừa đỏ. Tốt tốt tốt, theo ngươi, đều tùy ngươi. Lâm Huyền Vân thân nhìn xem nàng kia la trá trực khóc nhỏ bộ dáng, lòng mềm nhũn, chỉ có thể trước đáp ứng. Hống nữ hải tử đi, trước theo cọp lâm lướt. Nghe được Lâm Huyền cam đoan, Diệp Hồng Ngọc cái này mới ngưng được nước mắt, nhưng vẫn như cũ tức giận bệnh lên miệng nhỏ, một bộ ta rất tức giận, mau tới hống ta dáng vẻ. Lâm Huyền Vân thân nhìn xem nàng bộ này hồn nhiên bộ dáng khả ái, trong lòng cười thầm. Tiểu nha đầu này, ghen, còn thật đáng yêu. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng lau đi gò má nàng bên trên vệt nước mắt, ôn nhu nói, "Tốt, đừng khóc." Lại khóc liền biến thành tiểu hoa miêu. Động tác của hắn dịu dàng, ngữ khí cương triều. Diệp Hồng Ngọc bị hắn bất thình lình dịu dàng làm cho khuôn mặt đỏ lên, nhịp tim lần nữa gia tốc, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Bầu không khí lần nữa biến có chút mờ mờ. Đại sư Minh thiếu nữ thanh âm nhỏ như mũi bẩn. "Ân, ngươi thật không thích Tô sư tỷ sao?" Nàng vẫn là không nhịn được, hỏi cái này vấn đề quan tâm nhất. Lâm Huyền Vân thân nhìn xem nàng kia lo lắng bất an ánh mắt, trong lòng hơi động, túi người tại bên thai nàng, dùng một loại cực kỳ chăm chú ngữ khí, nhẹ nói, "So với nàng, ta vẫn cảm thấy nhà chúng ta Hồng Ngọc càng đáng yêu một chút." Và anh, Diệp Hồng Ngọc cảm giác đầu góc của mình lần nữa nổ tung. "Lớn, đại sư Minh hắn mới vừa nói cái gì?" "Nói ta càng đáng yêu, còn nói nhà chúng ta Hồng Ngọc." Trái tim của thiếu nữ như là mai con đi loạn, hạnh phúc cùng ngọt ngào cảm giác trong nháy mắt đưa nàng vào phủ. Trước đó tất cả ủy khuất cùng phẫn nộ đều tan thành mây khói, chỉ còn lại vô biên thẹn thùng cùng vui sướng. Gương mặt của nàng đỏ đến giống dáng chiều, đầu chóng mặt, liền đứng cũng đứng không vững. Lâm Huyền Vân thân nhìn xem nàng bộ này đần độn bộ dáng khả ái, hài lòng cười cười. "Ân, giải quyết. Quả nhiên, đối phó nữ hài tử, dấu ngon dấu ngọt mới là vương đạo." "Đốt, kiểm tra tới tốc chủ, phân thân thành công hóa giải tu la tràng nguy cơ, tạm thời cũng lấy dấu ngon dấu ngọt trấn an, chiến lược tiểu sư muội Diệp Hồng Ngọc. Phán định, người chơi cao cấp thao tác. Tại bảy nát đồng thời trưởng khống tình cảm tuyến. Ban thưởng cấp cho, bãi lạn tích phân 6000 điểm. Bãi lạn chi lực 600 sợi. Cùng Diệp Hồng Ngọc quan hệ tăng lên trên diện rộng, mập mờ cảm mến. Bản thể Lâm Huyền lần nữa mỹ tư tư nhận lấy ban thưởng. Quan hệ biến thành cảm mến. Không sai không sai. Xem ra tiểu sư muội là hoàn toàn luân hãm. Bất quá bản thể Lâm Huyền đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vừa mới phân thân giống như đáp ứng tiểu sư muội, về sau không thấy Tô Mộc Tuyết, không đúng nàng cười. Cái này giống như có chút khó khăn a, dù sao Tô Mộc Tuyết thật là nguyên tắc nữ chính, đằng sau khẳng định còn sẽ có gặp nhau. Hơn nữa chính mình còn thật thích nhìn nàng kia kinh ngạc lại không thể làm gì dáng vẻ. Tính toán, đến lúc đó rồi nói sau. Bản thể Lâm Huyền rất nhanh liền đem vấn đề này quên hết đi. Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng. Bày nát người, nhân phẩm thấp, chưa từng là chuyện tương lai phiền não. Mà một bên khác, Lâm Huyền phân thân nhìn xem còn đắm chìm trong hạnh phúc cùng thẹn thùng bên trong không cách nào tự kiềm chế Diệp Hồng Ngọc, lắc đầu bất đắc dĩ. "Tốt, đừng ngốc đứng, cùng ta trở về đi." Phân thân kéo tay của nàng. "A, về chỗ nào?" Diệp Hồng Ngọc bị hắn lôi kéo, trong mặt mà hỏi thăm. "Về ta vừa tìm tới cái kia phong thủy bảo địa a." Phân thân chuyện đương nhiên nói rằng, nơi đó sơn thanh thủy tú, vẫn còn ấm suối, thích hợp nhất nghỉ ngơi. Diệp Hồng Ngọc, nàng cái này mới phản ứng được, vừa rồi đại sư Minh tựa như là trong suối nước nóng gương mặt xinh đẹp lần nữa biến nóng hổi. Nhưng bị Lâm Huyền ấm áp đại thủ lôi kéo, nàng lại cảm thấy vô cùng an tâm cùng ngọt ngào, ngoan ngoãn theo sát hắn đi. Hai người rất mau trở lại tới cái kia yên tĩnh sơn cốc. Tô Mộc Tuyết còn đứng ở suối nước nóng bên cạnh, nhìn thấy Lâm Huyền lôi kéo Diệp Hồng Ngọc tay trở về, ánh mắt trong nháy mắt phai nhạt xuống. Thanh lãnh gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một tia khó mà che giấu thất lạc. Mà kia hai người nam đệ tử thấy cảnh này cũng là tức thời cúi đầu, không dám nhìn nhiều. Lâm Huyền Vân thân dường như không thấy được Tô Mộc Tuyết thất lạc, trực tiếp lôi kéo Diệp Hồng Ngọc đi tới suối nước nóng bên cạnh một tảng đá xanh lớn bên cạnh. "Ê, nơi này tầm mắt tốt, cũng yên tĩnh, về sau chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi." Phân thân chỉ đá xanh. Diệp Hồng Ngọc nhìn xem khối kia đá xanh, lại nhìn một chút bên cạnh suối nước nóng, lại nhìn một bên khác yên lặng chữa thương Tô Mộc Tuyết, miệng nhỏ có chút cong lên. Mặc dù đại sư Minh giải thích rõ, nhưng cùng cái này hồ ly tinh trở tại cùng một nơi, nàng vẫn có chút không thoải mái. Nhưng đại sư Minh đều nói như vậy, nàng cũng không tốt lại cáo kỉnh. "Tốt a." Diệp Hồng Ngọc nhẹ gật đầu, sát bên Lâm Huyền Phân thân ngồi xuống. Lâm Huyền Phân thân hài lòng gật đầu, sau đó lại nằm xuống, bắt đầu hắn bảy nát đại nghiệp. Diệp Hồng Ngọc, Tô Mộc Tuyết, hai người nam đệ tử, "Tốt a, thánh tử điện hạ hòa phòng, vĩnh viễn là như thế thanh kỳ." Trong sân cốc, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chỉ là, cái này yên tĩnh phía dưới, lại rung động càng thêm phức tạp cùng vi diệu tỉnh tố cùng cái nào đó nằm tại xa xôi tinh thần thoái phiến bên trên, nằm ngáy ho ho bản thể, khoe miệng kia xóa càng ngày càng vui vẻ đủ cười. Chương 35, sao trời đạo thai, đại đế chuyển thừa. Chương 35, sao trời đạo thai, đại đế chuyển thừa. Tại Lâm Huyền bản thể cùng phân thân đều đắm chìm trong riêng phần mình bảy nát cùng hô động bên trong lúc, tinh thần bí cảnh khu vực khác vẫn tại diễn ra các loại kinh tâm động phách cố sự. Trải qua mấy ngày thăm dò cùng chém giết, không ít đệ tử đều hoặc nhiều hoặc ít thu được một chút cơ duyên. Có người tại cổ lão trong di tích tìm tới không chọn vẹn công pháp hoặc pháp bảo cường đại, có người tại hiểm ác hoàn cảnh bên trong hái tới chân quý linh dược hoặc quan thạch, cũng có người thông qua cùng cường đại yêu thú chém giết ma luyện tự thân ý chí cùng thực lực. Đương nhiên, nương theo lấy cơ duyên là nhiều nguy hiểm hơn cùng tử vong. Tiến vào bí cảnh 100 tên đệ tử, bây giờ đã giảm mạnh tới không đủ 70 người. Những người còn lại hoặc là thực lực cường đại, hoặc là vận khí người tiên, hoặc là chính là hiểu được xem xét thời thế, tránh đi những cái kia khu vực nguy hiểm nhất. Mà liên quan tới bí cảnh khu vực hải tâm, Tinh Vẫn Khanh tin tức cũng dần dần lưu truyền ra đến. Nghe nói nơi đó là thượng cổ tinh thần đại đế chân chính chỗ tọa hóa, chôn giấu đại đế vô thượng truyền thừa cùng chấn áp bí cảnh khí vận chí bảo tinh thần chi tâm. Tin tức này vừa ra, lập tức dẫn nổ tất cả may mắn còn sống sót đệ tử nhiệt tình. Đại đế truyền thừa, tinh thần chi tâm, cái này là bực nào nghịch thiên cơ duyên. Nếu là có thể đạt được một trong số đó, đừng nói trở thành Thái Huyền Thánh Địa nhân vật thủ lĩnh, liền xem như tương lai chứng đạo thành đế cũng không phải là không thể được. Trong lúc nhất thời, tất cả còn sống đệ tử cũng giống như điên cuồng như thế, nhao nhao hướng phía Tinh Vẫn Khanh phương hướng hội tụ mà đi. Dù là biết rõ nơi đó tất nhiên nguy cơ trùng trùng, thậm chí khả năng có cái khác ẩn giấu thế lực cũng tại ngấp nghé, nhưng hấp dẫn cực lớn, đủ để cho người quên sợ hãi. Một chỗ âm u trong huyệt động, Diệp Phàm đột nhiên mở mắt. Trải qua những ngày này nằm gai nếm mật cùng khắc khổ tu luyện, thương thế của hắn đã hoàn toàn khỏi hẳn. Không chỉ có như thế, tu vi của hắn vậy mà đột phá, theo bị ngạn cảnh sơ kỳ nhảy lên đạt đến bị ngạn cảnh trung kỳ. Hơn nữa, hắn cảm giác trong cơ thể mình chân long huyết mạch dường như cũng bởi vì là kia câu ngoại lai lực lượng kích thích, biến càng thêm tinh thuần cùng cường đại. Ha ha ha, bị ngạn cảnh trung kỳ, ta đột phá. Diệp Phàm cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, nhịn không được ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Lâm Huyền, ngươi không nghĩ tới a, ngươi kia một chỉ không chỉ có không thể phế bỏ ta, ngược lại thành toàn ta. Chờ ta cầm tới tinh thần đại đế truyền thừa cùng tinh thần chi tâm, là tử kỳ của ngươi. Diệp Phàm trong mắt lóe ra sát ý điên cuồng cùng tự tin. Hắn từ trong ngực móc ra tấm kia tàn phá địa đồ, cẩn thận phân biệt một chút phương hướng. Tinh Vẫn Khanh ta tới. Diệp Phàm hóa thành một đạo lưu quang, xông ra hang động, hướng phía bí cảnh khu vực hải tâm, mau chóng đuổi theo. Hắn tin tưởng, chính mình là thiên mệnh sở quy, tinh thần đại đế truyền thừa, nhất định là thuộc về hắn. Một bên khác, tòa kia sụp đổ tinh thần tháp phế hư. Tại hai đầu bảo hộ cự thú đồng quy vu tận về sau, nơi này biến an tĩnh dị thường. Một đạo thân ảnh màu trắng, lặng yên xuất hiện ở phế tích bên trong. Chính là đi mà quay lại Tô Mộc Tuyết. Nàng cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản được tinh thần tháp bên trong kia cố kỳ dị chấn động dụ hoặc. Tại xác nhận chung quanh không có gặp nguy hiểm về sau, nàng cẩn thận từng ly từng tí đi vào tòa kia sụp đổ tinh thần tháp. Trong tháp không gian cực lớn, mặc dù đại bộ phận đã hủy hoại, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy một chút lưu lại bích họa cùng phù văn, đi lại cùng sao trời đại đạo tương quan huyền ảo chi thức. Tô Mộc Tuyết một đường xâm nhập, đi tới tinh thần tháp khu vực hải tâm. Chỉ thấy một tòa từ sao trời tinh thạch chế tạo thành tế đàn, lặng lặng đứng sừng sững ở trung ương. Trên tế đàn, lơ lửng một đoàn như là trái tim giống như nhảy lên, tản ra nhu hòa tinh quang năng lượng thể. Đây là tinh thần đạo thai. Tô Mộc Tuyết thấy rõ cái kia năng lượng thể trong mấy mắt, hô hấp đều biến dồn dập lên. Tinh thần đạo thai. Trong truyền thuyết, là tinh thần đại đế thu thập cựu thiên tinh thần tinh hoa, hao phí ngàn năm thời gian, ngưng tụ mà thành vô thượng bảo vật. Ẩn chứa trong đó thuần túy nhất sao trời bản nguyên chi lực, cùng đại đế đối sao trời đại đạo cảm ngộ. Nếu là có thể đem luyện hóa, không chỉ tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh, càng có thể trực tiếp lĩnh ngộ tinh thần pháp tắc. Đối với tu luyện thái thượng vong tinh quyết, bộ công pháp kia cùng sao trời đại đạo cũng có liên quan, nàng mà nói, quả thực là đo thân mà làm vô thượng cơ duyên. Tô Mộc Tuyết trái tim kịch liệt nhảy lên. Nàng không nghĩ tới, chính mình vậy mà có thể ở chỗ này gặp phải như thế nghịch thiên bảo vật. Đây chẳng lẽ là thượng thiên đối ta đền bù sao? Tô Mộc Tuyết nhìn thoáng qua tế đàn trung quanh, không có phát hiện bất kỳ cấm chế gì hoặc nguy hiểm. Nàng không do dự nữa, rũa ra thon dài ngọc thủ, liền phải đi thu lấy đoàn kia tinh thần đạo thai. Nhưng mà, ngay tại đầu ngón tay của nàng sắp chạm đến đạo thai trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Ông, toàn bộ tinh thần tháp phế hư đông nhiên kịch liệt chấn động. Tế đàn bên trên tinh thần đạo thai cũng bộc phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Một cỗ kinh khủng đến cực hạn uy áp, như là ngủ say cự long thức tỉnh giống như, theo tế đàn chỗ sâu ầm vang một phát. Không tốt, có mai phục. Tô Mộc Tuyết sắc mặt biến, nàng muốn lui về phía sau, lại phát hiện thân thể của mình dường như bị một cỗ lực lượng vô hình cầm cố lại, căn bản không thể động đậy. Ngay sau đó, một đạo hư ảo cơ hồ trong suốt tản ra giàn mua mà uy nghiêm khí tức thân ảnh chậm rãi theo trong tế đàn nổi lên. Thân ảnh kia mặc dù hư ảo, lại dường như ẩn chứa toàn bộ tinh không lực lượng. Vẹn vẹn nhìn lên một cái, liền để Tô Mộc Tuyết cảm giác linh hồn của mình đều đang run rẩy. Tinh thần đại đế tàn hồn. Tô Mộc Tuyết hãi nhiên nghẹn nào, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này tinh thần đạo thai bên trong lại còn ẩn giấu đi tinh thần đại đế một sợi tàn hồn. Cái này căn bản không phải cơ duyên gì, đây là một cái bẫy, một cái vì đoạt xá trọng sinh mà bày ra cả bẫy. Kiệt 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 đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã đợi được một cái hoàn mỹ phù hợp lô đỉnh kia hư ảo thân ảnh, phát ra một hồi khàn khàn mà hưng phấn tiếng cười, hóa thành một đạo lưu quang, không chút do dự hướng phía Tô Mộc Tuyết mi tâm phóng đi.
Không,
Tô Mộc Tuyết trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đối mặt một sợi đại đế tàn hồn đoạt xá, nàng căn bản không có lực phản kháng chút nào. Chẳng lẽ ta cuối cùng vẫn là chạy không khỏi số mệnh phải chết đi sao? Ngay tại Tô Mộc Tuyết sắp bị đại đế tàn hồn xâm nhập tứ hải trong nháy mắt, nàng đang điền khí hải chỗ sâu, một mực bình tĩnh không lay động thái thượng vòng tình quyết tâm pháp, đột nhiên không bị khống chế, điên cuồng vận chuyển lên. Một cỗ càng thêm thanh lãnh, càng thêm mờ mịt, càng thêm cao cao tại thượng khí tức, theo trong cơ thể nàng lặng yên lan tràn ra. Khí tức kia, dường như cùng tinh thần đại đế tàn hồn có cùng nguồn gốc, nhưng lại càng thêm cổ lão, càng thêm tôn quý. Ân, đây là thái thượng chi lực. Không có khả năng, ngươi làm sao lại nắm giữ thái thượng chi lực? Tinh thần đại đế tàn hồn phát ra một tiếng khó có thể tin kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Hắn phóng tới Tô Mộc Tuyết mi tâm tốc độ đột nhiên dừng lại, phản phất như gặp phải cái gì cực kỳ khắc chế, cực kỳ làm hắn e ngại đổ vật. Chương 36, thái thượng vong tình, đại đế tàn hồn sợ hãi. Ngủ một giấc, chúc mừng một chút. Chương 36, thái thượng vong tình, đại đế tàn hồn sợ hãi. Ngủ một giấc, chúc mừng một chút. Tinh thần tháp khu vực hải tâm, thời gian dường như tại thời khắc này ngưng kết. Tô Mộc Tuyết thể nội kia cố đông nhiên một phát, thanh lãnh mở mị thái thượng chi lực, như là bình chướng vô hình, đem tinh thần đại đế kia nhất định phải được đoạt xá tàn hồn, mạnh mẽ ngăn cản tại mi tâm của nàng bên ngoài. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Tinh thần đại đế tàn hồn, như là gặp ma, phát ra hoảng sợ thét lên. Thái thượng đạo thống sớm đã đoạn tuyệt, ngươi làm sao có thể thân phụ thái thượng chi lực? Ngươi đến cùng là ai? Cái kia hư ảo thân ảnh run rẩy kịch liệt lấy, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Thái thượng, kia là so viễn cổ đại đế càng thêm cổ lão, càng thêm cấm kỵ tồn tại, là chư thiên vạn đạo đầu nguồn một trong. Nghe nói, tu luyện thái thượng đạo thống người, vô tình vô dụng, xem chúng sinh là chó rơm, xem thiên địa làm bàn cờ, lực lượng càng là áp đảo tất cả pháp tắc phía trên. Hán tinh thần đại đế mặc dù đã từng uy chấn một thời đại, nhưng ở thái thượng trước mặt, quả thực như là con kiến hơi nhỏ bé. Hán thế nào cũng nghĩ không thông, cái này nhìn như bình thường nữ hoa, thể nội làm sao lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng như vậy? Tô Mộc Tuyết chính mình, giờ phút này cũng là vẻ mặt một bức, nàng hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì, nàng chỉ biết là tự mình tu luyện thái thượng vong tình quyết dường như tại nguy cấp nhất trước mắt, tự động hộ chủ. Hơn nữa, nhìn kia đại đế tàn hồn hoảng sợ bộ dáng, cái này thái thượng vong tình quyết địa vị, dường như so với nàng tưởng tượng còn phải lớn hơn nhiều. Ta Tô Mộc Tuyết há to miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện chính mình vẫn như cũng bị kia cố lực lượng vô hình giam cấm, không cách nào động đậy. Mà trong cơ thể nàng kia cố thái thượng chi lực, lại ngăn cản đại đế tàn hồn về sau, cũng không ngừng. Ngược lại hóa thành từng đạo càng thêm băng lãnh, càng thêm vô tình trật tự tỏa liên, hướng phía đại đế tàn hồn quấn quanh mà đi.
Không,
không cần.
Tha mạng.
Thượng tiên tha mạng a. Tinh thần đại đế tàn hồn hoàn toàn đã mất đi trước đó uy nghiêm cùng phách lối, phát ra thê lương tiếng cầu xin tha thứ. Hắn có thể cảm giác được, những cái kia trật tự tỏa liên bên trên ẩn chứa lực lượng, đủ để đem hắn cái này sợi tàn hồn hoàn toàn ma diệt, liền cơ hội luân hồi đều không có. Hắn hối hận, hắn thật hối hận. Sớm biết cái này nữ hoa thân phụ khủng bố như thế đạo thống, đánh chết hắn cũng không dám lên đoạt xá tâm tư a. Đây không phải muốn chết sao? Nhưng mà, kia thái thượng chi lực biến thành trật tự tỏa liên, lại không có chút nào lưu tình. Băng lãnh,
vô tình,
dường như thi hành một loại nào đó tuyên cổ bất biến thiên đạo quy tắc. Suy suy suy, xiềng xích quấn quanh mà lên, đại đế tàn hồn phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, hư ảo thân ảnh như là bị đầu nhập liệt hỏa như băng tuyết, cấp tốc tan rã, tán loạn. Ngắn ngủi mấy hơi thở, một đời đại đế tàn hồn cứ như vậy tan thành mây khói, hoàn toàn theo trên thế giới này biến mất.
Hô,
theo đại đế tàn hồn hoàn toàn tiêu vong, kia cô giam cấm Tô Mộc Tuyết lực lượng cũng biến mất theo. Nàng sủi lơ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo, lòng còn sợ hãi. Vừa rồi một màn kia, thực sự quá kinh dị. Kém một chút, liền kém một chút, nàng liền bị đoạt xá. Đồng thời, trong nội tâm nàng cũng tràn đầy to lớn nghi hoặc. Thái thượng vong tình quyết, thái thượng chi lực, đây rốt cuộc là một bộ dạng gì công pháp? Vì sao ngay cả đại đế tàn hồn đều sợ hãi như thế? Sư tôn nàng lão nhân gia, đến cùng truyền cho ta một bộ kinh khủng bực nào truyền thừa? Tô Mộc Tuyết cảm giác, chính mình dường như tiếp xúc đến một cái khó có thể tưởng tượng bí mật. Nàng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt lần nữa hướng về chính giữa tế đàn. Đại đế tàn hồn tiêu tan sau, đoàn kia tinh thần đạo thai vẫn như cũ lặng lặng lơ lửng ở nơi đó, tản ra nhu hòa mà mê người quan mang. Không có tàn hồn quậy phá, đây chính là một phần thuật thúy, cơ duyên to lớn. Tô Mộc Tuyết trong mắt lóe lên một tia lửa nóng. Kinh nghiệm vừa rồi nguy cơ sinh tử, nàng khát vọng đối với lực lượng biến càng thêm mãnh liệt. Nàng không do dự nữa, đi ra phía trước, rồi ra ngọc thủ, nhẹ nhàng cầm đoàn kia ôn nhuận như ngọc, như là trái tim giống như nhảy lên tinh thần đạo thai.
Ông,
khổng lồ, thuật thúy đến cực hạn sao trời bản nguyên chi lực, cùng hải lượng liên quan tới sao trời đại đạo cảm ngộ, giống như nước thủy triều, trong nháy mắt tràn vào trong đầu của nàng. Tô Mộc Tuyết kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác đầu của mình đều nhanh muốn nổ tung. Nhưng nàng cố nén kịch liệt đau nhức, lập tức quanh chân ngồi xuống, toàn lực vận chuyển thái thượng vòng tình quyết bắt đầu luyện hóa cái này năng lượng khổng lồ cùng tin tức. Khí tức của nàng bắt đầu lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, điên cuồng kéo lên. Bị ngạn cảnh trung kỳ đỉnh phong, bị ngạn cảnh hậu kỳ, bị ngạn cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Bên cạnh, tại tinh thần đạo thai kia năng lượng khổng lồ trùng kích vào, như là giấy đồng dạng, bị nhẹ nhõm nghiền nát.
Bành!
Một cỗ viễn siêu bị ngạn cảnh khí tức khủng bố, theo Tô Mộc Tuyết thể nội ầm vang một phát. Đạo cung cảnh. Nàng vậy mà mượn nhờ tinh thần đạo thai lực lượng, một lần hành động đột phá đến đạo cung cảnh. Hơn nữa, cái này vẫn chưa xong. Tu vi của nàng vẫn tại điên cuồng tiêu thăng. Đạo cung cảnh sơ kỳ đỉnh phong, đạo cung cảnh trung kỳ, thẳng đến đạo cung cảnh trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách hậu kỳ cũng chỉ có cách xa một bước lúc, kia cố kéo lên tình thế, mới rốt cục chậm rãi lắng xuống. Hô, Tô Mộc Tuyết chậm rãi mở mắt, một vẻ sáng chói tinh quang, tại nàng cặp kia thanh lánh mắt phượng bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Khí chất của nàng biến càng thêm mờ mịt, càng thêm sâu không lường được. Nguyên bản liền tuyệt mỹ dung nhan, giờ phút này càng là như là bao phủ lên một tầng thần thánh quang huy, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Đạo cung cảnh trung kỳ đỉnh phong Tô Mộc Tuyết cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, cùng trong đầu những cái kia huyền ảo tinh thần pháp tắc cảm ngộ, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Thu hoạch lần này quá lớn, không chỉ tu vi tăng vọt hai cái đại cảnh giới còn nhiều, càng là trực tiếp lĩnh ngộ tinh thần pháp tắc. Nàng cảm giác mình bây giờ thực lực so trước đó mạnh không chỉ gấp 10 lần. Nếu là gặp lại đầu kia Viêm Ma lĩnh chủ, nàng có lòng tin có thể nhẹ nhõm đem nó chém giết. Lâm Huyền Tô Mộc Tuyết vô ý thức liền nghĩ tới danh tự của người nam nhân kia. Nàng nắm chặt lại nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia phức tạp và mang. Mặc dù nàng thực lực bây giờ đã vượt rất xa Lâm Huyền biểu hiện ra thần kiều cảnh đỉnh phong, nhưng nàng luôn cảm thấy nam nhân kia vẫn như cũ giống một đoàn mê vụ, nhưng nàng nhìn không rõ ràng. Hừ, mặc kệ ngươi ẩn giấu bao nhiêu thực lực, chờ ta hoàn toàn củng cố tu vi, chưa hẳn liền không thể cùng ngươi phân cao thấp. Tô Mộc Tuyết trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nàng muốn đuổi theo, thậm chí siêu việt nam nhân kia, nàng muốn để hắn nhìn thẳng vào chính mình. Tô Mộc Tuyết tập trung ý chí, không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu củng cố vừa mới đột phá cảnh giới. Nàng không có chú ý tới, tại nàng luyện hóa tinh thần đạo thai quá trình bên trong, nàng đan điển khí hải chỗ sâu, kia thần bí thái thượng vòng tình quyết tâm pháp lặng yên vận chuyển, một tia càng thêm tinh thuần thái thượng chi lực đang chậm rãi sinh sôi. Cùng lúc đó, tinh thần bí cảnh một chỗ khác, nào đó cái sơn cốc trong ô tuyển, Lâm Huyền phân thân bỗng nhiên dùng mình một cái. Ân, thế nào cảm giác có chút lạnh? Phân thân kỳ quái sờ lên cánh tay. Cái này suối nước nóng không phải rất nóng hồi sao? Chẳng lẽ là cua quá lâu? Tính toán, không ngâm. Phân thân theo trong suối nước nóng leo ra, mặc quần áo tử tế, chuẩn bị đổi tư thế, tiếp tục bày nát. Thì như nằm ở bên cạnh trên đồng cỏ phơi nắng tinh quang, hắn hoàn toàn không biết rõ, ngay tại vừa rồi, nguyên tắc bên trong vốn nên thuộc về Diệp Phàm, có thể giúp đỡ nhất phi trùng thiên nhất đại cơ duyên một trong, tinh thần đạo thai đã bị Tô Mộc Tuyết chặt đứt, mà tạo thành đây hết thể kẻ đầu sỏ ngoại trừ Tô Mộc Tuyết kia thần bí thái thượng vòng tình quyết bên ngoài, chỉ sợ còn không thể thiếu cái kia vận rủi quang hoàn công lao. Dù sao, đại đế tàn hồn đoạt xá thất bại, cũng coi là một loại tương đối xui xẻo sự kiện a. Đáng thương tinh thần đại đế, không chỉ có không thể đoạt xá trọng sinh, ngược lại thành Tô Mộc Tuyết đột phá chất dinh dưỡng. Thật sự là, người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Nốt. Kiểm tra tới nguyên tắc nhân vật chính Diệp Phàm mấu chốt cơ duyên tinh thần đạo thai bị người khác, Tô Mộc Tuyết chặt đứt. Kịch bản tuyến xảy ra trọng đại chết đi. Phán định, túc chủ vận rủi quang hoàn gián tiếp phát huy tác dụng trọng yếu. Hiệu ứng hồ điệp rõ rệt. Ban thưởng cấp cho, bãi lạn tích phân 2000 công điểm. Bãi lạn chi lực 2000 sợi. Khí vận 3. Ngay tại tinh thần thoái phiến bên trên ngủ ngon Lâm Huyền bản thể, lần nữa bị hệ thống thanh âm nhắc nhở đánh thức. Nhìn xem kia phần thưởng phong phú, Lâm Huyền trợn cả mắt lên. 2 vạn điểm tích lũy, 2000 bãi lạn chi lực, khí vận còn tăng thêm 3. Ngoa tạo, xảy ra chuyện gì? Lâm Huyền vẻ mặt một bức. Hắn chính là ngủ một giấc mà thôi a. Thế nào đống nhiên liền đến như thế một số lớn ban thưởng? Diệp Phàm cơ duyên bị chặt đứt. Bị ai? Tô Mộc Tuyết. Còn có ta vận rủi quang hoàn lại làm cái gì? Lâm Huyền cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Bất quá, mặc kệ nó, ngược lại ban thưởng tới tay. Điểm tích lũy trong nháy mắt đạt đến 29000 20000 49000 điểm. Khoảng cách lần sau hối đoái đồ tốt không xa. Khí vận càng là điệp ra tới 538 điểm. Lâm Huyền cảm giác mình bây giờ đi ra ngoài, có phải hay không tùy tiện đều có thể nhặt được bảo. Ha ha ha. Diệp Phàm a Diệp Phàm, ngươi thật đúng là ta đưa tài đồng tử. Lâm Huyền trong lòng cũng thiếu. Mặc dù không biết rõ quá trình cụ thể, nhưng kết quả là tốt là được. Xem ra, cái này vận rủi quang hoàn, quả thực so với mình tự mình động thủ đoạt cơ duyên còn muốn ra sức a. Không được, đến tranh thủ thời gian tích lũy điểm tích lũy, đem nó thăng lên cao cấp nhất. Đến lúc đó, tâm niệm vừa động, liền có thể nhường Diệp Phàm uống nước tê răng, đi đường đấu vật, trên trời rơi xuống thần lôi. Ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Lâm Huyền tâm tình vui vẻ, quyết định lại ngủ một hồi, củng cố một chút vừa mới tăng lên khí vận. Ân, đi ngủ chính là tốt nhất phương thức ăn mừng. Chương 37, cảm tạ Diệp Phàm lao thiết đưa tới vô địch khí vận. Chương 37, cảm tạ Diệp Phàm lao thiết đưa tới vô địch khí vận. Tại Tô Mộc Tuyết thành công chặt đứt tinh thần đạo thai, tu vi tăng vọt đến đạo cùng cảnh trung kỳ đỉnh phong, cũng bắt đầu bế quan củng cố cảnh giới lúc. Tại Diệp Phàm vượt qua trùng điệp gian nan hiểm trở, rốt cục mặt mũi bầm dập, nhưng ánh mắt kiên cố hơn nghị tới gần tinh vẫn khánh lúc. Tại Lâm Huyền bản thể nằm ngáy o o, điểm tích lũy tăng vọt, phân thân trong sơn cốc nhàn nhã bày nát, thuận tiện cùng tiểu sư muội cùng bị ép lưu lại Tô Mộc Tuyết chơi tam giác quan hệ lúc. Tinh thần bí cảnh khu vực hải tâm, tinh vẫn khánh, rốt cục hoàn toàn hiện lên hiện tại tất cả may mắn còn sống sót Thái Huyền Thánh địa đệ tử trước mặt. Kia là một mảnh rộng lớn đến gần như không nhìn thấy bờ to lớn bùn địa. Bùn trong đất là một cái sâu không thấy đáy, dường như bị một loại nào đó diệt thế lực lượng mạnh mẽ ném ra tới kinh khủng hố to. Lớn bờ hố là như là đao tước đúa bổ giống như vách núi treo leo, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít vết rách, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Đáy hố chỗ sâu, một mảnh đen kịt, chỉ có từng điểm vị dị hào quang màu đỏ sẫm lấp lóe, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố, dường như kết nối lấy cửu lũ địa ngục. Mà tại hố to trên không, cùng chung quanh bùn trong đất, lại lơ lửng vô số to to nhỏ nhỏ tinh thần vài phiến. Những mảnh vỡ này có như núi lớn khổng lồ, phía trên thậm chí còn lưu lại cung điện di tích, có thì chỉ độ lớn bằng gian phòng, tản ra nhu hòa tinh quang. Bọn chúng như là như chúng tinh phùng nguyệt, còn quấn trung ương kia kinh khủng hố to, tạo thành một bộ đá hùng vĩ, lại quỷ dị cảnh tượng. Càng khiến người ta khiếp sợ là, tại phiến khu vực này, linh khí trong thiên địa cùng tinh thần chi lực nồng đậm tới cực hạn, cơ hồ hóa thành thực chất. Thậm chí có thể nhìn thấy từng đầu từ thuần túy năng lượng tạo thành dòng suối, trong hư không chảy xuôi. Các loại ngoại giới hiếm thấy kỳ hoa dị thảo, thiên địa linh thú, càng là như là không cần tiền rau cải trắng như thế, khắp nơi đều có. Tinh Vất Khanh. Đây chính là Tinh Vất Khanh. Chơi ạ. Tốt linh khí nồng nặc. Ở chỗ này tu luyện một ngày, bù đắp được bên ngoài một năm. Mau nhìn. Kia là ngàn năm tinh thần thiết. Còn có kia là Cửu Diệp Ngưng Thần Hoa. Luyện chế tăng lên thần hồn đan dược chí bảo a. Phát. Lần này thật phát. Dẫn đầu đến Tinh Vẫn Khanh khu vực các đệ tử, nhìn trước mắt cái này như là như tiên cảnh cảnh tượng, cả đám đều kích động đến toàn thân run rẩy, đỏ ngầu cả mắt. Bọn hắn điên cuồng hướng lấy những cái kia dễ như trở bàn tay bảo vật phóng đi. Nhưng mà, cơ duyên thường thường nương theo lấy càng lớn nguy hiểm. Liên tại bọn hắn tới gần những cái kia bảo vật trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Ầm ầm. Đại điệu bỗng nhiên kịch liệt chấn động. Những cái kia lơ lửng giữa không trung tinh thần phái phiến cũng bắt đầu bất an lắc lư. Ngay sau đó, theo kia sâu không thấy đáy lớn trong hầm, cùng chung quanh buồn chính là cái khe bên trong, đột nhiên leo ra ngoài từng cái hình thái dữ tợn, tản ra ngập trời khí thế hung ác quái vật. Những quái vật này có tương tự thằn lằn, lại bao trùm lấy cứng rắn sao trời giáp xác, có như là cự mãng, lại mọc ra mấy trăm con lóe ra ánh sáng màu đỏ mắt ép. Còn có dứt khoát chính là một đoàn từ vỡ vụn sao trời cùng oán niệm ngưng tụ mà thành, không ngừng nhúc nhích màu đen tụ hợp thể. Khí tức của bọn nó đều cực kỳ cường đại, yếu nhất đều có thể so với bị ngạn cảnh hậu kỳ, trong đó thậm chí không thiếu đạo cung cảnh cấp bậc kinh khủng tồn tại. Giống bọn quái vật phát ra đinh thai nhức óc gào thét, tinh hồng con ngươi khóa chặt những cái kia xâm nhập bọn chúng lãnh địa đồ ăn, không chút do dự phát động công kích. Không tốt, là tinh không sát thú, chạy mau a, cứu mạng. Vừa mới còn đắm chìm trong tâm bảo trong vui sướng các đệ tử, trong nháy mắt bị đánh vào địa ngục. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu cứu, binh khí tiếng va chạm, pháp thuật tiếng oanh minh, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Tinh Vẫn Khanh khu vực. Một trận càng thêm thảm thiết, càng thêm máu tanh giết chóc, liền triển khai như vậy. Thử, một đám rất rưởi. Diệp Phàm giấu ở một khối to lớn tinh thần toái phiến đằng sau, lạnh lùng nhìn phía dưới kia hỗn loạn mà máu tanh chiến trường, trong mắt tràn đầy khinh thường. Vì chỉ là một chút linh dược khoáng thạch, liền mất mạng, thật sự là ngu xuẩn. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, cái kia chính là Tinh Vẫn Khanh chỗ sâu nhất trong truyền thuyết tinh thần đại đế chỗ tọa hóa. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình chú ý cẩn thận, nương tựa theo tàn đồ chỉ dẫn cùng mình nhân vật chính quang hoàn, nhất định có thể tránh đi những cái kia cường đại sát thú, thành công đến mục đích. Ngay tại hắn chuẩn bị lặng lẽ chui vào hố to lúc, đột nhiên hắn cảm giác dưới chân trượt đi, phù phù. Hắn vậy mà rất không cẩn thận, theo tinh thần toái phiến bên trên tuột xuống, trực tiếp tiến vào phía dưới quái vật kia hành bên trong chiến trường. Ngoa tạo. Diệp Phàm trong nháy mắt một bước. Hắn vừa rồi rõ ràng đứng rất vững a, làm sao lại chân trượt? Không đợi hắn kịp phản ứng, trung quanh mấy chục cái tinh không sát thú kia tinh hồng con người, liền đồng loạt nhìn chằm chằm về phía hắn cái này từ trên trời giáng xuống khách không mời mà đến. Giống. Bọn quái vật hưng phấn gầm thét, giống như nước thủy triều hướng phía Diệp Phàm mà tới. Đáng chết. Diệp Phàm sắc mặt kỳ biến. Hắn hiện tại cho dù là tự phụ, cũng không cho là mình có thể đồng thời đối kháng nhiều như vậy cường đại sát thú, nhất là trong đó còn có vài đầu đạo cung cảnh tồn tại. Liêu mạng. Diệp Phàm trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Hắn không do dự nữa, trực tiếp tế ra chính mình áp đáy hòm bảo mệnh át chủ bài, một chương từ Trạm Đạo Vương giả luyện chế vạn lý độn công phù. Đây là hắn cái nào đó kỳ ngộ ở bên trong lấy được nhất đại thu hoạch. Bóp nát này phù, có thể trong nháy mắt ngẫu nhiên chuyển tống tới ngoài vạn dặm. Mặc dù sẽ nhường hắn hoàn toàn chệ hướng tiến về Tinh Vẫn Khanh chỗ sâu lộ tuyến, thậm chí khả năng bị chuyển tống tới càng địa phương nguy hiểm. Nhưng bây giờ, bảo mệnh quan trọng. Diệp Phàm không chút do dự bóp nát ngọc phù. Ông mãnh liệt không gian ba động trong nháy mắt đem hắn bao khỏa. Thân ảnh của hắn tại bị sát thú bao phủ trước một khắc, biến mất ngay tại chỗ. Hô, nguy hiểm thật. Diệp Phàm xuất hiện ở ngoài vạn dặm một mảnh hoang vu sa mạc bên trên, lòng vẫn còn sợ hãi thở hổn hển. Kém một chút, liền kém một chút. Hắn liền thành những quái vật kia điểm tâm. Ghê tởm, vì cái gì vận khí của ta kém như vậy? Diệp Phàm tức giận đánh mặt đất. Đầu tiên là bị tiên thạch nện, hiện tại lại không hiểu thấu chân trượt rơi vào quái vật chồng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thật chẳng lẽ chính là Lâm Huyền tên hỗn đản kia đang làm trò quỷ? Diệp Phàm càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Lâm Huyền tên kia, thực lực quỷ dị khó lường, nói không chừng thật sự có cái gì nguyền rủa loại hình thủ đoạn. Lâm Huyền, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi, đem tất cả bất hạnh đều thuộc về tội trạng tới Lâm Huyền trên đầu. Hắn lần nữa xuất ra tàn đồ, ý đồ một lần nữa phân biệt phương hướng, trở về Tinh Vẫn Khanh. Nhưng mà, đúng lúc này, ầm ầm, hắn bầu trời trên đầu đột nhiên đã nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Một cú kinh khủng đến cực hạn, đủ để hủy diệt tất cả không gian phong bạo. Không có dấu hiệu nào hướng phía hắn của tới. Diệp Phàm, không phải đâu, lại tới. Lần này là không gian phong bạo, còn có để cho người sống hay không? Diệp Phàm cảm giác chính mình nhanh muốn khóc. Hắn hôm nay đi ra ngoài, tuyệt đối là không xem hoàng lịch. Xa xôi sơn cốc suối nước nóng bên cạnh, Lâm Huyền phân thân đống nhiên cảm giác cái mũi có chút ngứa. Hát xì, lại là một ngày mũi. Kỳ quái, hôm nay thế nào luôn ngày mũi? Phân thân nuốt nuốt cái mũi, có chút buồn bực. Bên cạnh Diệp Hồng Ngọc lập tức quan tâm bu lại, "Đại sư huynh, ngươi có phải hay không cảm lạnh? Đều tại ngươi qua lâu như vậy suối nước nóng." Thiếu nữ vừa nói, còn vừa duỗi ra tay nhỏ, sờ lên Lâm Huyền cái trán. "Ân, không bỏng." Lâm Huyền phân thân cảm thụ được trên trán truyền đến mềm mại xúc cảm, cùng thiếu nữ trong mắt kia không che giấu chút nào lo lắng, trong lòng ấm áp. "Không có việc gì, có thể là có mỹ nữ đang nghĩ ta a." Phân thân mở trò đùa. Diệp Hồng Ngọc khuôn mặt đỏ lên, gắt một cái, "Mới là lạ. Khẳng định là có người xấu ở sau lưng mắng ngươi." "A, vậy sao?" Phân thân nhíu mày, cố ý đùa nàng, "Kia sẽ là ai chứ?"
Khẳng định là
Diệp Phàm tên quỷ đáng ghét kia. Diệp Hồng Ngọc không chút nghĩ ngợi nói. Phân thân cười cười, không nói gì. Mà một bên khác, Yên Lặng chữa thương Tô Mộc Tuyết, nghe được hai người đối thoại, thân thể mềm mại nhỏ không thể thấy rung động run một cái, gương mặt xinh đẹp cũng không hiểu đỏ lên. Nàng đang suy nghĩ gì, chỉ có nàng tự mình biết. Đốt. Kiểm tra tới tốc chủ kỹ năng bị động vận rủi quang hoàn, bình thường, lại lần thành công phát động. Mục tiêu, Diệp Phàm. Vận rủi sự kiện, không trung rơi vật, vật lý, tao nộ không gian phong bạo, ma pháp. Sự kiện kết quả, mục tiêu thương thế tăng thêm, tâm tính gần như sụp đổ, đã thành công chạy hướng nội dung chính tuyến, Tinh Vân Khanh. Ban thưởng cấp cho, bãi lạn tích phân 8000 điểm. Bãi lạn chi lực 800 sợi. Khí vận 2. Bản thể Lâm Huyền, phúc. Lần này là không trung rơi vật không gian phong bạo. Diệp Phàm vận khí này, cũng quá tốt đi. Thăng liền 2 cấp vận rủi quang hoàn, hiệu quả quả nhiên nổi bật. Điểm tích lũy lại tăng thêm 8000, đạt tới 49000-8057000 điểm. Khí vận càng là đạt đến 8210 điểm. Lâm Huyền cảm giác chính mình sắp mừng như điên. Cái gì gọi là năm tháng? Đây mới gọi là chân chính năm tháng. Bản thể đi ngủ, phân thân tán gái, nhân vật chính bị ngược, ban thưởng tới tay. Hoàn mỹ. Lâm Huyền quyết định, chờ lần này bí cảnh kết thúc, nhất định phải thật tốt cảm tạ một chút Diệp Phàm vị này đưa bảo đồng tử. Thì như, lần sau gặp mặt, lại nhẹ nhàng đụng hắn một chút. Chương 38, người khác liều chết tranh cơ duyên, Lâm Huyền trái ôm phải ấp mỹ nhân hương. Chương 38, người khác liều chết tranh cơ duyên, Lâm Huyền trái ôm phải ấp mỹ nhân hương. Ngay tại Diệp Phàm bị không gian phong bạo cuốn đi, không biết bị chuyển đưa đến cái nào xó xỉnh hoài nghi đời người lúc. Tinh Vân Khanh khu vực chiến đấu cũng dần dần tiến vào gay cấn. Thái Huyền Thánh Địa các đệ tử, mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng ở kia vô cùng vô tận, không sợ chết tinh không sát thú vây công hạ, vẫn như cũng là thường vòng thảm trọng. Có thể một đường vượt mọi chông gai, xông phá trùng điệp trở ngại, đến Tinh Vân Khanh chỗ sâu nhất bên dưới, chỉ còn lại giải rác hơn 10 người. Cái này hơn 10 người, không có chỗ nào mà không phải là hạch tâm đệ tử bên trong người nổi bật. Tu là thấp nhất, đều có bị ngạn cảnh hậu kỳ. Trong đó thậm chí còn có hai vị đạo cung cảnh sơ kỳ tồn tại. Bọn hắn giờ phút này đều tụ tập tại sâu không thấy đáy lớn và hố, thần sắc ngưng trọng nhìn qua phía dưới kia một mảnh đen kịt, tràn ngập khí tức khủng bố đáy hố. Căn cứ tông môn điện tịch ghi chép, cùng bọn hắn trên đường đi phát hiện suy đoán, tinh thần đại đế chân chính chỗ tọa hóa, cùng cái kia trong truyền thuyết chí bảo tinh thần chi tâm, rất có thể ngay tại cái này hố to chỗ sâu nhất. Nhưng là, đáy hố kia cố làm người sợ hãi khí tức khủng bố, cũng để bọn hắn chùn bước. Bọn hắn có thể cảm giác được, phía dưới tuyệt đối ẩn giấu đi, tồn tại cực kỳ khủng bố, thậm chí khả năng sẽ vượt qua đạo cung cảnh, vương giả cấp bậc sát thú chi vương. Làm sao bây giờ? Muốn hay không xuống dưới? Một vị đạo cung cảnh sơ kỳ hạch tâm đệ tử, cau mày hỏi. Hắn là lần này tiến vào bí cảnh đệ tử bên trong, ngoại trừ Lâm Huyền cùng Diệp Phàm bên ngoài, thực lực một trong mấy người mạnh nhất, tên là Tần Hạo. Phía dưới quá nguy hiểm, cố khí tức kia để cho ta đều cảm thấy tim đập nhanh. Tuy tiện xuống dưới, chỉ sợ một vị khác đạo cung cảnh sơ kỳ nữ đệ tử, lông mày nhíu chặt, nàng là thánh địa thánh nữ người dự bị, tên là Lạc Ly. Thật là đại đế truyền thừa cùng tinh thần chi tâm liền ở phía dưới. Chẳng lẽ muốn chúng ta tay không mà về sao? Một cái tính tình nóng nảy bị ngạn cảnh đỉnh phong đệ tử, không cam lòng nói rằng, cầu phú quý trong nguy hiểm, sợ cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, chưa hẳn liền không thể xông vào một lần. Không sai. Liều mạng. Không ít đệ tử trong mắt đều lộ ra vẻ điên cuồng. Hấp dẫn cực lớn, đủ để cho bọn hắn bí quá hóa liều. Tân Hạo cùng Lạc Ly lẫn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt nghiêm trọng. Bọn hắn mặc dù cũng khát vọng đại đế truyền thừa, nhưng rõ ràng hơn nguy hiểm trong đó. Mọi người ở đây do dự, tranh luận không ngớt lúc. Đồng nhiên, dị biến tái khởi. Hiu. 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 Mấy chục đạo thân ảnh màu đen, giống như quỷ mị, theo phía sau bọn họ tinh thần toái phiến trong bóng tối thoát ra. Tốc độ nhanh như thiểm điện, khí tức âm lãnh tàn nhẫn, chính là Hắc Ma Tông Dư Nghiệt. Hơn nữa, lần này tới đều là tinh nhuệ. Cầm đầu lại là một vị khí tức sâu không lường được, toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong đạo cung cảnh đỉnh phong cường giả. Kiệt kiệt kiệt. Thái Huyền Thánh Địa đám tiểu thể tử, đa tạ các ngươi thay chúng ta mở đường. Người áo đen phát ra chói tai tiếng cười quái dị, không chút do dự đối Thái Huyền Thánh Địa các đệ tử phát động tập kích bất ngờ. Không tốt, là Hắc Ma Tông. Bọn hắn quả nhiên cũng tới. Cẩn thận. Thái Huyền Thánh Địa các đệ tử sắc mặt kỳ biến. Bọn hắn chỉ là ứng phó tinh không sát thú liền đã tình trạng kiệt sức, không nghĩ tới Hắc Ma Tông lại vào lúc này phát động tập kích bất ngờ. Hơn nữa, đối phương lại còn có một vị đạo cung cảnh định phong cường giả. Lần này phiền phức lớn rồi. Phốc phốc, phốc phốc. Bất ngờ không đề phòng, lập tức liền có hai tên bị ngạn cảnh định phong đệ tử, bị Hắc Ma Tông đạo cung cảnh tu sĩ tập kích bất ngờ đã thủ, tại chỗ vẫn lạc. Hỗn đản. Tân Hạo cùng Lạc Ly vừa sợ vừa giận. Bọn hắn lập tức tổ chức còn lại đệ tử phản kích. Một trận càng thêm thảm thiết, càng thêm hỗn loạn đại chiến, tại Tinh Vân Khanh biên giới bộc phát. Thái Huyền Thánh Địa bên này, mặc dù nhân số ở thế yếu, nhưng từng cái đều là tinh anh, hơn nữa cùng chung mối thù. Hắc Ma Tông bên kia, mặc dù người đông thế mạnh, còn có một vị đạo cung cảnh đỉnh phong tọa chấn, nhưng dường như cũng không phải bền chắc như thép, không ít người ánh mắt lấp lóe, dường như mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Song phương trong lúc nhất thời đánh đến khó hòa giải, năng lượng tứ ngược, pháp bảo va chạm, máu tươi vẩy ra, không ngừng có người ngã xuống. Mà liên tại Tinh Vẫn Khanh biên giới đánh cho đất trời tối tăm, máu chảy thành sông lúc. Khoảng cách nơi đây cách đó không xa cái nào đó phong cảnh tươi đẹp, linh khí dồi dào, vẫn còn ấm suối trong sân cốc. Lâm Huyền phân thân đang thích trí nằm tại một khối bóng loáng tảng đá xanh bên trên, thưởng thụ lấy tiểu sư muội Diệp Hồng Ngọc chi kỷ phục vụ. Diệp Hồng Ngọc đang cẩn thận từng ly từng tí, đem một quả lộ tốt, có ánh sáng long lanh, tản ra mê người mùi trái cây sao trời quả đút tới Lâm Huyền phân thân bên miệng. Đại sư minh, a, thiếu nữ thanh âm dịu dàng, mang theo một chút ngượng ngùng. Lâm Huyền phân thân lười biếng hé miệng, đem quả nuốt vào. Ân, ngọt, ăn ngon. Có người phục vụ cảm giác, chính là không giống. Đốt. Túc chủ, phân thân, thành công hưởng thụ tiểu sư muội Diệp Hồng Ngọc ném phục vụ, phù hợp cơm đến há miệng tức bảy nát. Ban thưởng cấp cho, bãi lạn tích phân 500 điểm. Bãi lạn chi lực 50 sợi. Bản thể Lâm Huyền đắc ý không sai không sai, liền ăn cái gì đều có ban thưởng, thời gian này, thi đấu thần tiên a. Mà tại cách đó không xa suối nước nóng bên cạnh, Tô Mộc Tuyết vẫn như cũ ngồi xếp bằng, yên lặng củng cố lấy đạo cùng cảnh tu vi. Chỉ là, khóe mắt của nàng dư quang, lại luôn không tự giác liếc về phía Lâm Huyền cùng Diệp Hồng Ngọc bên kia. Nhìn thấy hai người kia thân mật hô động, trong nội tâm nàng cuối cùng sẽ dâng lên một cỗ không hiểu, chua xót cùng bực bội. Rõ ràng là ta tới trước. Phi, Tô Mộc Tuyết, ngươi đang suy nghĩ gì? Nàng đội vàng tập trung ý chí, ép buộc chính mình tiến vào trạng thái tu luyện. Nhưng này có chút nhíu lên lông mày, lại cho thấy nội tâm của nàng kém xa mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Về phần kia hai cái cửa vệ đệ tử, bọn hắn đã sớm bị Lâm Huyền phân thân đuổi đi chung quanh tuần tra, lấy tên đẹp bảo hộ thánh tử điện hạ an toàn. Kỳ thực, đừng ở chỗ này làm bóng đèn, quấy rầy ta cùng tiểu sư muội bồi dưỡng tình cảm. Làm cái sơn gốc, một mảnh tường hòa mà ấm áp cảnh tượng, cùng bên ngoài kia huyết tinh tàn khốc chiến trường, tạo thành hai thái cực thế giới. Lâm Huyền phân thân hưởng thụ lấy tiểu sư muội ném uy, cảm thụ được Tô Mộc Tuyết kia u ám ánh mắt, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ân. Dạng này bảy nát sinh hoạt, nếu có thể một mực tiếp tục kéo dài, tốt biết bao nhiêu a. Đương nhiên, hắn biết, đây chỉ là tạm thời. Nên tới, tổng sẽ đến. Thì như, cái kia dấu ở Tinh Vẫn Khanh chỗ sâu nhất cuối cùng buồn. Cùng. Hệ thống cái kia hố cha thất bại trừng phạt. Lâm Huyền phân thân trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Là thời điểm. Nhường một cái khác phân thân, đi làm điểm chuyển chính. Chương 39, ngư ông đắc lợi. Đế binh phôi thai mảnh mỡ. Chương 39, ngư ông đắc lợi. Đế binh phôi thai mảnh mỡ. Ngay tại Tinh Vẫn Khanh biên giới đánh cho hừng hực khí thế lúc, Lâm Huyền một cái khác phân thân, tu luyện phân thân, lặng yên không một tiếng động, rời đi khối kia lơ lửng tinh thần vài phiến. Mục tiêu của hắn cũng không phải là đi tham dự trận kia hỗn loạn chém giết, cũng không phải đến cướp đoạt cái gì đại đế truyền thừa, mà là căn cứ bản thể chỉ thị, tiến về Tinh Vẫn Khanh nào đó cực kỳ ẩn nấp nơi hẻo lánh. Kia hẻo lánh, tại nguyên tắc bên trong, dường như ẩn giấu đi một cái cùng chư thiên kính mơ hồ có chút liên quan vật phẩm. Bản thể Lâm Huyền cũng không nhớ rõ lắm, dù sao lúc trước đọc tiểu thuyết lúc, đọc nhanh như gió, rất nhiều chi tiết đều quên. Nhưng đã có khả năng liên quan, vậy thì phải phân thân đi xem một chút. Ngược lại phân thân nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tu luyện phân thân thực lực cùng bản thể tương đối, đồng dạng là bị ngạn cảnh đỉnh phong, giống nhau tinh thông liễm tức quyết cùng xúc địa thành thốn. Hắn lặng yên không một tiếng động tiềm nhập hỗn loạn Tinh Vẫn Khanh khu vực, hoàn mỹ tránh đi tất cả chiến đấu cùng sát thú, như cùng một cái như ưu linh, hướng phía mục đích tới gần. Rất nhanh, hắn đi tới một chỗ không chút nào thu hút sườn đồi phía dưới. Nơi này hiện đầy đá lởm chởm quái thạch cùng vết nứt không gian, năng lượng hỗn loạn, sát khí tràn ngập, xem xét cũng không phải là cái gì đất lành. Ngay cả những cái kia tinh không sát thú đều rất ít tới gần nơi này, hẳn là chính là chỗ này. Tu luyện phân thân đối chiếu bản thể trong trí nhớ mơ hồ ấn tượng, nhẹ gật đầu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đang quái thạch cùng trong vết nứt không gian ghé qua, đồng thời đem thần thức phát tán ra, tra xét rõ ràng lấy hết thảy xung quanh. Đồng nhiên, trong thức hải của hắn chư thiên kính chấn động nhẹ một chút, dường như cảm ứng được cái gì. Ân, tu luyện phân thân trong lòng hơi động, có phản ứng. Xem ra bản thể ký ức không có phạm sai lầm, nơi này quả nhiên có đồ tốt. Hắn lập tức lần theo chư thiên kính truyền đến kia tia yếu ớt cảm ứng, hướng phía sườn đồi chỗ sâu sờ soạn. Xuyên qua một mảnh vật mèo không gian nếp lớn, trước mắt rộng mở trong sáng, chỉ thấy sườn đồi phía dưới, vậy mà ẩn giấu đi một cái cự đại, như là tổ ong giống như kim loại tạo vật. Cái này kim loại tạo vật toàn thân bảy biện ra một loại ám ngân sắc, mặt ngoài hiện đầy lít nha lít nhít lôi thủng cùng huyền ảo phù văn, tàn mát ra một loại cổ lão mà thê lương khí tức. Càng làm cho phân thân kinh ngạc chính là, tại cái này kim loại tạo vật hoạch tâm nhất vị trí, vậy mà khảm nạm lấy một khối lớn chừng bàn tay, hình dạng bất quy tắc, như là vỡ vụn thấu kính giống như đồ vật. Tia thấu kính bày biện ra một loại thâm thúy, dường như có thể thôn vệ tất cả tia sáng, thuần túy hắc ám. Cùng chư thiên kính kia cổ pháp màu đồng xanh hoàn toàn khác biệt. Nhưng điểm thân thức trong biển chư thiên kính, lại khi nhìn đến khối kia màu đen thấu kính trong nấy mắt, kịch liệt chấn động, phát ra từng đợt khát vọng bù bù, dường như gặp được thất lạc nhiều năm một bộ phận. Đây là chư thiên kính mảnh mỡ. Tu luyện phân thân trong nháy mắt minh bạch, khó trách chư thiên kính sẽ có phản ứng. Nguyên tới đây ẩn giấu đi nó một bộ phận mảnh mỡ. Mặc dù không biết rõ cái này mảnh vỡ tại sao lại bày biện ra hắc ám màu sắc, nhưng tuyệt đối là đồ tốt. Nếu là có thể đem nó đem tới tay, nhường chư thiên kính hấp thu dung hợp, nói không chừng có thể khiến cho cái này đế binh phôi thai sớm khôi phục một bộ phận uy năng. Tu luyện phân thân trong mắt bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng mang. Hắn không do dự nữa, lập tức hướng phía kia to lớn kim loại tổ ong bay đi. Nhưng mà, ngay tại hắn tới gần tổ ong 100 mét phạm vi trong nháy mắt, ông, một cỗ kinh khủng, tràn đầy hủy diệt cùng hỗn loạn khí tức năng lượng ba động, như là núi lửa bộc phát giống như, theo kia kim loại tổ ong bên trong, ầm vang quét sạch mà ra. Vô số đạo đen như mực, như là xiềng xích giống như năng lượng xúc tu, theo tổ ong trong lỗ thủng bắn ra, phô thiên cái địa giống như hướng phía phân thân quấn quanh mà đến. Những này màu đen xúc tu những nơi đi qua, liền không gian đều bị ăn mòn, vặn mèo, tản mát ra làm cho người buồn nôn khí tức tà ác. Không tốt, có mai phục. Tu luyện phân thân biến sắc, hắn không nghĩ tới, cái này nhìn như bình tĩnh tổ ong bên trong, vậy mà ẩn giấu đi khủng bố như thế nguy hiểm. Cố lực lượng này tuyệt đối siêu việt đạo cung cảnh, thậm chí đạt đến vương giả cấp bậc. Hơn nữa, cố lực lượng này tràn đầy hỗn loạn, tà ác, khí tức hủy diệt, cùng tinh thần bí cảnh bên trong tinh khiết tinh thần chi lực không hợp nhau, giống như là vượt ngoại thiên ma. Tu luyện phân thân không kịp nghĩ nhiều, lập tức tế ra tử kim bát vu. Ông, tử kim bát vu trong nháy mắt phóng đại, hóa thành một đạo lồng ánh sáng màu vàng nóng, đem hắn một mực bảo hộ ở bên trong. Phanh 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 phanh, vô số đạo màu đen xúc tu hung hăng đánh vào lồng ánh sáng màu vàng phía trên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Lồng ánh sáng màu vàng run rẩy kịch liệt lấy, phía trên thậm chí xuất hiện một tia nhỏ xíu vết rách. Hiển nhiên, cái này tử kim bát vu mặc dù là thiên giai pháp bảo, nhưng cũng khó có thể hoàn toàn ngăn cản cái này kinh khủng công kích. Đáng chết, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Tu luyện phân thân trong lòng thầm mắng. Hắn có thể cảm giác được, kia kim loại tổ ong bên trong dường như dựng dục một cái cực kỳ tà ác, tồn tại cực kỳ khủng bố. Mà khối kia chư thiên kính mảnh vỡ, tựa hồ chính là trấn áp hoặc là nói tầm bổ cái này tồn tại mấu chốt. Tình huống dường như so tưởng tượng muốn phức tạp hơn nhiều. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tu luyện phân thân thức hải bên trong chư thiên kính lần nữa chấn động kịch liệt. Ông, một cỗ cổ lão mênh mông dường như áp đảo chư thiên vạn giới phía trên khí tức khủng bố, đột nhiên theo chư thiên kính bên trong lan tràn ra. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng cỗ khí tức kia lại phảng phất là tất cả tà ác cùng hỗn loạn các tình. Nguyên bản điên cuồng công kích tới lồng ánh sáng màu vàng màu đen xúc tu, tại cảm nhận được cỗ khí tức này trong nháy mắt, như là gặp tiên địch đồng dạng, đột nhiên dừng lại. Sau đó, giống như nước thủy triều, phi tốc rút về kim loại tổ ong bên trong. Toàn bộ tổ ong đều run rẩy kịch liệt, dường như bên trong cái kia tà ác tồn tại đang phát ra y mắng sợ hãi gào thét. Ân, tu luyện phân thân thấy cảnh này, đầu tiên là sửng sở, lập tức đại hỉ. Chư thiên kính vậy mà có thể khắc chế thứ quỷ này, quá tốt rồi. Xem ra, cái này mảnh vỡ là quyết định được. Tu luyện phân thân không do dự nữa, lập tức toàn lực thôi động chư thiên kính. Ong ong ong. Chư thiên kính lơ lửng tại phân thân đỉnh đầu, trên mặt kính nhức vạn sao trời lưu chuyển, tản mát ra mênh mông vô song chấn áp chi lực. Tiệp kim loại tổ ong tại chư thiên kính uy áp hạ, run rẩy càng thêm kịch liệt. Khảm nạm ở hạch tâm khối kia màu đen tấu kính, cũng bắt đầu kịch liệt chấn động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đi ra ngoài. Ngay tại lúc này, tu luyện phân thân trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên hướng phía khối kia màu đen tấu kính, lấy tay chụp tới. Chương 40, mảnh vỡ tới tay, Thái thượng kiếm ý miểu sát vượt ngoại thiên ma. Chương 40, mảnh vỡ tới tay, Thái thượng kiếm ý miểu sát vượt ngoại thiên ma. Ngay tại Lâm Huyền tu luyện phân thân tay sắp chạm đến khối kia màu đen tấu kính trong nháy mắt, dị biến, tái sinh. Oanh, kia to lớn kim loại tổ ong, vậy mà đột nhiên nổ tung lên. Một cỗ càng khủng bố hơn, càng thêm hỗn loạn, càng thêm tà ác màu đen hồng lưu, như là vỡ đê giang hà giống như, từ đó điên cuồng tuôn ra. Tại cái này màu đen hồng lưu bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái bàn mẹo, không thể diễn tả, từ vô số ánh mắt cùng xúc tu tạo thành to lớn bóng ma. Bóng ma này tản ra khí tức, hách nhưng đã siêu việt vương giả cảnh, đạt đến thánh nhân cấp bậc. Mặc dù chỉ là khí tức, cũng không phải là thực thể, nhưng cỗ lực lượng này vẫn như cũ kinh khủng tới cực hạn. Vương ngoại thiên ma tàn niệm, tu luyện phân thân sắc mặt kỳ biến. Hắn rốt cuộc minh bạch, cái này kim loại tổ ong đến cùng là cái gì? Cái này căn bản là một cái phong ấn. Phong ấn một tôn cực kỳ khủng bố vực ngoại thiên ma tàn niệm, mà khối kia chư thiên kính mảnh vỡ chính là duy trì phong ấn mấu chốt. Hiện tại, phong ấn dường như muốn phá. Đáng chết, trời thoát. Tu luyện phân thân trong lòng thầm mắng. Hắn chỉ là muốn đến nhặt để loạn, không nghĩ tới vậy mà thọc như thế lớn một tổ ong bỏ vẽ. Cái này nếu để cho cái này tiên ma tàn niệm đi ra ngoài, đừng nói tinh thần bí cảnh, chỉ sợ toàn bộ Thái Huyền Thánh Địa đều phải tao ương. Liền trong lúc nguy cấp này, chư thiên kính lần nữa bộc phát ra hào quang sáng chói. Trên mặt kính, kia ước vạn bức tranh các vì sao dường như sống lại, hóa thành từng đạo ẩn chứa vô thượng trấn áp chi lực sao trời xiển xích, hướng phía kia to lớn màu đen bóng ma quấn quanh mà đi. Đồng thời, khối kia khảm nạm tại tổ ong hoạch tâm màu đen tấu kính, cũng giống như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, chủ động hướng phía chư thiên kính bay tới. Muốn chạy, lưu lại đi. Kia to lớn màu đen bóng ma phát ra một tiếng chấn nhiếp thần hồn gào thét. Vô số chỉ đen nhánh che kín dịch nhờn xúc tu, theo trong bóng tối rôi ra, phô thiên cái điệu giống như chụp vào khối kia bay về phía chư thiên kính màu đen mảnh vỡ. Nó hiển nhiên cũng biết mảnh vụn này đối với nó cực kỳ trọng yếu. Một khi mảnh vỡ cùng chư thiên kính bản thể dung hợp, nó đem hoàn toàn mất đi thoát khốn hy vọng. Tu luyện phân thân thấy thế cũng là gấp, hắn tuyệt đối không thể nhường cái này thiên ma tàn niệm đạt được. Cho ta định, hắn chợt quát một tiếng, liều lĩnh đem thể nội tất cả lực lượng toàn bộ quán chú tới chư thiên kính bên trong. Ông, chư thiên kính hào quang tỏa sáng, chấn áp chi lực tăng vọt. Những cái kia quấn quanh hướng màu đen bóng ma sao trời xiển xích, trong nháy mắt biến ngưng thực vô cùng, gắt gao đem nó trói buộc chặt. Mặc dù chỉ có thể trói buộc ngắn ngủi một sát na, nhưng cái này đã đủ rồi. Hiu, khối kia màu đen tấu kính nhân cơ hội này, trong nháy mắt đột phá màu đen xúc tu phong tỏa, như là yến non về rừng giống như, trực tiếp dung nhập lơ lửng ở giữa không trung chư thiên kính bản trong cơ thể. Giang giác. Một tiếng vang lanh lảnh, tại Lâm Huyền thức hải bên trong vang lên. Dường như một loại nào đó gông cùng xiềng xích bị đánh vỡ. Chư thiên kính, tại dung hợp khối này màu đen mảnh vỡ về sau, toàn bộ kính thân chấn động mạnh một cái. Nguyên bản cổ pháp màu vàng xanh nhạt trên mặt kính, vậy mà nổi lên một tia màu đen thâm thúy đường vân. Những này màu đen đường vân cùng nguyên bản bức tranh cấp vì sao đan vào một chỗ, tạo thành một loại càng thêm thần bí, càng thêm huyền ảo đồ án. Một cỗ càng mênh mông, càng khủng bố hơn, dường như có thể trấn áp vào cổ, ma diệt tất cả khí tức, theo chư thiên kính bên trong chậm rãi lan tràn ra. Mặc dù vẫn như cũ chỉ là phôi thai, nhưng dung hợp khối này mảnh vỡ sau, chư thiên kính dường như biến càng thêm hoàn chỉnh, cũng càng thêm cường đại. Đốt, chúc mừng tốc chủ, đế binh phôi thai chư thiên kính thành công dung hợp mấu chốt mảnh vỡ hắc ám phái phiến. Chư thiên kính ẩn dưỡng tiến độ tăng lên trên diện rộng. Khi tiến lên độ 5200-300, tu luyện phân thân ban thưởng 1000, nhiệm vụ chính tuyến 1500, phân thân bảy nát 5000, chặt đứt cơ duyên 8000, vận rủi quang hoàn 10000, dung hợp mảnh vỡ đặc thù ban thưởng 31000 sợi. Chư thiên kính giải tỏa năng lực mới, chân thật thị giới sơ cấp. Chân thật thị giới sơ cấp nhưng nhìn phá bộ phận huyễn tượng, ngụy trang, cấm chế, nhìn rõ sự vật bản chất. Đối vực ngoại thiên ma loại tồn tại có ngoài định mức khắc chế hiệu quả. Bởi vì dung hợp hắc ám phái phiến, chư thiên kính đối mặt trái năng lượng như ma khí, sát khí, hóa niệm trở, hấp thu luyện hóa hiệu suất tăng lên mức nhỏ. Bản thể Lâm Huyền lần nữa bị liên tiếp hệ thống nhắc nhở thức tỉnh. Nhìn xem chư thiên kính biến hóa cùng kia phần thưởng phong phú, Lâm Huyền kích động đến kém chút theo trên ghế nằm nhảy dựng lên. Dung hợp mảnh vỡ, còn giải tỏa năng lực mới, vận dưỡng tiến độ tăng gọn. Đây quả thực là thiên hàng hoành tại a. Ha ha ha. Phân thân của ta, làm tốt lắm. Lâm Huyền trong lòng vui mừng như điên. Nhưng mà, không đợi hắn cao hứng bao lâu, giống một tiếng tràn đầy vô biên phẫn nộ cùng oán độc gào thét, theo kia vỡ vụn kim loại tổ ong bên trong truyền ra. Kia to lớn, từ vô số ánh mắt cùng xúc tu tạo thành màu đen bóng ma, tại đã mất đi màu đen mảnh vỡ chấn áp sau, khí tức biến càng thêm cuồng bạo, càng thêm hỗn loạn. Nó đột nhiên tránh thoát chư thiên kính sao trời xiềng xích, từng đôi tinh hồng tràn đầy hủy diệt dục vọng ánh mắt, gắt gao tập trung vào Lâm Huyền tu luyện phân thân. Đáng chết sâu kiến, dám xấu ta đại sự, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, thôn vệ linh hồn của ngươi. Kinh khủng, đủ để cho thánh nhân đều vì đó run rẩy bị áp, như là như thực chất hướng phía tu luyện phân thân nghiền ép mà đến. Tu luyện phân thân sắc mặt trắng nhợt, mặc dù chư thiên kính dung hợp mảnh vỡ uy lực đại tăng, nhưng hắn tự thân tu vi cuối cùng chỉ có bị ngạn cảnh đỉnh phong. Đối mặt tôn này ít nhất là thánh nhân cấp bậc thiên ma tàn niệm, căn bản không có phần thắng chút nào. Chạy! Tu luyện phân thân trong đầu chỉ còn lại cái này một cái ý niệm trong đầu. Hắn không chút do dự thu hồi chư thiên kính, quay người liền phải thi triển xúc địa thành thốn đi đường. Nhưng mà chậm, cái kia màu đen bóng ma tốc độ càng nhanh, một cái che khuất bầu trời màu đen cự trảo xé rách hư không, mang theo hủy diệt tất cả khí tức, hung hăng hướng phía tu luyện phân thân chụp lại. Không gian tại một chảo này phía dưới vỡ vụn thành từng mảnh. Pháp tắc tại một chảo này phía dưới đều rên rỉ. Tu luyện phân thân cảm giác thân thể của mình dường như bị một tòa quá cổ thần sơn khóa chặt, căn bản là không có cách động đậy. Bóng ma tử vong trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Mệnh ta thôi rồi. Tu luyện phân thân trong lòng một mảnh lạnh bớt. Bản thể Lâm Huyền cũng cảm ứng được phân thân nguy cơ, gấp đến độ kém chút theo trên ghế nằm nhảy dựng lên. Ngoa tạo, đừng a, ta vừa tới tay điểm tích lũy cùng thần thông còn không có che nóng đâu. Phân thân nếu là treo, bản thể cũng sẽ nhận phán vệ a. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Đồng nhiên, một đạo thanh lãnh, dường như không chứa một chút tình cảm thanh âm, tại tu luyện phân thân vang lên bên tai. Thử, chỉ là tàn niệm, cũng dám làm cản. Ngay sau đó, một đạo sáng chói chói mắt, dường như có thể chặt đứt vạn cổ tinh hà. Kiếm quang, không có dấu hiệu nào, từ trên trời giáng xuống. Kiếm quang thanh lãnh, lại ẩn chứa một cô vô thượng, vượt lên trên chúng sinh. Thái thượng kiếm ý. Suy, cái kia đủ để hủy diệt tất cả màu đen tự trảo, tại tiếp xúc đến đạo kiếm quang này sát na, như là băng tuyết gặp liệt dương giống như, trong nháy mắt tăng dã, tán loạn, liền một tia chống cự đều làm không được. A, thái thượng chi lực, lại là thái thượng chi lực. Cái kia màu đen bóng ma phát ra so trước đó tinh thần đại đế tàn hồn còn thê thảm hơn, còn muốn sợ hãi thét lên. Nó kia thân thể cao lớn, tại đạo kiếm quang này phía dưới, run rẩy kịch liệt lấy, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Không, nó không cam lòng gầm thét, ý đồ trốn về kia vỡ vụn trong phong ấn. Nhưng đã chậm. Cái kia đạo thanh lãnh kiếm quang như là cửu thiên thần phạt, trong nháy mắt xuyên thủng hạch tâm của nó. Xoẹt. Màu đen bóng ma như là như khí cầu bị đâm thủng giống như, trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời hắc khí. Sau đó ở đằng kia vô thượng kiếm ý tịnh hóa hạ, những hắc khí này cấp tốc tiêu tán, chôn bụi, cuối cùng hoàn toàn biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như chưa từng tồn tại đồng dạng. Một kiếm, chỉ một kiếm, một tôn ít nhất là thánh nhân cấp bậc vực ngoại thiên ma tàn niệm, hồn phi phách tán. Tu luyện phân thân ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, cảm giác đầu góc của mình lần nữa đứng máy. Cái này, kiếm quang này, này khí tức, chẳng lẽ là sư tôn? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Chương 41, sư tôn Giang Lâm, ngươi là người phương nào? Chứa bảo. Chương 41, sư tôn Giang Lâm, ngươi là người phương nào? Chứa bảo. Tiên tĩnh sườn đồi phía dưới, chỉ còn lại Lâm Huyền tu luyện phân thân, ngơ ngác đứng tại chỗ, cùng trong không khí lưu lại kia một tia làm người sợ hai thái thượng kiếm ý vừa rồi một kiếm kia phong tình, thật sâu in dấu khắc ở trong đầu của hắn, buông đi không được. Quá mạnh, mạnh đến không hợp thói thường. Một kiếm miểu sát thánh nhân cấp thiên ma tàn niệm. Đây quả thật là cái kia bị nhìn thanh lãnh tuyệt trần, dường như không dính khói lửa trần gian tiện nghi sư tôn có thể phát ra công kích sao? Trảm đạo vương giả thật sự có khủng bố như vậy sao? Tu luyện phân thân cảm giác chính mình đối nhà mình sư tôn thực lực cần một lần nữa ước định. Ngay tại hắn chấn kinh lúc, một đạo thân ảnh quen thuộc, lặng yên không một tiếng động, xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Vân Dao. Giờ phút này nàng vẫn như cũng là một thân xanh nhạt cung trang, khí chất thanh lãnh, dung nhan bao phủ tại tiền quang bên trong, nhưng nàng cặp kia băng lánh mắt phượng lại đang lấy một loại trước nay chưa từng có sắc bén cùng xem kỹ, nhìn chằm chằm Lâm Huyền tu luyện phân thân, phản phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài hoàn toàn nhìn thấu. Tu luyện phân thân trong lòng run lên, hoàng bét bị tóm gọn, hắn vừa rồi vào xem lấy chân kinh quên trước tiên đường chạy, hơn nữa sư tôn nàng làm sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ nàng một mực tại theo dõi ta? Sư tôn tu luyện phân thân kiên trì gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, cùng kính hành lễ, ngài sao lại tới đây? Hắn một bên hành lễ, một bên âm thầm vận chuyển liễm tức quyết cùng bảy nát thiên tôn xưng hảo, ý đồ đem chính mình tồn tại cảm xuống đến thấp nhất. Nhưng mà lần này Vân Dao lại không có giống trước đó khinh địch như vậy buông tha hắn. Nàng không có trả lời phân thân ân cần thăm hỏi, chỉ là dùng cặp kia dường như có thể xuyên thủng tất cả con ngươi, lặng lặng mà nhìn xem hắn. Bầu không khí trong nháy mắt biến đến vô cùng kiềm chế. Tu luyện phân thân cảm giác chán mình mồ hôi lạnh đều mau xuống đây. Bị một vị thực lực sâu không lường được, hơn nữa rõ ràng đối với mình lên lòng nghi ngờ Trảm Đạo Vương giả như thế nhìn chằm chằm, áp lực như núi a. Ngươi ngồi lâu, Vân Dao mới chậm rãi mở miệng, thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Không phải Lâm Huyền. Vâng. Câu nói này như là sấm sét giữa trời quang, hung hăng bổ vào tu luyện phân thân trong lòng. Nàng phát hiện. Nàng thế nào phát hiện? Chẳng lẽ là nhất khí hóa tam thanh bị nhìn xuyên? Không đúng. Môn thần thông này cực kỳ huyền ảo, liên hệ thống đều nói là vô thượng huyền công, lấy Vân Dao cảnh giới, hẳn là nhìn không tấu mới đúng. Vậy nàng là thế nào xác định? Lâm Huyền đại não cấp tốc vận chuyển, ý đồ tìm ra sơ hở. Nhưng mặt ngoài, tu luyện phân thân vẫn như cũ duy trì lấy mở mịt cùng vẻ mặt vô tội. Sư tôn, ngài đang nói cái gì? Đệ tử chính là Lâm Huyền a, ngài có phải hay không nhận lầm? Hắn quyết định tiếp tục giả vờ ngốc, đánh chết không thừa nhận. Nhưng mà Vân Dao lại chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, ánh mắt không có chút nào lung lay. Khí tức có thể ngụy trang, dung mạo có thể biến ảo, thậm chí ký ức đều có thể đánh cắp. Nhưng là Vân Dao thanh âm đột nhiên biến có chút phiêu hốt. Mùi trên người ngươi không giống. Hương vị. Tu luyện phân thân cùng bản thể Lâm Huyền trong nháy mắt một bước. Cái gì đồ chơi? Hương vị không giống. Trên người của ta có mùi vị gì? Chẳng lẽ là vừa ra lò cá nướng vị? Vẫn là suối nước nóng mùi vị của nước? Không đúng. Lâm Huyền bản thể rõ ràng tại tinh thần phái phiến bên trên đi ngủ, phân thân mới từ trong suối nước nóng đi ra, tại sao có thể có kỳ quái hương vị? Chẳng lẽ là Lâm Huyền đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng? Xuyên việt người linh hồn. Chẳng lẽ nàng có thể cảm ứng được linh hồn bản chất? Ngoa tạo. Cái này treo mở có vẻ lớn đi. Tu luyện phân thân trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, nhưng trên mặt vẫn như cũ cố giả bộ chấn định. Sư tôn, đệ tử ngu dốt, thực tại bất minh bạch trí của ngài vẫn còn giả bộ. Vân Dao đại mi cao lại, dường như hơi không kiên nhẫn. Nàng ngọc thủ vung lên. Ông. Một cỗ vô hình, lại mênh mông như biển sao giống như lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đem tu luyện phân thân bao phủ. Cỗ lực lượng này cũng không phải là công kích, mà là một loại dò xét, một loại phân tích. Phản phất muốn đem hắn theo linh hồn tới nhục thân, hoàn toàn phân giải ra đến, nhìn rõ rõ ràng ràng. Tu luyện phân thân sắc mặt kỳ biến. Hắn có thể cảm giác được, tại cỗ lực lượng này trước mặt, chính mình tất cả bí mật đều không chỗ che thân. Liễm tức quyết mất đi hiệu lực, bảy nát thiên tôn xưng hảo mất đi hiệu lực, thậm chí liền thức hải bên trong chư thiên kính đều phát ra một hồi bất an bù bù, dường như lúc nào cũng có thể sẽ bị phát hiện, muốn bại lộ. Bản thể Lâm Huyền cũng là trong lòng căng thẳng, cái này nếu như bị phát hiện xuyên biệt người thân phận, hậu quả khó mà lường được a. Nhẹ thì bị xem như dị loại bắt lại cắt miếng nghiên cứu, nặng thì trực tiếp bị vị này đại lão một bàn tay trục chết. Làm sao bây giờ? Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Huyền trong đầu linh quang lóe lên, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái có lẽ có thể lừa dối quá quan phương pháp, mặc dù rất mạo hiểm nhưng đáng giá thử một lần. Tu luyện phân thân trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hắn đột nhiên ngẩng đầu, không còn ngụy trang, ánh mắt biến thâm thúy tang thương, dường như ẩn chứa vạn cổ tuế nguyệt lắng đọng. Một cố cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt mênh mông mà mở mịt khí tức từ trên người hắn chậm rãi phát ra. Hắn nhìn xem Vân Dao, nét miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường, dùng một loại mang theo vài phần trêu tức, mấy phần hoài niệm, lại mang theo vài phần cao thâm mặt chắc ngữ khí, chậm rãi mở miệng nói: "Nhỏ Vân Dao, nhiều năm không thấy, ngươi thái thượng vòng tình dường như còn không có luyện đến nhà a." Chương 42, vua màn ảnh phụ thể, lắc lư đại pháp. Nữ đế sư tôn người tê. Chương 42, vua màn ảnh phụ thể, lắc lư đại pháp. Nữ đế sư tôn người tê. Nho nhỏ Vân Dao. Nghe được xưng hô thế này, mà lấy Vân Dao mấy ngàn năm không hề bận tâm tâm cảnh, giờ phút này cũng như bị đầu nhập vào một quả cự thạch bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng. Nàng cặp kia băng lánh mắt phượng bên trong, lần thứ nhất, rõ ràng lộ ra khó có thể tin chấn kinh cùng một vẻ bối rối. Xưng hô thế này đã có bao nhiêu năm không người nào dám gọi nàng như vậy? Không, là từ xưa tới nay chưa từng có ai dám gọi nàng như vậy. ngoại trừ cái kia chỉ tồn tại ở nàng ký ức chỗ sâu nhất, thậm chí liền chính nàng đều nhanh muốn lãng quên cái nào đó cấm kỵ tồn tại.
Không có khả năng,
là tuyệt đối không thể. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây, còn nhập thân vào đệ tử của mình trên thân? Vân Giao Tâm hoàn toàn loạn. Nàng kia nguyên bản khóa chặt tại Lâm Huyền Vân thân trên thân, đủ để phân tích tất cả mênh mông lực lượng, cũng bởi vì là tâm thần kịch liệt chấn động mà xuất hiện một tia đình trệ. Ngay tại lúc này, Lâm Huyền trong lòng quát lớn:
"Thành công!
Xem ra vị này tiện nghi sư tôn, quả nhiên cùng thái thượng có một loại nào đó không muốn người biết quan hệ. Hơn nữa, dường như còn rất kiên kỵ." Tu luyện phân thân lập tức bắt lấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội. Hắn khí tức trên thân biến càng thêm mờ mịt, càng mênh mông, dường như thật hóa thân thành cái nào đó áp đảo chư thiên phía trên cổ lao tồn tại. Hắn nhìn xem Vân Giao kia chấn kinh thất thố bộ dáng, tiếp tục dùng loại kia mang theo người từng trải chỉ điểm giang sơn ngữ khí, ung dung nói rằng: "Thái thượng vong tình cũng không phải là vô tình, mà là vong tình tại vận, mà trung tình tại nói. Tâm tư ngươi có lo lắng, trần duyên chưa hết, làm sao có thể chân chính khám phá thái thượng chi cảnh? Vừa rồi một kiếm kia, mặc dù uy lực không tệ, nhưng tượng khí quá nặng, mất tự nhiên rơi tầm thường." Phân thân vừa nói, còn vừa giống như thật sự có chuyện như vậy lắc đầu, một bộ trẻ con không dễ dạy tiếp hận biểu lộ. Vân Giao, nàng nhìn trước mắt cái này đỉnh lấy chính mình đệ tử gương mặt, lại nói lấy như thế đại nghịch bất đạo ngữ điệu, hết lần này tới lần khác lại câu câu đánh trúng nàng tu hành yếu hại tồn tại cảm giác đầu góc của mình trống rỗng. Thật là hắn, trong truyền thuyết kia sớm đã biến mất ở trong dòng sông thời gian thái thượng đạo tổ.
Không,
không có khả năng. Đạo tổ sớm đã siêu thoát, làm sao có thể ngươi đến cùng là ai? Vân Giao âm thanh run rẩy, cưỡng ép ổn định tâm thần, nghiêm nghị hỏi. Nàng ý đồ lần nữa thôi động lực lượng dò xét, nhưng ở sâu trong nội tâm kia bắt nguồn từ thái thượng bản năng tính sợ, lại làm cho nàng có chút chần chờ.
Ta là ai?
Ha ha, tu luyện phân thân phát ra ý nghĩa không rõ cười khẽ, ánh mắt biến càng thâm thúy hơn, ngươi có thể xưng ta là một đạo tàn niệm, một tia chấp niệm, hoặc là một cái khách qua đường. Ta chỉ là vừa lúc đi ngang qua giới này, cảm ứng được một tia quen thuộc thái thượng khí tức, lại vừa mới bắt gặp tiểu gia hỏa này cùng ta có duyên, liền mượn thân thể của hắn, đi ra hít thở không khí mà thôi. Phân thân lời nói này nói đến lập lờ nước đôi, khó phân thật giả. Đã không có thừa nhận chính mình là thái thượng đạo tổ, cũng không có hay không nhận. Chủ đánh một cái để ngươi đoán.
Đốt.
Kiểm tra tới tốc chủ, phân thân, ảnh đế phụ thể, thành công thi triển hốt du đại pháp ý đồ lửa bịp sư tôn Vân Giao. Phán định, cao phong hiểm, cao ích lợi tìm đường chết thức bày nát. Đem trang bức tiến hành tới cùng. Ban thưởng cấp cho, bãi lạn tích phân 2000 không điểm. Bãi lạn chi lực 2000 sợi. Diễn kỹ 3. Kỹ năng đặc thù nghiêm trang nói hiệp nói vượng, độ thuần thục 100. Bản thể Lâm Huyền nhìn xem ban thưởng, trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Hai vạn điểm tích lũy. Diễn kỹ 3. Còn nhiều thêm kỹ năng.
Hệ thống,
ngươi đây là tại cổ vũ ta tìm đường chết ta. Bất quá giống như thật lừa gạt được. Lâm Huyền có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Vân Giao trên thân kia cố dò xét lực lượng đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một loại càng thêm phức tạp, càng thêm kính sợ, thậm chí mang theo một tia triều thánh giống như cảm xúc. Tiền bối Vân Giao cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng, có chút không lời, thi lễ một cái, ngựa khí cung kính vô cùng. Vạn bối Vân Giao, không biết tiền bối giáng lâm, nhiều có đắc tội, mong rằng thứ tội. Nàng không còn dám có chút hoài nghi, bởi vì vừa rồi kia mấy câu trực chỉ nàng tu hành tâm. Ngoại trừ trong truyền thuyết thái thượng đạo tổ, ai có thể có như thế kiến giải? Hơn nữa, đối phương có thể tùy tiện khám phá nàng thái thượng vong tình, thậm chí năng điểm bình chiêu kiếm của nàng hắn thực lực, tuyệt đối viễn siêu tưởng tượng của nàng. Tu luyện phân thân thấy thế, mừng thầm trong lòng.
Thành,
tạm thời an toàn. Hắn mặt ngoài nhưng như cũng duy trì lấy bộ kia cao thâm mặt chắc dáng vẻ, nhàn nhạt khoát tay áo, không sao, người không biết không tội. Người tiểu hoa này, tư chất cũng không tệ, có thể đem thái thượng vong tình tu luyện tới cảnh giới như thế, cũng coi như khó được. Chỉ là tình quan khổ sở a. Phân thân nói xong lời cuối cùng, còn có ý riêng thở dài. Vân Giao nghe vậy, thân thể mềm mại nhỏ không thể thấy run lên, kia bao phủ tại tiên quang bên trong tuyệt mỹ trên gương mặt, dường như lóe lên một tia đỏ ửng. Nàng đội vàng túi đầu xuống, không còn dám nhìn phân thân kia thấy rõ tất cả ánh mắt. Đa tạ tiền bối chỉ điểm.
Ân.
Phân thân nhẹ gật đầu, giả trang ra một bộ chỉ điểm vãn bối là hẳn là bộ dáng. Chuyện chỗ này, ta cũng nên trở về nghỉ ngơi. Phân thân ngáp một cái, tiểu gia hỏa này thân thể, mượn dùng quá lâu, đối với hắn cũng không tốt. Ngụ ý, ta muốn hạ tuyến, ngươi đừng có lại phiền ta.
Tiền bối xin cứ tự nhiên.
Vân Giao cung kính nói rằng, không dám có chút giữ lại. Tu luyện phân thân nhẹ gật đầu, trên người kia cô mênh mông mở mịt khí tức, giống như nước thủy triều thối lui. Ánh mắt lần nữa khôi phục trước đó thanh tịnh cùng vô tội. Hắn mở mịt nhìn chung quanh, lại nhìn một chút Vân Giao, trên mặt lộ ra vừa đúng nghi hoặc cùng một chút sợ.
Sư
tôn, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác giống như ngủ thiết đi? Hắn đem đua màn ảnh cấp bậc diễn kỹ phát vung tới cực hạn. Vân Giao nhìn xem hắn bộ này ngây thơ vô tri dáng vẻ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng biết, vừa rồi vị tiền bối kia đã rời đi. Nàng không có bất trần, chỉ là thật sâu nhìn Lâm Huyền một cái, thản nhiên nói, không có gì, ngươi vừa rồi dường như đốn nộ.
Đốn nộ?
Bản thể Lâm Huyền kém chút không có cười ra tiếng. Sư tôn a sư tôn, ngài cái này lấy cớ tìm đến cũng quá qua loa đi. Bất quá, hắn vẫn là phối hợp lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ biểu lộ, thật sao?
Đệ tử vậy mà đốn nộ.
Quá tốt rồi.
Ân.
Vân Giao khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa. Nàng hiện tại cần thời gian, thật tốt tiêu hóa một chút vừa rồi phát sinh tất cả. Cùng suy nghĩ một chút, nên như thế nào đối mặt cái này bị thái thượng đạo tổ tàn niệm coi trọng đệ tử. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đi thôi.
Vân Giao phất phất tay, quay người hướng phía sườn đồi bên ngoài bay đi. là sư tôn.
Tu luyện phân thân vội vàng đuổi theo. Một trận đủ để phá vỡ toàn bộ Thái Huyền Thánh Địa nhận biết nguy cơ, cứ như vậy bị Lâm Huyền dùng ảnh đế phụ thể hốt du đại pháp tạm thời hóa giải. Mặc dù quá trình mạo hiểm kích thích, nhưng kết quả dường như cũng không tệ lắm. Không chỉ có thu hoạch thưởng lớn, còn ngoại ý muốn cùng vị này băng sơn sư tôn kéo gần lại quan hệ. Lâm Huyền cảm giác chính mình bày nát con đường, thật sự là càng ngày càng đặc sắc xuất hiện. Chương 43, nhất người thắng lớn. Thật tốt khao đại công thần Diệp Phàm. Chương 43, nhất người thắng lớn. Thật tốt khao đại công thần Diệp Phàm. Tại kinh nghiệm Thái Thượng Đạo Tổ tàn niệm sự kiện sau, Vân Giao đối Lâm Huyền thái độ đã xảy ra biến hóa vi diệu. Nàng không còn giống trước đó như thế, thời điểm dùng thần niệm giám thị hắn, cũng không còn ý đồ đi dò xét hắn. Phản mà đối với hắn nhiều hơn mấy phần khách khí, thậm chí dung túng. Nàng dường như chấp nhận Lâm Huyền bị cao nhân tiền bối nhìn trúng, thỉnh thoảng sẽ bị phụ thể thiết lập. Đối với Lâm Huyền cái kia như cũ lời nhát, không muốn phát triển bảy nát hành vi, cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, không còn hỏi đến. Cái này khiến Lâm Huyền bảy nát sinh hoạt biến càng thêm không chút kiêng kỵ. Bản thể tiếp tục tại tinh thần toái phiến bên trên nằm ngáy o o, thưởng thụ lấy dương quang cùng hệ thống ban thưởng. Thang tác phân thân thì về tới sơn cốc kia, tiếp tục hưởng thụ lấy tiểu sư muội ném vi cùng băng sơn mỹ nhân Tô Một Tuyết ú và ánh mắt. Tu luyện phân thân thì tại bản thể chỉ thị hạ, bắt đầu tại tinh vẫn khanh khu vực nhặt đồ bỏ đi. Không sai, chính là nhặt đồ bỏ đi. Tinh vẫn khanh biên giới, trước đó Thái Huyền đệ tử cùng Hắc Ma tông tu sĩ đại chiến, cùng về sau tinh không sát thú tứ ngược, lưu lại đại lượng thi thể cùng vô chủ pháp bảo, chữa vật giới chỉ. Những vật này, đối với người khác mà nói, có lẽ là củ khoai nóng bằng tay, hoặc là chẳng thèm ngó tới. Nhưng đối với Lâm Huyền mà nói đó cũng đều là trắng bóng điểm tích lũy a. Tu luyện phân thân như cùng một cái cần cù người nhặt rác, lặng yên không một tiếng động xuyên thẳng qua tại hỗn loạn biên giới chiến trường, khu vực hạch tâm hắn vẫn là không dám đi, đem những cái kia nhìn còn tính hoàn chỉnh pháp bảo, chữa vật giới chỉ, cùng một chút phẩm tướng không tệ yêu thú vật liệu, hết thảy bỏ vào trong túi. Gặp phải có mắt không mở sát thú hoặc là may mắn còn sống sót Hắc Ma tông tu sĩ, hắn cũng lười động thủ, trực tiếp nhường Chư Thiên Kính dung hợp mảnh vỡ sau phóng xuất ra một tia khí tức, những tên kia lập tức liền dọa đến tè ra quần, bỏ trốn mất dạng. Quả thực là hòa bình nhặt ve chai, hiệu suất cực cao. Đốt. Túc chủ, phân thân, thành công nhặt huyền giai thượng phẩm phi kiếm X1. Phán định, phế vật lợi dụng thức bảy nát. Ban thưởng cấp cho, bãi lạn tích phân 50 điểm. Đốt. Túc chủ, phân thân, thành công nhặt Hắc Ma tông tu sĩ túi chứa vật X1, ở trong chứa chút ít ma thạch cùng rất rưởi. Ban thưởng cấp cho, bãi lạn tích phân 30 điểm. Đốt. Túc chủ, phân thân, thành công nhặt tinh không sát thú hội tâm, bị ngạ cảnh, ít 3. Ban thưởng cấp cho, bãi lạn tích phân 100 điểm. Mặc dù đơn lần ban thưởng không nhiều, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Một ngày ngắn ngủi, Lâm Huyền điểm tích lũy liền lại tăng mấy ngàn. Bản thể Lâm Huyền biểu thị, thật là thơm. Mà liên tại Lâm Huyền ba cái thân thể đều tại riêng phần mình cố gắng bày nát lúc, tinh thần bí cảnh thăm dò cũng dần dần sắp đến hồi kết thúc. Đa số có thể thăm dò khu vực đều đã bị may mắn còn sống sót các đệ tử vơ vét một lần. Nên cầm cơ duyên, cơ bản đều có chủ rồi. Đáng chết, cũng đều chết được không sai biệt lắm. Còn lại hơn 20 người sống sót, cũng bắt đầu có ý thức hướng lấy bí cảnh nhập khẩu phương hướng tụ hợp, chuẩn bị rời đi cái này đã tràn ngập kỳ ngộ, lại tràn ngập tử vong địa phương. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Tỷ như bị không gian phong bạo cuốn tới không biết tên nơi nhỏ lánh, thật vất vả mới trở về từ coi chết, kết quả lại ngộ nhập cái nào đó sát trận thượng cổ, kém chút bị luyện thành cho bụi diệp phàm. Hắn giờ phút này đang núp ở một cái rách nát trong sân động, hoài nghi đời người. Vì cái gì thụ thương luôn là ta? Diệp Phàm khóc không ra nước mắt. Hắn cảm giác toàn bộ tinh thần bí cảnh đều đang cùng hắn đối nghịch. Đừng nói đại đế truyền thừa cùng tinh thần chi tâm, hắn liền sợi lông đều không có mò được. Ngược lại kém chút đem mạng nhỏ đều góp đi vào. Cái này nhân vật chính quang hoàn có phải hay không quá hạn? Còn có ngay tại tinh thần tháp phế khư bên trong, bế quan củng cố đạo cung cảnh tu vi Tô Mộc Tuyết. Nàng quanh thân tinh quang lượn lờ, khí tức càng ngày càng cường thịnh, mơ hồ có đột phá tới đạo cung cảnh hậu kỳ dấu hiệu. Hiển nhiên, luyện hóa tinh thần đạo thai cho nàng mang tới chỗ tốt, xa không chỉ tu vi tăng lên. Nàng đối sao trời đại đạo cảm ngộ, đã đạt đến một cái cực kỳ cao thâm cảnh giới. Đợi nàng xuất quan ngày, chắc chắn chấn kinh toàn bộ Thái Huyền Thánh Địa. Rốt cục, tinh thần bí cảnh mở ra kỳ hạn tới. Bí cảnh lối vào, kia tòa cổ xưa tinh không môn hộ lần nữa chậm rãi hiện hiện. Vân Giao thân ảnh, cái thứ nhất xuất hiện tại môn hộ trước. Ngay sau đó, là Tân Hạo, Lạc Ly chờ may mắn còn sống sót hoạch tâm đệ tử, nguyên một đám thần sắc mỏi mệt, nhưng lại mang theo vài phần thu hoạch vui sướng cùng sống sót sau hai nạn may mắn, lần lượt theo bí cảnh bên trong đi ra. Khi thấy lẫn nhau lúc, cũng nhịn không được đùi ngùi mai thôi. Lúc đi vào 100 người, ra ngoài lúc chỉ còn lại không đến 30 người. Cái này thương vong suất, không thể bảo là không thảm trọng. Diệp Hồng Ngọc cũng bình an đi ra, khi thấy đứng tại môn hộ bên cạnh, đang hể bại ngáp một cái Lâm Huyền lúc, lập tức giống yến non về rừng giống như nhào tới. Đại sư Minh, ngươi không có việc gì? Quá tốt rồi. Thiếu nữ ôm thật chặt Lâm Huyền cánh tay, vui đến phát khóc. Lâm Huyền có chút bất đắc dĩ vô phía sau lưng nàng, ta có thể có chuyện gì? Đang ngủ say đâu? Trung quanh các đệ tử thấy cảnh này, đều là vẻ mặt quả là thế biểu lộ. Vị này thánh tử điện hạ, sợ không phải thật tại bí cảnh bên trong ngủ một tháng a. Đúng lúc này, Tô Mộc Tuyết thân ảnh, cũng theo môn hộ bên trong đi ra. Khí tức trên người nàng đã hoàn mỹ thu liễm, nhìn cùng tiến vào bí cảnh trước cũng không khác biệt quá lớn. Nhưng này song mắt vượng bên trong ngẫu nhiên lóe lên sáng chói tinh quang, cùng kia càng thêm mở mị xuất trần khí chất, lại cho thấy nàng thay ra đổi thịt. Nàng xuất hiện trước tiên, ánh mắt liền rơi vào bị Diệp Hồng Ngọc ôm thật chặt Lâm Huyền trên thân. Trong ánh mắt hiện lên một tia cực kỳ phức tạp quan mang, có thất lạc, có không cam lòng, có hiếu kỳ, thậm chí còn có một tia khiêu chiến ý vị.
Diệp Hồng Ngọc lập tức cảm nhận được uy hiếp, đem Lâm Huyền ôm chặt hơn nữa, còn thị uy dường như chừng Tô Mộ Tuyết một cái. Lâm Huyền bị kẹp ở giữa, cảm giác gân, đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Ngay tại cái này không khí vi diệu bên trong, người cuối cùng cũng chật vật không chịu nổi, theo môn hộ bên trong lăn đi ra, chính là Diệp Phàm. Hắn toàn thân quần áo tả tơi, vết máu loang lổ, đầu tóc rối bời, ánh mắt tăng dã, nhìn tựa như mới từ trại dân tị nạn bên trong trốn tới tên ăn mày. Cùng chung quanh những cái kia mặc dù mỏi mệt, nhưng ít nhiều có chút thu hoạch các đệ tử, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Khi thấy trên quảng trường đám người, nhất là nhìn thấy Lâm Huyền cùng Tô Mộ Tuyết lúc, Diệp Phàm trong mắt trong nháy mắt tràn đầy vô biên oán độc cùng khuất đủ. Hắn lần này bí cảnh chi hành, quả thực chính là một cơn ác mộng. Không chỉ có cọp lông đều không có mò được, ngược lại kém chút chết mất nhiều lần. Mà Lâm Huyền tên phế vật này, vậy mà lông tóc không tổn hao gì, còn cùng Diệp Hồng Ngọc anh em. Tô Mộ Tuyết khí tức của nàng, giống như cũng trở nên mạnh mẽ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì tất cả bất hạnh đều xảy ra ở trên người ta? Dựa vào cái gì bọn hắn đều có thể đạt được chỗ tốt? Không công bằng. Cái này không công bằng. Diệp Phàm tâm thái tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, điên cuồng ma sát. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Huyền, phản phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Lâm Huyền cảm nhận được cái kia nhiệt tình như lửa ánh mắt, lười biếng liếc mắt nhìn hắn, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nghiền ngẫm. "Nha, cái này không phải chúng ta Diệp Thiên Tiêu sao? Mấy ngày không thấy, như thế kéo." Đốt. Kiểm tra tới nguyên tắc nhân vật chính Diệp Phàm đối Túc Chủ sinh ra cực kỳ mãnh liệt sát ý cùng ghen ghét. Túc Chủ thành công đối với nó tạo thành phương diện tinh thần hủy diệt tính đả kích. Phán định, giết người chu tâm thức bại nát. Từ trong vô hình phá hủy đối thủ đạo tâm. Ban thưởng cấp cho bãi lạn tích phân 1000 không điểm, bãi lạn chi lực 1000 sợi, trao phúng ngoạn ngẫu sử dụng số lần 1. Lâm Huyền trong lòng trong bụng nở hoa, lại là 1 vạn điểm tích lũy. Diệp Phàm, ngươi thật đúng là ta máy rút tiền a, ta yêu ngươi chết mất. Lâm Huyền quyết định chờ sau khi trở về nhất định thật tốt khao một chút vị này công thần, tỷ như đem cái kia trao phúng ngoạn ngẫu dùng ở trên người hắn thử một chút. Chương 44, chụp ma tu mũ không tồn tại. Diệp Phàm khí run lạnh. Chương 44, chụp ma tu mũ không tồn tại. Diệp Phàm khí run lạnh. Tinh thần bí cảnh chi hành chính thức hạ màn kết thúc. Là may mắn còn sống sót các đệ tử, tại Vân Giao dẫn đầu hạng, trở về Thái Huyền Thánh Địa chủ phong quảng trường lúc, sớm đã chờ ở đây Diệp Tình Tiên cùng một tất cả trưởng lão nhóm, nhìn xem kia giảm nhanh 2/3 còn nhiều người số, sắc mặt đều có chút nặng nề. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng thảm trọng như vậy thương vong, vẫn là để bọn hắn cảm thấy đau lòng. Bất quá, khi bọn hắn cảm ứng được Tần Hạo, Lạc Ly mấy vị đỉnh tiêm đệ tử kia rõ ràng tình tiến không ít khí tức, cùng Tô Mộc Tuyết trên thân kia mịt mờ lại cường đại đạo cùng cảnh chấn động lúc, tâm tình nặng nề, lại bị ngạc nhiên mừng rỡ thay thế. Nhất là Tô Mộc Tuyết, vậy mà đột phá đến đạo cung cảnh, vẫn là trung kỳ đỉnh phong, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Kinh Thiên cùng mấy vị thái thượng trưởng lão lẫn nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt kích động. Tô Mộ Tuyết thiên phú vốn là kinh người, bây giờ lại lấy được lớn như thế cơ duyên, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Thái Huyền Thánh Địa có người kế tục a? So sánh dưới, làm ánh mắt của bọn hắn rơi xuống Lâm Huyền trên thân lúc, kia phần ngạc nhiên mừng rỡ trong nháy mắt liền biến thành im lặng cùng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Gia hỏa này khí tức vẫn như cũng là thần kiều đỉnh phong, hơn nữa nhìn cái kia tinh thần phấn chấn, mặt mày tỏa sáng dáng vẻ, chỗ nào giống như là đi bí cảnh bên trong lịch luyện một tháng, rõ ràng chính là đi nghỉ phép được không? Nhìn lại một chút bên cạnh cái kia như là tên ăn mày giống như, ánh mắt toán độc, khí tức hỗn loạn Diệp Phàm. Diệp Kinh Tiên cùng các trưởng lão cảm giác huyết áp của mình lại có chút tăng bọn. Người so với người, tức trên người, tốt đều vất vả. Diệp Kinh Tiên cưỡng chế trong lòng tâm tình rất phức tạp, cất cao giọng nói, lần này bí cảnh chi hành, các ngươi đều có công lao, về trước đi hảo hảo chỉnh đốn, tông môn đến tiếp sau tự có ban thưởng. Tại trưởng giáo. May mắn còn sống sót các đệ tử cùng kêu lên đáp, trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Nhưng mà, mọi người ở đây chuẩn bị tán đi thời điểm, một cái thanh âm không hài hòa đột ngột vang lên. "Trưởng giáo, các vị trưởng lão, đệ tử có việc phải bẩm báo." Là Diệp Phàm. Hắn kéo lấy chật vật thân thể, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lâm Huyền, thanh âm khàn khàn nói, "Lần này bí cảnh chi hành, ta hoài nghi có người cùng ma đạo cấu kết, ám hại đồng môn." "Hoa." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. "Cùng ma đạo cấu kết, ám hại đồng môn. Đây chính là tội lớn ngập trời." Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng, lần nữa tập trung tới Lâm Huyền trên thân. Không có cách nào, ai bảo Lâm Huyền trước đó biểu hiện quá quỷ dị, thực lực lại quá bất hợp lý đâu. Diệp Phàm lời này, mặc dù không có nói rõ, nhưng chỉ hướng tính quá rõ ràng. Lâm Huyền lông mày nhíu lại, nhìn xem Diệp Phàm bộ kia ta muốn cạo chết nét mặt của ngươi, trong lòng cười lạnh. Nha a, đây là vừa ăn cướp vừa la làng, vẫn là muốn kéo ta xuống nước, có chút ý tứ. Diệp Kinh Thiên cùng các trưởng lão sắc mặt, cũng trong nháy mắt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Diệp Phàm, việc này không thể coi thường, ngươi nhưng có chứng cứ? Diệp Kinh Thiên trầm giọng hỏi. Chứng cứ? Diệp Phàm ánh mắt lóe lên một cái, lập tức cắn răng nói, đệ tử không có trực tiếp chứng cứ, nhưng là đệ tử tại bí cảnh bên trong từng tận mắt nhìn thấy Hắc Ma Tông tu sĩ ẩn hiện, hơn nữa đệ tử hoài nghi thánh tử Lâm Huyền thực lực cùng nó biểu hiện ra cảnh giới nghiêm trọng không hợp, thậm chí khả năng tu luyện một loại nào đó ma công. Hơn nữa, Diệp Phàm lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Lâm Huyền, trong mắt tràn đầy khắc cốt hận ý. Đệ tử tại bí cảnh bên trong liên tục gặp bất hạnh, đầu tiên là bị trên trời rơi xuống thiên thạch nện tổn thương, sau lại không hiểu thấu rơi vào sát đàn thú, cuối cùng tức thì bị không gian phong bạo cuốn đi, hiểm tử hoàn sinh. Đệ tử nghiêm trọng hoài nghi, đây hết thảy đều là Lâm Huyền trong bóng tối dở trò quỷ, hắn muốn làm cho ta vào chỗ chết.
Diệp Phàm lời nói này nói đến tình cảm giật giảo, uy phẫn đan sen, còn kém không có tại chỗ báo tố nước mắt. Hắn chính là muốn đem tất cả nổi đều vung ra Lâm Huyền trên đầu, coi như làm hắn không chết, cũng muốn nhường hắn thân bại danh liệt. Nghe xong Diệp Phàm lên án, trên quảng trường bầu không khí biến càng quỷ dị hơn. Không ít đệ tử nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt, lần nữa biến hoài nghi cùng kiên kỵ. Dù sao, Diệp Phàm nói liên tục gặp không, nghe quả thật có chút quá xảo hợp. Thật chẳng lẽ chính là Lâm Huyền trong bóng tối nguyền rủa hắn? Lại liên tưởng đến Lâm Huyền cái kia quỷ dị thực lực. T. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Ngay cả Diệp Kình Thiên cùng các trưởng lão, nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt, cũng biến thành xem kỹ lên. Mặc dù bọn hắn không tin Lâm Huyền sẽ cấu kết ma đạo, nhưng Diệp Phàm tao ngộ, xác thực quá mức ly kỳ. Lâm Huyền tiểu tử này sẽ không thật sự có cái gì tà môn thủ đoạn a. Đối mặt đám người chất vấn cùng xem kỹ, Lâm Huyền nhưng như cũng là một bộ mây trôi nước chảy, dáng vẻ lười biếng. Hắn thậm chí còn ngáp một cái. Ta nói Diệp sư đệ a, Lâm Huyền móc móc lỗ tai, dùng một loại nhìn đồ đần giống như ánh mắt nhìn xem Diệp Phàm, đầu óc ngươi không có bị thiên thạch đập hư a. Không nói trước ta có hay không cái kia thời gian rỗi đi làm ngươi, Lâm Huyền buông buông tay, coi như ta cần phải phiền vãi như vậy sao? Ta một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi, còn cần dùng cái gì thiên thạch, không gian phong bạo. Ngươi vận khí kém, đó là ngươi chính mình vấn đề, đi ra ngoài không xem hoàng lịch, trách ta rồi. Phúc. Lâm Huyền lời nói này, kém chút không có nhường Diệp Phàm tại chỗ tức giận đến thổ huyết. Cái gì gọi là một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ta? Cái gì gọi là vận khí kém? Ngươi đây là trần trụi nhục nhã. Trung quanh các đệ tử cũng là biểu lộ của quái. Mặc dù cảm thấy Lâm Huyền lời nói rất giận người, nhưng giống như nói đến cũng có chút đạo lý. Lấy thánh tử điện hạ kia thực lực khủng bố, muốn giết Diệp Phàm, xác thực không cần phiền toái như vậy à? Diệp Phàm vận khí kém ân, giống như cũng không phải là không có khả năng. Dù sao hắn lần này xác thực rất thảm. Ngươi cưỡng từ đoạt lý. Diệp Phàm tức giận đến toàn thân phát run, ngươi khẳng định tu luyện ma công. Nếu không ngươi làm sao có thể lấy thần tiểu đỉnh phong, một chỉ trọng thương ta? Ma công? Lâm Huyền cười đến rất sán lạ, ai nói cho ngươi ta dùng chính là ma công? Ta dùng, rõ ràng là Lâm Huyền cố ý dừng một chút, sâu đủ tất cả mọi người khẩu vị. Sau đó, hắn mới chậm ung dung phun ra bốn chữ, yêu ma lực xoay quanh vòng toàn trường, yên tĩnh. Yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người giống như là bị làm định thân thuật đồng dạng, ngơ ngác nhìn Lâm Huyền. Trên mặt, viết đầy ta là ai? Ta ở đâu? Ta nghe được cái gì? Biểu lộ. Yêu ma lực xoay quanh vòng. Đại ca, người chăm chú sao? Đây là cái quỷ gì? Ngay cả trên đài cao Diệp Kình Thiên cùng các trưởng lão, khóe miệng cũng nhịn không được co quắp. Tiểu tử này, là đang đùa chúng ta sao? Diệp Phàm càng là tức giận đến kém chút tại chỗ qua đời. Nhục nhã, đây là trần trụi nhục nhã. Hắn vậy mà dùng loại này lý do hoang đường đến qua loa tắc trách. Lâm Huyền, ngươi muốn chết. Diệp Phàm hoàn toàn đã mất đi lý trí, liền phải liều lĩnh xông đi lên cùng Lâm Huyền liều mạng. Nhưng mà, hắn vừa bỗng lúc đích, một cỗ băng lanh thấu xương uy áp trong nháy mắt giáng lâm, đem hắn gắt gao áp chế ở nguyên địa, không thể động đậy. Là Vân Dao, nàng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Lâm Huyền bên người, cặp kia băng lanh mắt phượng nhàn nhạt liếc qua Diệp Phàm. Vẹn vẹn một cái, liền để Diệp Phàm như rơi vào hầm băng, lạnh cả người, dường như chỉ cần hắn còn dám có bất kỳ dị động, liền sẽ bị trong nháy mắt gạt bỏ. Đủ. Vân Dao thanh lãnh âm thanh nhẹ vang lên, Diệp Phàm, ngươi năm lần bảy lượt khiêu khích thánh tử, không biết lễ phép, phạm thượng. Niệm tính ngươi lần này bí cảnh trải qua gặp chắc trở, tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Về tư quá nhai diện bích 10 năm, không có lệnh của ta, không cho phép đi ra. 10 năm. Diệp Phàm như bị sét đánh. Diện bích 10 năm. Vậy hắn chẳng phải là muốn bỏ lỡ vô số cơ duyên, hoàn toàn bị Lâm Huyền bỏ lại đằng sau. Không. Sư thúc, ta hoan buồn a. Là hắn Diệp Phàm còn muốn tranh luận, lại nói nhiều một câu, gấp bội. Vân Dao ngữ khí băng lãnh, không mang theo một chút tình cảm. Diệp Phàm trong nháy mắt ngậm miệng. Hắn không chút nghi ngờ, chính mình còn dám tất, tuyệt đối không chỉ 10 năm đơn giản như vậy. Hắn chỉ có thể dùng oán độc vô cùng ánh mắt, gắt gao róc xương lóc thịt Lâm Huyền một cái, phảng phất muốn đem bộ dáng của hắn khắc vào sâu trong linh hồn. Sau đó, bị hai tên mặt không thay đổi đệ tử chấp pháp, cưỡng ép kéo đi. Một trận náo kịch như vậy kết thúc. Nhưng mọi người nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt lại càng thêm phức tạp. Nhất là Vân Dao cuối cùng kia rõ ràng thiên vị thái độ. Cái này làm cho tất cả mọi người đều ý thức được, vị này bảy nát thánh tử, không chỉ có thực lực quỷ dị, hậu trường dường như cũng cứng đến nỗi không tưởng nổi a. Lâm Huyền nhìn xem Diệp Phàm bị kéo đi chật vật bóng lưng, trong lòng chút nào không gợn sóng. 10 năm, lợi cho hắn quá rồi. Bất quá, cũng tốt. Bên hai thanh tịnh 10 năm, chính mình cũng có thể an tâm bảy nát. Về phần 10 năm sau, ha ha, đến lúc đó, ca nói không chừng đều thành tiên đế, còn sẽ quan tâm ngươi một con run rế. Lâm Huyền ngáp một cái, đối với Vân Dao chắp tay, nhiều tạ ơn sư tôn giải vây, đệ tử vây lại, về trước đi ngủ. Nói xong, cũng không đợi Vân Dao đáp lại, trực tiếp quay người, chậm ung dung lắp đi. Lưu lại trên quảng trường, một đám biểu lộ khác nhau, tâm tư phức tạp người. Vân Dao nhìn xem Lâm Huyền kia lười biếng bóng lưng, thanh lanh con ngươi chỗ sâu, hiện lên một tia cực kỳ mịt mờ bất đắc dĩ, cùng một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Tiểu gia hỏa này, còn thật là khiến người ta không bất lo á. Chương 45, giao chỉ thông gia. Cưới thánh nữ trở về nhiều phiền toái, đường viền đi lên. Chương 45, giao chỉ thông gia. Cưới thánh nữ trở về nhiều phiền toái, đường viền đi lên. Diệp Phàm bị phạt diện bích 10 năm, tin tức này rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thái Huyền Thánh Địa, lần nữa đưa tới sóng to gió lớn. Đa số đệ tử đều cảm thấy Diệp Phàm là gieo gió gặt bão, ai bảo hắn lại nhiều lần đi treo chọc cái kia giả heo ăn thịt hổ kinh khủng thánh từ đâu. Đương nhiên, cũng có số ít Diệp Phàm ủng độn, vì hắn minh bất bình, cảm thấy tông môn xử lý bất công, thiên vị Lâm Huyền. Nhưng những âm thanh này rất nhanh liền bị dìm ngập tại đối Lâm Huyền thực lực cùng bối cảnh kính sợ bên trong. Nói đùa, liên thái thượng trưởng lão Vân Giao đều tự mình ra mặt bảo đảm hắn, ai còn dám chất vấn? Kết quả là Lâm Huyền tại trong tông môn danh vọng lần nữa tiêu thăng, thậm chí mơ hồ có trở thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân xu thế, mà Lâm Huyền tại trở lại thánh tử phong sau làm chuyện thứ nhất chính là thư thư phục phục ngủ đất trời tối tăm. Tại bí cảnh bên trong mặc dù đại bộ phận thời gian cũng đang ngủ, nhưng cuối cùng không bằng chính mình tầm cung giường lớn dễ chịu à? Cái này một giấc trực tiếp ngủ 3 ngày 3 đêm, thẳng đến bị hệ thống nhắc nhở âm đánh thức, đốt kiểm tra tới túc chủ tại bí cảnh trở về sau duy trì liên tục ngủ say vượt qua 3 ngày, hoàn mỹ phù hợp nghỉ ngơi lấy lại sức thức bảy nát. Ban thưởng cấp cho bãi lạn tích phân 5.000 điểm, bãi lạn chi lực 500 sợi, tinh thần lực bên trong bước tăng lên. Lâm Huyền hài lòng duỗi lưng một cái, cảm giác sảng khoái tinh thần sung mãn, liền tinh thần lực đều bên trong bước tăng lên. Xem ra đi ngủ quả nhiên là tốt nhất phương thức tu luyện. Điểm tích lũy cũng đạt tới 57.000-10.000, chu tâm ban thưởng 5.000-72.000 điểm, khoản tiền lớn, thỏa thỏa khoản tiền lớn. Lâm Huyền lập tức mở ra hệ thống thương thành, chuẩn bị tiến hành một đợt tiêu phí thăng cấp. Trải qua trong khoảng thời gian này đổi mới, trong thương thành đồ tốt tăng thêm không ít. Hệ thống thương thành trước mắt có thể hối đoái 1. Tiên pháp đại la tiên, đạo cung tiên tàng quyển, 30.000 điểm tích lũy 2. Thần thông tụ lý càn khôn, nhập môn 25.000 điểm tích lũy 3. Vận rủi quang hoàn cường hóa, bình thường cường lực 35.000 điểm tích lũy 4. Đế binh trừ thiên kính ẩn dưỡng gia tốc, 1.000 sợi bãi lạn chi lực 10.000 điểm tích lũy 5. Thể chất đặc thù đạo vận ung lãn thể thẻ thăng cấp, trung cấp cao cấp 50.000 điểm tích lũy 6. Ngẫu nhiên cao giai trận pháp tinh thông, 15.000 điểm tích lũy 7. Duy nhất một lần tu vi quán đỉnh, đạo cung cảnh 20.000 điểm tích lũy, lần nhìn xem rực rỡ muôn màu thượng phẩm, Lâm Huyền ánh mắt đều nhanh bỏ ra. Đạo cung tiên, tụ lý càn khôn, vận rủi quang hoàn cường hóa, thể chất thăng cấp, đều muốn a. Đáng tiếc, điểm tích lũy vẫn là không quá đủ. Lâm Huyền cẩn thận bản tính toán một cái. Đại La Thiên đạo cung tiên là nhất định phải đổi, cái này là căn bản. Cần 30.000 điểm tích lũy. Vận rủi quang hoàn cường hóa cũng muốn đổi, hố người lợi khí, khoái hoạt nguồn suối. Cần 35.000 điểm tích lũy. Hai thứ này cộng lại, liền phải 65.000 điểm tích lũy. Còn thừa lại 72.000, 65.000, 7.000 điểm tích lũy. Thể chất thăng cấp muốn 5 vạn, tạm thời mua không nổi. Tụ lý càn khôn nhìn rất nhu bức, nhưng ưu tiên cấp có thể thả đằng sau một chút. Chư thiên kính ẩn dưỡng gia tốc, có chút thua thiệt, không bằng chậm rãi tích lũy bãi lạn chi lực. Tu vi quán đỉnh, không cần. Vậy trước tiên đổi hai thứ này. Lâm Huyền làm ra quyết định. Đốt. Tiêu hao 30.000 điểm tích lũy, hối đoái Đại La Thiên đạo cung thiên tàn quyền thành công. Đốt. Tiêu hao 35.000 điểm tích lũy, hối đoái vận rủi quang hoàn cường hóa, bình thường cường lực, thành công. Còn thừa điểm tích lũy 7.000 điểm. Vâng. Đại La Thiên đạo cung thiên huyền ảo pháp môn tràn vào trong đầu. Lâm Huyền cảm giác chính mình đối với thiên địa ngũ hành, lớn đạo pháp tắc lý giải, trong nháy mắt tăng lên vô số cấp độ. Hắn thậm chí có loại cảm giác, chỉ cần mình bằng lòng, lập tức liền có thể dẫn động thiên kiếp, mở đạo cung, bước vào cái kia cảnh giới toàn mới. Nhưng hắn vẫn là nhịn được. Không đổi, lại ổn một tay. Chờ đem cơ sở đánh cho càng kiên cố, lại đột phá cũng không muộn. Sau đó, hắn lại cảm thụ một chút sau khi cường hóa vận rủi quang hoàn. Vận rủi quang hoàn, cường lực bị động hiệu quả. Đối tốc chủ ôm lấy địch ý mãnh liệt, lại khí vận thấp hơn tốc chủ mục tiêu, có tương đối cao xác suất phát động một lần cường lực vận rủi sự kiện, như công pháp phản vệ, tâm ma sinh sôi, bị cửu gia truy sát, đi ra ngoài bị thánh nhân chụp chết trở. Nên hiệu quả không thể khống, phát động xác suất trung đẳng. Lâm Huyền nhìn xem miêu tả, hít sâu một hơi. Cường lực cấp, tương đối cao xác suất, phát động xác suất trung đẳng. Hơn nữa cái này vận rủi sự kiện, công pháp phản vệ, tâm ma sinh sôi, bị cửu gia truy sát, đi ra ngoài bị thánh nhân chụp chết. Ngoa tạo, thật là quá tàn nhẫn a. Quả thực liền là nhân quả luật vũ khí a. Lâm Huyền đã bắt đầu là Diệp Phàm mặc niệm. Gây ai không tốt, nhất định phải chọc ta cái này kèm theo cường lực vận rủi quang hoàn nam nhân. Lần này, Diệp Phàm kia 10 năm diện bích, sợ là sẽ trôi qua tương đối đặc sắc a. Ha ha ha. Lâm Huyền lần nữa phát ra vui vẻ tiếng cười. Ngay tại hắn đắm chìm trong thực lực tăng lên trong vui sướng lúc, ngoài cửa truyền đến thị nữ thanh âm. Thánh tử điện hạ, trưởng giáo chân nhân phái người đưa tới ngài lần này bí cảnh chi hành ban thưởng. A, còn có ban thưởng. Lâm Huyền có chút ngoài ý muốn. Ta cái này toàn bộ hành trình vậy nước ngủ cũng có ban thưởng, xem ra là dính thánh tử thân phận quang, lấy đi vào a. Lâm Huyền lười biếng nói rằng. Rất nhanh, thị nữ liền bưng lấy một cái hoa lệ khay ngọc đi đến. Khay ngọc phía trên đặt vào mấy thứ đồ, một cái chữ vật giới chỉ, một khối khắc lấy Thái Huyền hai chữ lệnh bài màu vàng nóng, còn có một phong thư. Lâm Huyền dùng phá vọng thần đồng nhìn lướt qua. Chữ vật giới chỉ, cao giai ở trong chứa thượng phẩm linh thạch 100 vạn, các loại thiên tài địa bảo, chân quý đan dược một số. Thái Huyền lệnh, hạch tâm Thái Huyền thánh địa hạch tâm đệ tử thân phận biểu tượng, nắm lệnh này có thể tự do xuất nhập tông môn đa số khu vực, cấm địa ngoại trừ, mỗi tháng có thể nhận lấy gấp đôi tài nguyên tu luyện. Trưởng giáo thân bút tín, ẩn chứa đặc thù cấm chế, không cách nào khám phá. Lâm Huyền nhãn tình sáng lên. 100 vạn thượng phẩm linh thạch, còn có thiên tài địa bảo, chân quý đan dược, gấp đôi tài nguyên tu luyện. Diệp Kình Thiên lần này dốc hết vốn liếng a. Xem ra lần trước chính mình một chỉ bại Diệp Phàm cho thấy tiềm lực, cùng Vân Giao Thiên vị, nhường vị này trưởng giáo chân nhân, rốt cuộc quyết định phải thật tốt lôi kéo chính mình vị này thánh tử. Không sai không sai. Lâm Huyền hài lòng gật đầu. Mặc dù những vật này với hắn mà nói tác dụng không tính đặc biệt lớn, nhưng cho không, không cần thị phi à. Nhất là cặp kia lần tài nguyên tu luyện, về sau có thể cầm lấy đi vì phân thân, hoặc là thưởng cho tiểu sư muội. Về phần lá thư này, Lâm Huyền có chút hiếu kỳ. Diệp Kình Thiên lão hồ ly kia sẽ cho mình biết cái gì? Hắn cầm lấy phong thư, mở ra xem xét. Nội dung trong thư rất đơn giản. Đầu tiên là lệ cũ ngợi khen Lâm Huyền tại bí cảnh bên trong anh dũng biểu hiện, sau đó biểu thị tông môn đối với hắn ký thác kỳ vọng, hy vọng hắn có thể không ngừng cố gắng tu luyện, tương lai kế thừa đại thống vân vân. Cuối cùng, lời nói xoay chuyển, nâng lên một cái nhường Lâm Huyền có chút ngoài ý muốn chuyện, thông ra. Trong thư, Diệp Kình Thiên mịt mờ biểu thị, Đông Hoang một cái khác đỉnh cấp thế lực, giao chỉ thánh địa, dường như cố ý cùng Thái Huyền Thánh địa thông ra, mà giao chỉ thánh địa thánh nữ, phong hoa tuyệt đại, thiên phú dị bẩm, cùng Lâm Huyền vị này Thái Huyền Thánh tử, chính là ông trời tác hợp cho. Diệp Kình Thiên hy vọng Lâm Huyền có thể suy tính một chút việc này, nếu là có ý, tông môn bằng lòng toàn lực thúc đẩy. Giao chỉ thánh địa, giao chỉ thánh nữ. Lâm Huyền nhíu mày. Tại nguyên tắc bên trong, giống như xác thực có một đoạn như vậy kịch bản. Giao chỉ thánh nữ cũng là nguyên tắc bên trong trọng yếu nữ phối một chồng, lấy mỹ mạo cùng tài tình nghe tiếng Đông Hoang, tính cách cao ngạo thanh lãnh, ngay từ đầu đối nguyên chủ Lâm Huyền chẳng thèm ngó tới, về sau dường như cũng đúng nhân vật chính Diệp Phạm sinh ra hảo cảm. Diệp Kình Thiên lão hồ ly này tính toán điều gì? Muốn dùng thông gia tới lôi kéo ta, khống chế ta, còn là muốn mượn giao chỉ thánh địa lực lượng đến củng cố Thái Huyền thánh địa vị? Lâm Huyền suy cười một tiếng. Thông gia, nói đùa cái gì? Bản thánh tử là loại kia sẽ bị sắc đẹp choáng váng đầu góc người sao? Ta chỉ muốn bảy nát được không? Cưới thánh nữ trở về, nhiều phiền phải a. Hàng ngày còn muốn ứng phó nàng, làm sao có thời giờ đi ngủ? Không đi, tuyệt đối không đi. Lâm Huyền không chút do dự, đem kia phong trưởng giáo thân bút tín, thiện tay ném tới một bên. Sau đó, tiếp tục nằm xuống, nghiên cứu hắn Đại La Thiên Đạo cung tiên đi. Đến tại cái gì giao chỉ thánh nữ? Yêu ai ai? Chớ quay dậy ta bảy nát là được. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ không nhìn trưởng giáo thông gia đề nghị, cự tuyệt tiềm ẩn chính trị thông gia thủ vững bảy nát ban đầu tâm. Phán định, không yêu Giang Sơn yêu bảy nát. Thật bảy nát người, nhân phẩm thấp. Ban thưởng cấp cho, bãi lạn tích phân 8000 điểm. Bãi lạn chi lực 800 sợi. Mị lực 1. Hệ thống phán định, cự tuyệt mỹ nữ có thể sẽ giảm xuống mị lực. Nhưng túc chủ mị lực đã phá trần, lần này không giữ trừ, Lâm Huyền, hệ thống ngươi lại nghịch ngợm. Còn muốn chụp ta mị lực. Bất quá, 8000 điểm tích lũy tới tay, đáp ý. Điểm tích lũy lần nữa đạt đến 7000, 15000 điểm. Có thể hối đoái cái kia ngẫu nhiên cao giai trận pháp tinh thông. Mặc dù học trận pháp hơi mệt, nhưng bạn nhất về sau bảy nát thời điểm, cần bài trận pháp bảo vệ mình đâu. Lo trước khỏi hòa đi. Lâm Huyền lập tức hối đoái. Đốt. Tiêu hao 15000 điểm tích lũy. Hối đoái ngẫu nhiên cao giai trận pháp tinh thông thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được Cửu Khúc Hoàng Hà trận, phiên bản đơn giản hóa, tinh thông. Cửu Khúc Hoàng Hà trận, phiên bản đơn giản hóa sát trận thượng của một trong phiên bản đơn giản hóa bản, uy lực cường đại như trước. Bố trí xuống trận này, nhưng khốn giết đạo cung cảnh tu sĩ, mê hoặc vương giả tâm thần. Chú, bày trận cần tiêu hao đại lượng tài liệu chân quý cùng linh thạch. Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Lâm Huyền nhãn tình sáng lên. Đây chính là trong truyền thuyết hung trận a. Mặc dù là phiên bản đơn giản hóa, nhưng vây giết đạo cung, mê hoặc vương giả. Đầy đủ. Về sau ai dám quấy rầy ta bảy nát, trực tiếp đem hắn ném vào trong trận. Lâm Huyền đối tương lai bảy nát sinh hoạt càng thêm tràn đầy chờ mong. Chương 46, Diệp Lão đệ a, đánh không lại liền hô ra trưởng. Chương 46, Diệp Lão đệ a, đánh không lại liền hô ra trưởng. Những ngày tiếp theo, Lâm Huyền hoàn toàn vượt qua hắn tha thiết ước mơ về hưu cán bộ kỳ cựu thức bảy nát sinh hoạt. Mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, nhìn xem sách, luyện một chút chữ, ngẫu nhiên chỉ điểm một chút phân thân tu luyện, hoặc là tiếp nhận tiểu sư muội Diệp Hồng Ngọc bền lòng đứng dạ ném uy cùng bày rối. Diệp Hồng Ngọc hiện tại cơ hồ là sinh trưởng ở Thánh Tử Phong, mỗi ngày biến đổi hoa văn cho Lâm Huyền làm ăn ngon, cùng hắn nói chuyện phiếm dài buồn, thậm chí còn chủ động giúp hắn quản lý Thánh Tử Phong bên trên một chút tạp vụ. Nghiễm nhiên một bộ tiểu tức phụ bộ dáng. Đối với cái này, Lâm Huyền là vui thấy kỳ thành. Có người hầu hạ, bày nát đều thoải mái hơn không phải. Hơn nữa, tiểu sư muội càng ngày càng dính người, giữa hai người hô động cũng càng lúc càng lớn mật. Tỷ như, Diệp Hồng Ngọc sẽ rất tự nhiên tựa ở Lâm Huyền trong ngực ngắm sao, sẽ ở Lâm Huyền ngủ lúc vụ trộm thân gương mặt của hắn. Thậm chí có một lần, Lâm Huyền đùa nàng nói muốn ăn nàng tự mình làm ái tâm liền làm, kết quả ngày thứ hai, thiếu nữ liền bỏ mặt, thật nâng tới một cái dùng hộp cơm chứa, bày thành hình trái tim hắc ám xử lý. Quan hệ giữa hai người, chỉ kém xuyên phá tầng cuối cùng giấy cửa sổ. Đương nhiên, lấy Lâm Huyền bày nát tính cách, là tuyệt đối sẽ không chủ động đi đâm. Cứ như vậy rất tốt, mập mờ lấy, thưởng thụ lấy, nhiều tự tại. Về phần Tô Mộc Tuyết, từ lần trước tại Sơn Cốc tan rã trong không vui sau, nàng liền không còn có tới tìm Lâm Huyền. Nghe nói, nàng vừa về đến liền tuyên bố bế quan, dường như tại bí cảnh bên trong thu hoạch cực lớn, muốn toàn lực xung kích cảnh giới càng cao hơn. Đối với cái này, Lâm Huyền không thèm để ý chút nào. Nữ chính đi, cũng nên thăng cấp đánh quái, chỉ cần đừng đến phiền ta là được. Ngẫu nhiên, Lâm Huyền cũng biết chú ý một chút Diệp Phàm tin tức. Nghe nói, hắn tại Tư Quá Nhai diện bích thời gian trôi qua tương đối phong phú. Không phải lúc tu luyện đống nhiên đau sốc hông, ngay cả khi ngủ lúc bị ác mộng bừng tỉnh, thậm chí có một lần, Tư Quá Nhai cấm chế không hiểu thấu mất khống chế, kém chút đem hắn chém thành than gốc. Các loại nhỏ ngoài ý muốn tầng tầng lớp lớp. Nhưng vị này nguyên bản tâm cao khí ngạo thiên tiêu, biến càng ngày càng tiểu thụy, càng ngày càng tố chất thần kinh. Lâm Huyền nghe được những tin tức này, chỉ có thể biểu thị, ân, vận rủi quang hoàn, cường lực, hiệu quả nổi bật. đáng tin cậy. Diệp Phàm lão đệ, ngươi có thể phải thật tốt hưởng thụ 10 năm này phấn khích sinh hoạt ta. Lâm Huyền bày nát sinh hoạt, trôi qua có tư có vị, thực lực cũng tại vững bước tăng lên bên trong. Đại La Thiên Đạo Cung tiên đã bị hắn tìm hiểu thấu đáo, tùy thời có thể nếm thử mở cái thứ nhất đạo cung. Xúc địa thành tốn cũng đạt tới tiểu thành cảnh giới, tốc độ càng nhanh, càng quỷ dị. Chư Thiên Kính ẩn dưỡng tiến độ, tại các loại ban thưởng gia trì hạ, cũng đột phá 5 vạn sợi đại quan. Mặc dù khoảng cách hoàn toàn kích hoạt còn xa xa khó đợi, nhưng Lâm Huyền có thể cảm giác được, nó ẩn chứa lực lượng càng ngày càng kinh khủng. Mới học Cửu Khúc Hoàng Hà trận, phiên bản đơn giản hóa, cũng bị hắn nghiên cứu triệt để, chỉ cần đầy đủ vật liệu, liền có thể bố trí đi ra. Tất cả đều đang hướng phía tốt hơn phương hướng phát triển. Nhưng mà, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ngay tại Lâm Huyền coi là mình có thể một mực như thế thư thư phục phục bảy nát đi xuống thời điểm, phiền toái vẫn là tìm tới cửa. Một ngày này, Lâm Huyền đang nằm trong sân, thưởng thụ lấy tiểu sư muội xoa bóp phục vụ. Đương nhiên, một đạo cực kỳ cường hành, tràn đầy xâm lược tính thần niệm, không có dấu hiệu nào, giáng Lâm Thánh Tử Phong. Cô này thần niệm, bá đạo vô cùng, không nhìn thẳng Thánh Tử Phong bảo hộ trận pháp, mục tiêu rõ ràng, trực chỉ Lâm Huyền. Ân. Lâm Huyền nhướng mày, này khí tức rất lạ lẫm, nhưng rất mạnh, tuyệt đối là vương giả cấp bậc tồn tại. Hơn nữa, kẻ đến không thiện. Diệp Hồng Ngọc cũng bị cỗ này đột nhiên xuất hiện kinh khủng uy áp dọa đến gương mặt xinh đẹp tái đi, vô ý thức trốn đến Lâm Huyền sau lưng. Phương nào đạo trích, dám xông vào ta Thái Huyền Thánh Địa? Cơ hội tại đồng thời, mấy đạo càng cường đại hơn khí tức theo Thái Huyền Thánh Địa chỗ sâu phóng lên tận trời. Là Diệp Kình Thiên cùng mấy vị Thái Thượng trưởng lão, bọn hắn hiển nhiên cũng bị cái này cổ bá đạo thần niệm kinh động đến. Hừ, Thái Huyền Thánh Địa, uy phong thật to. Cái kia tràn ngập xâm lược tính thanh âm, cười lạnh vang lên, mang theo không che giấu chút nào khinh miệt. Bản tọa chính là Diệp gia chấp pháp trưởng lão, hôm nay đến đây chỉ vì tìm một cái công đạo. Diệp gia? Lâm Huyền trong lòng hơi động, là vì Diệp Phàm tới. Xem ra kia mấy lao giả quả nhiên đem tin tức chọc ra, động tác vẫn rất nhanh. Diệp gia đạo hữu. Diệp Kình Thiên âm thanh âm vang lên, mang theo vài phần ngưng trọng, không biết ta Thái Huyền Thánh Địa có chỗ nào đắc tội, cần muốn đạo hữu lưng sư động chúng như vậy. Thử, chỗ đắc tội? Diệp gia chấp pháp trưởng lão cười lạnh nói, các ngươi Thái Huyền Thánh Địa thánh tử Lâm Huyền vô cớ trọng thương ta Diệp gia kỳ lân nhi Diệp Phàm, gây nên căn cơ bị hao tổn, con đường ảm đạm, thú này không báo, ta Diệp gia còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hôm nay bản tọa liền phải đem cái này Lâm Huyền mang về Diệp gia, chặt chẽ thẩm vấn, cho ta Diệp gia một cái công đạo. Thanh âm bá đạo vô cùng, tràn đầy không thể nghi ngờ ý vị, dường như Thái Huyền Thánh Địa trong mắt hắn như là không có gì. Diệp Kình Tiên cùng mấy vị Thái Thượng trưởng lão nghe vậy, sắc mặt đều là trầm xuống. Diệp gia, hoang cổ thế gia một trong, nội tình thâm hậu, thực lực cường đại, không chút nào kém cỏi hơn Thái Huyền Thánh Địa. Hơn nữa, Diệp gia làm việc luôn luôn bá đạo bao che khuyết điểm. Không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà thật vì một cái chi thứ tử đệ Diệp Phàm, trực tiếp phái chấp pháp trưởng lão tới cửa hỏi tội, còn muốn mạnh mẽ mang đi Thái Huyền Thánh Tử. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Diệp trưởng lão lời ấy sai rồi. Diệp Kình Thiên trầm giọng nói, Diệp Phàm khiêu khích thánh tử trước đây, Lâm Huyền phản kích, chính là hợp tình hợp lý. Sao là vô cớ trọng thương mà nói? Huống hồ, Lâm Huyền chính là ta Thái Huyền Thánh Tử, há lại cho các ngươi tùy ý mang đi? Hừ, hợp tình lý. Diệp gia chấp pháp trưởng lão cười nhạo nói, một cái thần kiều đỉnh phong, có thể đem bị ngạn cảnh sơ kỳ thiên kiêu trọng thương đến tận đây. Diệp Kình Thiên, ngươi làm bản tọa là 3 tuổi đứa nhỏ sao? Cái này Lâm Huyền trên thân, tất có kỳ bậc, thậm chí khả năng tu luyện ma công. Hôm nay, vô luận như thế nào, bản tọa đều muốn đem hắn mang đi. Ai dám ngăn trở? Đừng trách bản tọa không nể tình. Vâng. Một cỗ càng khủng bố hơn vương giả uy áp, theo Diệp gia chấp pháp trưởng lão trên thân bạo phát đi ra, quét sạch toàn bộ Thái Huyền Thánh Địa. Hiển nhiên, hắn là quyết tâm muốn dẫn đi Lâm Huyền, thậm chí không tiếc cùng Thái Huyền Thánh Địa khai chiến. Diệp Kình Thiên cùng mấy vị Thái Thượng trưởng lão sắc mặt tái xanh, khinh người quá đáng. Quả thực là khinh người quá đáng. Thật coi ta Thái Huyền Thánh Địa không người sao? Ngay tại song phương dương cung bạc kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng lúc, một cái thanh lãnh, mờ mịt, lại dẫn vô thượng thanh âm uy nghiêm, ung dung vang lên. Diệp gia người, uy phong thật to. Bản cung đệ tử, cũng là ngươi có thể tùy ý mang đi. Thanh âm không cao, lại dường như ẩn chứa một loại nào đó ngôn xuất pháp tùy lực lượng. Trong nháy mắt vượt trên Diệp gia chấp pháp trưởng lão kinh khủng uy áp, làm cho cả Thái Huyền Thánh Địa cũng bị đó yên tĩnh. Là Vân Giao, nàng rốt cục xuất thủ. Chương 47, Vân Giao sư tôn bao che khuyết điểm, bản cung người ngươi cũng dám động. Chương 47, Vân Giao sư tôn bao che khuyết điểm, bản cung người ngươi cũng dám động. Làm Vân Giao kia thanh lãnh bên trong ẩn chứa vô thượng thanh âm uy nghiêm vang lên lúc, toàn bộ Thái Huyền Thánh Địa dường như đều bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Diệp gia chấp pháp trưởng lão kia nguyên bản phách lối bá đạo vương giả uy áp, như là gặp khắc tinh đồng dạng, trong nháy mắt thu liễm không ít. Cái kia ẩn giấu trong hư không thân ảnh cũng hơi chậm lại, hiển nhiên đối Vân Giao đống nhiên nhúng tay, cảm giác có chút ngoài ý muốn cùng kiêng kỵ. Vân Giao tiên tử. Diệp gia chấp pháp trưởng lão thanh âm thiếu đi mấy phần trước đó bá đạo, nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Việc này chính là ta Diệp gia cùng Lâm Huyền ở giữa mang oán, dường như cùng tiên tử không quan hệ à? Hắn mặc dù kiêng kỵ Vân Giao thực lực cùng thanh danh, nhưng hoang cổ thế gia kiêu ngạo, nhường hắn không muốn tùy tiện lùi bước. Huống chi hắn lần này là dâng gia tộc cao tầng mệnh lệnh mà đến, nếu là tay không mà về, không cách nào bằng Giao. A, Vân Giao thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh bình thản, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác lãnh ý. Lâm Huyền là bạn cung đệ tử, ngươi nói cùng bạn cung có hay không quan? Diệp gia chấp pháp trưởng lão, hắn nghẹn lời. Lâm Huyền là Vân Giao đệ tử, việc này hắn là biết đến, nhưng chỉ là ký danh đệ tử mà thôi. Theo bọn hắn nghĩ, lấy Vân Giao kia thanh lãnh tính tình, căn bản không thể là vì một cái ký danh đệ tử liền cùng Diệp gia loại này quái vật khổng lồ đối đầu. Có thể hiện tại xem ra, tựa hồ là hắn nghĩ sai. Vị này Giao Quang tiên tử, giống như so trong truyền thuyết còn muốn bao che khuyết điểm. Vân Giao tiên tử Diệp gia chấp pháp trưởng lao hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Lâm Huyền trọng thương tộc ta Kỳ Lân Nhi, thủ đoạn tàn nhẫn, điểm đáng ngờ trùng điệp. Ta Diệp gia chỉ là muốn dẫn hắn trở về điều tra rõ ràng, cũng không phải là cố ý cùng tiên tử là địch. Mong rằng tiên tử tạo thuận lợi. Hắn ý đồ chuyển ra đạo lý cùng gia tộc, cho Vân Giao tạo áp lực. Nhưng mà, Vân Giao đáp lại, lại đơn giản mà trực tiếp. Bản cung người, ai dám động đến? Và anh, một cỗ càng khủng bố hơn, càng minh ngông, dường như có thể đồng kết tinh hà, chặt đứt vạn cổ vô thượng kiếm ý, đột nhiên theo tử trúc phong phóng lên tận trời, đâm thẳng thương cung. Toàn bộ Thái Huyền Thánh Địa bầu trời, dường như đều bị cỗ kiếm ý này xé rách. Tất cả cảm nhận được cỗ kiếm ý này tu sĩ, bất luận tu vi cao thấp, cũng cảm giác mình linh hồn đang run rẩy, dường như sau một khắc liền bị hoàn toàn gạt bỏ. Băng lãnh, vô tình, bá đạo, cái này mới là Trảm Đạo Vương giả chân chính uy nghiêm, cái này mới là băng sơn sư tôn bao che cho con lúc chân chính dáng vẻ. Ngươi, Diệp gia chấp pháp trưởng lão cảm nhận được kia cố đủ để uy hiếp được tính mạng hắn kinh khủng kiếm ý, sắc mặt kỳ biến. Hắn không nghĩ tới Vân Giao vậy mà như thế hung hăng, như thế không nể mặt mũi, vì một cái Lâm Huyền vậy mà thật không tiếp cùng Diệp gia vạch mặt. Vân Giao, ngươi làm thật muốn vì một cái chỉ là đệ tử cùng ta Diệp gia là địch sao? Diệp gia chấp pháp trưởng lão ngoài mạnh trong yếu quát, ngươi có thể thử một chút. Vân Giao thanh âm băng lãnh đến không mang theo một chút tình cảm. Kia treo tại Cửu Thiên Chi Thượng vô thượng kiếm ý đột nhiên chỉ hướng Diệp gia chấp pháp trưởng lão ẩn giấu vị trí, dường như chỉ cần hắn còn dám nói nhiều một câu nói nhảm, sau một khắc chính là lôi đỉnh vạn quân chém giết. Diệp gia chấp pháp trưởng lão, hắn sợ, hoàn toàn sợ. Đối mặt một cái đã thật sự nổi giận, thực lực sâu không lường được Trảm Đạo Vương giả, hắn cho dù là tự phụ cũng không dám cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Gia tộc mệnh lệnh tất nhiên trọng yếu, nhưng mạng của mình quan trọng hơn. Tốt, rất tốt. Diệp gia chấp pháp trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng oán độc. Vân Giao tiên tử, chuyện hôm nay ta Diệp gia nhớ kỹ, chúng ta đi nhìn. Đặt xuống câu tiếp theo ngân thoại, cái kia cường hoành thân niệm giống như nước thủy triều thối lui, đến cũng vội vàng, đi đây vội vàng. Một trận đủ để dẫn phát hai đại đỉnh cấp thế lực xung đột phong ba, cứ như vậy bị Vân Giao hung hăng vô cùng mạnh mẽ ép xuống. Theo Diệp gia chấp pháp trưởng lão rút đi, kia cô bao phủ tại Thái Huyền Thánh Địa trên không kinh khủng kiếm ý cũng chậm rãi tiêu tán, nhưng toàn bộ thánh địa vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị Vân Giao vừa rồi kia bá khí ầm ầm biểu hiện cho hoàn toàn chấn trụ. Quá mạnh, quá bao che khuyết điểm. Có dạng này một vị sư tôn bảo bọc, khó trách thánh tử điện hạ dám như vậy phách lối, như vậy bảy nát. Thì ra người ta là yên tâm có chỗ dựa chắc a. Diệp Kinh Thiên cùng mấy vị thái thượng trưởng lão cũng là hai mặt nhìn nhau, trong lòng vừa khiếp sợ lại là may mắn. Chấn kinh tại Vân Giao đối Lâm Huyền coi trọng trình độ, vậy mà viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. May mắn chính là có Vân Giao tại, cuối cùng là bảo vệ Thái Huyền Thánh Địa mặt mũi, không để cho Diệp gia đạt được. Chỉ là bọn hắn nhìn về phía thánh tử phong phương hướng ánh mắt biến càng thêm phức tạp. Cái này Lâm Huyền đến cùng cho Vân Giao sư thúc rót cái gì thuốc mê, vậy mà có thể làm cho nàng như thế liều lĩnh giữ gìn. Thánh tử phong trong sân, Lâm Huyền cảm thụ được kia cố thuộc về Diệp gia chấp pháp trưởng lao ác ý thần niệm với lui, cùng Vân Giao kia phách tuyệt thiên địa kiếm ý tiêu tán, trong lòng cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chậc chậc, ta cái này tiện nghi sư tôn có thể a? Bình thường nhìn xem lạnh như băng, không nghĩ tới hộ lên ngăn đến mạnh như vậy. Cái này đuổi ốm trị. Lâm Huyền đối Vân Giao độ thiện cảm trong nháy mắt tăng lên không ít. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục ở trong lòng nhà danh cùng cảnh giác vị này đại lão. Dù sao nàng đối thân phận của mình hoài nghi còn không có tiêu trừ đâu. Đại sư Minh bên cạnh Diệp Hồng Ngọc, khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ hơi trắng bệnh, hiển nhiên bị vừa rồi Vương giả uy áp dọa cho phát sợ. Nàng nắm thật chặt Lâm Huyền cánh tay, thanh âm mang theo thanh âm rung động, vừa rồi kia là ai a? Thật đáng sợ không sao. Lâm Huyền đập vỗ tay của nàng gõng, an ủi, một cái không có mắt chó dại mà thôi, bị sư tôn đuổi chạy. Ừ, sư tôn thật là lợi hại. Diệp Hồng Ngọc dùng sức gật đầu, trong mắt to tràn đầy đối Vân Giao sùng bái. Đồng thời, nàng nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt cũng càng thêm nhu tình như nước. Liên thái thượng trưởng lão đều như thế giữ gìn đại sư mình, giải thích rõ đại sư mình tại nàng lão nhân gia trong lòng địa vị nhất định phi thường trọng yếu. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Lòng của thiếu nữ bên trong tràn đầy ngọt ngào cùng tự hào. Đốt. Kiểm tra tới sư tôn Vân Giao là túc chủ cường ngạnh ra mặt, bước lui Diệp gia vương giả, thành công giữ gìn túc chủ. Phán định, đến từ băng sơn sư tôn đặc thù yêu mến. Túc chủ đùi đã ổn ổn. Ban thưởng cấp cho bãi lạn tích phân 1000 điểm, bãi lạn chi lực 1000 sợi. Cùng Vân Giao quan hệ tăng lên mức nhỏ, theo hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu hướng đặc thù chú ý, giữ gìn chuyển biến. Lâm Huyền lần nữa mỹ tư tư nhận lấy ban thưởng, 1000 điểm tích lũy, quan hệ lại tăng lên. Không sai không sai, xem ra ngẫu nhiên nhường sư tôn biểu hiện một chút cũng là soát ban thưởng phương pháp tốt ta. Lâm Huyền quyết định về sau có cơ hội được nhiều cho sư tôn sáng tạo một chút anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Về phần Diệp gia, Lâm Huyền trong mắt lóe lên một tia lanh mang, lần này chỉ là chấp pháp trưởng lão, lần sau sẽ là ai đến? Diệp gia gia chủ vẫn là già hơn lão quái vật, không quan trọng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chỉ cần không quấy rầy ta bảy nát, tất cả đều dễ nói chuyện. nếu là dám được đà lớn tới. Lâm Huyền sờ lên cái cằm, tự hỏi có phải hay không nên tìm một cơ hội, đem tiêu cửu khúc hoàng hà trận bố trí.
Ân, vì càng an tâm bảy nát, cần thiết công sự phòng ngự, vẫn là phải làm.
Chương 48, xây dựng cơ bản thức bảy nát. Thánh tử phong an toàn phòng. Diệp Phàm tu luyện đau sốc hông.
Chương 48, xây dựng cơ bản thức bảy nát. Thánh tử phong an toàn phòng.
Diệp Phàm tu luyện đau sốc hông. Diệp gia chấp pháp trưởng lao thất bại tan tác mà quay trở về, Vân Giao hung hăng bảo vệ con tin tức, như là mọc ra cánh, không chỉ có truyền khắp Thái Huyền Thánh Địa, thậm chí tại toàn bộ Đông Hoang đều đưa tới chấn động không nhỏ. Thế lực khắp nơi đều đang suy đoán, Thái Huyền Thánh Địa vị này thần bí thánh tử Lâm Huyền, đến cùng có gì chỗ đặc thù, vậy mà có thể khiến cho luôn luôn thanh lãnh, không hỏi thế sự giao quang tiên tử như thế giữ gìn. Trong lúc nhất thời, Lâm Huyền danh tự lần nữa trở thành trên đầu sóng ngọn gió tiêu điểm. Bất quá, đây hết thảy đối với thân ở thánh tử phong Lâm Huyền mà nói, cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hắn vẫn như cũ trải qua cái kia bền lòng vững dạ bảy nát sinh hoạt. Mỗi ngày lớn nhất niềm vui thú chính là nghiên cứu một chút mới đến tay đại La Thiên đạo cung tiên, hoặc là chỉ huy tu luyện phân thân, bắt đầu ở thánh tử phong trung quanh, lặng lẽ bố trí kia cửu khúc hoàng hà trận. Bay trận cần thiết vật liệu, đối với người khác mà nói có lẽ cực kỳ chân quý khó tìm, nhưng đối với Lâm Huyền vị này vừa phát một phen phát tài thánh tử mà nói, quả thực là một bữa ăn sáng. Hắn trực tiếp nhường phân thân cầm lệnh bài, đi tông môn trong bảo khố, quang minh chính đại nhận lấy một đống lớn bảy trận vật liệu. Phụ trách trông coi bảo khố trưởng lão, mặc dù trong lòng thì đau, nhưng nhìn xem Lâm Huyền kia thần kiều đỉnh phong khí tức, cùng nghĩ đến sau lưng của hắn vị kia hung hăng sư tôn, cuối cùng vẫn nắm lô mũi nhận. Không thể chơi vào, không thể chơi vào. Kết quả là, trong vòng nửa tháng sau đó, Lâm Huyền bản thể tiếp tục nằm ngửa bảy nát, thưởng thụ tiểu sư muội ôn nhu hương. Tu luyện phân thân thì hóa thân xây dựng cơ bản của ma, chịu mệt nhọc tại thánh tử phong trung quanh, khắc họa trận văn, chôn thiết trận cơ, bố trí trận nhãn. Nương tựa theo hệ thống ban cho trận pháp tinh thông, cùng bản thể thỉnh thoảng chỉ điểm, phiên bản đơn giản hóa cựu khúc hoàng hà trận, vậy mà thật bị hắn ra dáng bố trí đi ra. Mặc dù bởi vì làm tài liệu cùng tự thân cảnh giới hạn chế, uy lực so ra kém chân chính sát trận thượng cổ, nhưng vậy giết mấy cái mắt không mở đạo cung cảnh tu sĩ, hoặc là nhường vương giả cảnh cường giả mê thất trong đó, vẫn là dư sức có thừa. Ông đến lúc cuối cùng một cái trận kỳ rơi xuống, toàn bộ thánh tử phong đều bị một tầng mắt thường không thể gặp, cực kỳ mịt mở trận pháp màn sáng bao phủ. Từ bên ngoài nhìn, thánh tử phong vẫn như cũng là cái kia mây mù lờ lờ, linh khí dư giả sơn phong, không có bất kỳ cái gì dị thường. Nhưng chỉ cần có người dám xông vào, hoặc là đối thánh tử phong phát động công kích, ngay lập tức sẽ phát động cái này sát trận thượng cổ, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Giải quyết. Tu luyện phân thân phủi tay, hài lòng gật đầu. Sau đó, thân ảnh lóe lên, về tới bản thể bên người, chuẩn bị cùng một chỗ bày nát. Đốt. Túc chủ, phân thân thành công bố trí cửu khúc hoàng hà trận, phiên bản đơn giản hóa, vì mình bày nát đại nghiệp tăng thêm kiên cố an toàn bảo hộ. Phán định, xây dựng cơ bản thức bày nát, đem bày nát tiến hành tới cùng. Ban thưởng cấp cho, bãi lạn tích phân 8000 điểm, bãi lạn chi lực 800 sợi. Trận pháp trưởng khống độ tăng lên mức nhỏ. Lâm Huyền bản thể tiếp thu được ban thưởng, khóe miệng có chút dương lên. Không sai không sai, có cái này hộ sơn đại trận, về sau đi ngủ đều càng an ổn. Cảm giác an toàn là cao chất lượng bày nát cơ sở. Ngay tại Lâm Huyền là an toàn của mình phòng làm xong mà cảm thấy hài lòng lúc, ngoại giới liên quan tới hắn phong ba, nhưng lại không yên tĩnh hơi thở. Diệp gia ăn như thế lớn một thua thiệt, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc dù bên ngoài không còn dám đến Thái Huyền Thánh Địa dương oai, nhưng vụ trộm các loại nhằm vào Lâm Huyền âm mưu quỷ kế lại đang lặng lẽ ấp ủ tỉ như giải lời đồn, nói xấu Lâm Huyền tu luyện ma công, cấu kết ma đạo, ý đồ bại hoại thanh danh của hắn. Tỉ như ý đồ liên hệ Thái Huyền Thánh Địa nội bộ đối Lâm Huyền bất mãn trưởng lão, nội ứng ngoại hợp. Thậm chí có truyền ngôn nói Diệp gia đã phái ra sát thủ tiềm phục tại Thái Huyền Thánh Địa bên ngoài, chuẩn bị chờ Lâm Huyền đi ra ngoài lịch luyện lúc tiến hành ám sát. Đối với những này quần quần sóng ngầm, Lâm Huyền cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn mặc dù lười, nhưng không đốc. Thông qua hệ thống ngẫu nhiên ban bố bắt quái tin tức, hắn đối với ngoại giới động thái vẫn là có hiểu biết. Bất quá, hắn vẫn như cũng là bộ kia mây trôi nước chảy, không thèm để ý chút nào bộ dáng. Lời đồn, tuy bọn hắn đi nói, ngược lại không ảnh hưởng tới ta bảy nát. Cấu kết, có cựu khúc hoàng hà trở tại, ai dám đến thánh tử phong gây sự? Ám sát. Ha ha, ta trạch trong nhà không đi ra, nhìn ngươi giết thế nào. Chỉ cần ta cầu được, liền không ai có thể tổn thương ta. Lâm Huyền đem cậu nói cùng bảy nát kết hợp hoàn mỹ, tâm tính vững như lão cậu. Đương nhiên, hắn cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Thực lực của hắn vẫn tại đạo vận ung lãng thể cùng đại La Thiên gia trì hạng, vững bước tăng lên. Khoảng cách chân chính đột phá đạo cung cảnh, chỉ kém một cơ hội. Chư Thiên kính ngẩn dưỡng cũng đang kéo dài đang tiến hành. Hệ thống trong thương thành cũng đổi mới ra một chút mới đồ tốt, hắn ngay tại tích lũy điểm tích lũy, chuẩn bị đến một đợt lớn. Tiểu sư muội Diệp Hồng Ngọc, tại hắn dốc lòng bồi dưỡng hạng, quan hệ càng ngày càng thân mật, còn kém một bước cuối cùng. Băng Sơn sư tôn Vân Dao, thái độ đối với hắn cũng càng ngày càng mờ, trở thành hắn kiên cố nhất chỗ dựa. Về phần cái kia ở xa tư quá nhai lịch kiếp Diệp Phàm, Lâm Huyền ngẫu nhiên cũng biết quan tâm một chút hắn tình hình gần đây. Nghe nói hắn gần nhất tu luyện lại đau sốc hông, còn bị trông coi tư quá nhai thạch tượng khôi lối đánh một trận. Ân, vận rủi quan hoàn, quả nhiên ra sức. Nói tóm lại, Lâm Huyền bày nát sinh hoạt, mặc dù trận có gần sóng, nhưng đại phương hướng bên trên vẫn là hướng phía hắn kỳ vọng phương hướng, vững bước đi tới. Nhan nhã, hài lòng, thực lực vững bước tăng lên, còn có mỹ nữ làm bạn cuộc sống như vậy, quả thực hoàn mỹ. Như vậy, kế tiếp Lâm Huyền nằm tại trên ghế nằm, nhìn xem đỉnh đầu thổi qua mây trắng, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Là thời điểm suy tính một chút, đột phá đạo cung cảnh sự tình. Mặc dù đột phá rất mệt mỏi, nhưng vì tương lai có thể càng an tâm, lâu dài hơn bảy nát, cần thiết đầu tư, vẫn là cần. Hơn nữa, đạo cung cảnh dường như còn có một số mới cách chơi. Lâm Huyền nhếch miệng lên một vệ thần bí nụ cười. Chương 49, chỉ cần ta nằm đủ bình, thống khổ liền đuổi không kịp ta. Nam cung cùng mở. Chương 49, chỉ cần ta nằm đủ bình, thống khổ liền đuổi không kịp ta. Nam cung cùng mở. Đột phá đạo cung cảnh, đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, đều là một lần thay ra đổi thịt thuế biến. Cần mở thể nội ngũ đại thần tàng tâm can tỳ phổi thận, ngưng tụ ngũ hành đạo cung, dẫn động tiên địa pháp tắc tẩy lễ, hơi không cẩn thận, liền có thể thân tử đạo tiêu, hoặc là lưu lại khó để bù đắp đạo thương. Bởi vậy, cho dù là những cái kia tuyệt thế thiên tiêu, đang trùng kích đạo cung cảnh lúc, cũng không khỏi cực kỳ thận trọng, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, thậm chí cần trưởng bối hộ pháp. Nhưng đối với Lâm Huyền mà nói dường như không có phức tạp như vậy. Hắn có Đại La Tiên Đạo Cung Thiên cái loại này vô thượng tiên pháp chỉ dẫn, hắn có luyện hóa tiên thiên canh kim chi khí sau, có thể so với đạo cung cảnh thể tu thân thể cường hãn. Hắn có Chư Thiên Kính chân áp thức hải, vạn pháp bất xâm. Hắn còn có bảy nát thiên tôn xưng hào mang tới ngộ tính tăng thêm cùng đốn ngộ sát suất. Mấu chốt nhất là hắn có hệ thống. Mặc dù hắn không có hối đoái tu vi quán đỉnh, nhưng người nào quy định đột phá liền nhất định phải kinh thiên động địa, như gặp đại địch, ta có thể hay không nằm đột phá? Lâm Huyền sờ lên cái cảm, cảm thấy ý nghĩ này rất có tính kiến thiết, vô cùng phù hợp hắn bảy nát lý niệm. Nói làm liền làm. Lâm Huyền lập tức trở về tới tầm cung, nằm tại thoải mái dễ chịu trên giường lớn, bắt đầu vận chuyển Đại La Thiên Đạo Cung Thiên. Đồng thời, đem tâm thần nặng nhập thể nội, quan tưởng ngũ đại thần tàng. Dựa theo Đại La Thiên ghi lại huyền ảo pháp môn, dẫn dắt đến thể nội kia sớm đã đạt tới bị ngạn cảnh cực hạn, ẩn chứa canh kim phong mang khổng lồ linh lực, bắt đầu xung kích cái thứ nhất thần tàng của thận. Thần thuộc thủy, chủ dấu tinh, chính là tiên thiên gốc rễ. Mở thần tàng của thận, ngưng tụ thủy hành đạo cung, là bước vào đạo cung cảnh bước đầu tiên, cũng là một bước mấu chốt nhất. Oanh, linh lực khổng lồ như là lao nhanh giang hà, hung hăng đụng vào thần tàng của thận kia vô hình hàng rào phía trên. Đau đớn kịch liệt cảm giác trong nháy mắt chuyển đến. Nếu là tu sĩ tầm thường, chỉ sợ sớm đã sắc mặt trắng bệnh, thậm chí khả năng bởi vì khống chế không nổi lực lượng mà dẫn đến thần tàng bị hao tổn. Nhưng Lâm Huyền hắn chỉ là nhíu mày, sau đó trở mình, đổi càng tư thế thoải mái, tiếp tục nằm. Dường như kia kịch liệt đau nhức chỉ là ảo giác đồng dạng. Không có cách nào, bảy nát tiên tôn xưng hào, không chỉ có tăng lên ngộ tính, còn bổ sung nhất định cảm giác đau suy yếu hiệu quả. Tóm lại, chính là chỉ cần ta nằm đủ bình, thống khổ liền đuổi không kịp ta. Vâng. Lâm Huyền cứ như vậy nằm ở trên giường, nhìn như tại nằm ngáy ho ho, kỳ thực thể nội linh lực như là như cùng chiều, một lần lại một lần, đánh thẳng vào thần tàng của thận hàng rào. Mỗi một lần xung kích, đều để hàng rào xuất hiện một tia vết rách. Mỗi một lần xung kích, đều để khí tức của hắn biến càng thêm ngưng thực một phần. Quá trình này kéo dài đến 3 ngày. Rốt cục, giang giác, một tiếng vang lanh lảnh, dường như theo sâu trong linh hồn truyền đến. Thân tăng của thận hàng rào hoàn toàn vỡ vụn. Một cỗ tinh thuần vô cùng tiên tiên thủy hành tinh hoa, toàn thân giấu chỗ sâu tuôn ra, cùng Lâm Huyền linh lực giao hòa. Ngay sau đó, dựa theo Đại La Thiên chỉ dẫn, một tòa lóe ra hào quang màu u lam, tản ra mênh mông thủy hành đạo vận đạo cung hư ảnh, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Thành, tòa thứ nhất đạo cung, thủy hành đạo cung, thành công mở ra. Lâm Huyền khí tức trên thân, trong nháy mắt tăng vọt, chính thức bước vào đạo cung cảnh nhất trọng thiên. Nhưng mà dị biến cũng không đình chỉ. Cơ hội tại thủy hành đạo cung ngưng tụ thành hình sát na. Lâm Huyền thể nội, kia luyện hóa tiên thiên canh kim chi khí, đột nhiên tự động vận chuyển lại. Canh kim chi lực, sắc bén vô song. Vậy mà chủ động hướng phía kế tiếp thần tàng ở phổi hàng rào, phát khởi xung kích. Giang giác. Tại tiên thiên canh kim chi khí kinh khủng phong mang phía dưới, thần tàng ở phổi hàng rào, vậy mà như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị xuyên thủng, vỡ vụn. Ngay sau đó, một tòa lóe ra kim quang ngọc ánh, tản ra vô tận sắc bén khí tức kim hành đạo cung hư ảnh, cũng theo đó ngưng tụ thành hình. Đạo cung cảnh nhị trọng thiên. Lâm Huyền, ngoa tạo, mua một tặng một. Ta chính là nghĩ thoáng thủy cung, ngươi thế nào đem kim cung cũng mở cho ta? Cái này tiên tiên canh kim chi khí mạnh như vậy sao? Lâm Huyền cảm giác chính mình giống như có chút khống chế không nổi lực lượng trong cơ thể. Không đợi hắn kịp phản ứng, một hành đạo cung, lá gan thuộc mộc, hòa hành đạo cung, tâm thuộc hỏa, thổ hành đạo cung, tỳ thuộc thổ. Tại linh lực của hắn như là quân bại đổ mì nổ đồng dạng, liên tiếp bị cưỡng ép mở ra. Ầm ầm, Lâm Huyền thể nội dường như vang lên khai thiên tích địa giống như bánh mình. Năm tòa nhan sắc khác nhau, đạo vận lưu chuyển đạo cung hư ảnh, tại hắn ngũ đại thần nút bên trong, đồng thời ngưng tụ thành hình. Nước, kim, mộc, lửa, thổ, ngũ hành tề tụ. Nam cung cùng mở. Lâm Huyền khí tức trên thân, như ngồi chung giống như hỏa tiễn, điên cuồng tiêu thăng. Đạo cung cảnh nhất trọng thiên, đạo cung cảnh nhị trọng thiên, đạo cung cảnh tam trọng thiên, đạo cung cảnh tứ trọng thiên, đạo cung cảnh ngũ trọng thiên. Cuối cùng, vững vàng đỉnh chỉ lưu tại đạo cung cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Khoảng cách cảnh giới lớn tiếp theo tứ cực bí cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước. Lâm Huyền, hắn nằm ở trên giường, cảm thụ được thể nội kia so trước đó mạnh không chỉ lớn hơn gấp trăm lần lực lượng kinh khủng, cùng kia năm tòa chiếu sáng rạng rỡ, hoàn mỹ không một tì vết đạo cung, cả người đều mở bước. Cái này năm cung cùng mở, còn trực tiếp tiêu thăng đến ngũ trọng thiên đỉnh phong. Ta chính là muốn nằm đột phá nhất trọng thiên mà thôi a, làm sao lại ham không được xe? Cái này tính là gì? Bảy nát thức thăng liền năm cấp. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ tại nằm ngửa trạng thái dưới, ngoài ý muốn hoàn thành năm cung cùng mở hành động vĩ đại, tu vi tiêu thăng đến đạo cung cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. phán định đã vô pháp dùng lời nói diễn tả được trung cực bảy nát. Túc chủ đã xem bảy nát dung nhập đại đạo, hóa mục nát thành thần kỳ. Ban thưởng cấp cho bãi lạn tích phân 5.000 công điểm, bãi lạn chi lực 5.000 sợi, xương hào bảy nát thiên tôn hiệu quả cường hóa, tất cả thuộc tính một, bao quát nhưng không giới hạn trong lực lượng, tốc độ, tinh thần, nội tính, bị lực, khí vận chờ. Nhìn xem kia lần nữa bạo tạc ban thưởng, cùng kia tất cả thuộc tính một nghịch thiên hiệu quả. Lâm Huyền yên lặng đắp chân lên, ân, có chút mệt mỏi, trước ngủ một giấc, ép một chút, thuận tiện thích ứng một chút bất thình lình lực lượng cường đại. Ba ngày sau, hắn hoàn mỹ thích ứng đạo cung cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong lực lượng kinh khủng, đồng thời đem khí tức lần nữa hoàn mỹ giấu ở thần kiều đỉnh phong. Không có cách nào, bảy nát thiên tôn xưng hào hiệu quả quá mạnh, muốn điệu thấp cũng khó khăn. Hắn cảm thụ một trong hạ thể năm tòa đạo cung, cùng kia chạy xuôi tại toàn thân bên trong, ẩn chứa ngũ hành đạo vận cùng canh kim phong mang lực lượng cường đại, hài lòng gật gật đầu. Đạo cung cảnh cảm giác cũng không tệ lắm. Ít ra, về sau bảy nát thời điểm, lực lượng càng đầy. Coi như gặp phải vương giả cảnh địch nhân, đánh không lại chạy luôn luôn không có vấn đề a. Hơn nữa, điểm tích lũy cũng đạt tới 65.000 điểm. Lại là một khoản tiền lớn. Có thể đem cái kia nhìn rất lợi hại tụ lý càn khôn thần thông cho đổi. Đốt. Tiêu hao 25.000 điểm tích lũy, hối đoái thần thông tụ lý càn khôn, nhập môn, thành công. Tụ lý càn khôn, nhập môn vô thượng không gian thần thông, tu luyện sâu vô cùng chỗ, có thể tay áo nạp nhật nguyệt tinh thần, tự thành một phương thiên địa. Nhập môn cảnh giới, nhưng tại trong tay áo mở một phương trăm trượng lớn nhỏ không gian chữ vật, viễn siêu bình thường chữ vật giới chỉ, cũng có thể đem địch nhân hoặc vật phẩm ngắn ngủi thu nhập trong tay áo, đối đồng cấp trở lên mục tiêu hiệu quả yếu bất hoặc vô hiệu. Cái này thần thông, Niu Ba, không chỉ có thể chữ vật, còn có thể chứa người. Về sau gặp phải đánh không lại địch nhân, trực tiếp đem hắn thu vào trong tay áo, hoặc là đem tiểu sư muội thu vào trong tay áo, tùy thân mang theo. Khu khu. Tóm lại, là vô cùng thực dụng thần thông. Hồi đoái xong thần thông, còn thừa lại 40.000 điểm tích lũy. Tạm thời trước giữ lại, chờ thương thành đổi mới đồ tốt. Lâm Huyền duỗi lưng một cái, đi ra tầm cung. Dương quang vừa vặn, gió nhẹ không khô. Trong viện, Diệp Hồng Ngọc đang khẽ hát tại tưới hoa. Nhìn thấy Lâm Huyền đi ra, thiếu nữ nhãn tỉnh sáng lên, lập tức giống con vui sướng như hồ điệp chạy tới. Đại sư Minh, ngươi tỉnh rồi, có đói bụng không? Ta làm cho ngươi thích ăn nhất bánh quế. Lâm Huyền nhìn xem thiếu nữ kia sáng rỡ khuôn mặt tươi cười, cùng cặp kia tròng mắt trong suốt bên trong không che giấu chút nào yêu thương, trong lòng ấm áp. Dạng này bảy nát sinh hoạt, dường như thật thật không tệ. Tốt. Lâm Huyền cười cười, rất tự nhiên dắt tay của thiếu nữ. Diệp Hồng Ngọc khuôn mặt đỏ lên, lại không có tránh thoát, ngược lại đem cái đầu nhỏ nhẹ khẽ tựa vào trên vai của hắn. Hai người tựa sát, đi hướng bàn đá. Xa xa lầu các bên trên, một đạo thân ảnh màu trắng, lặng lặng mà nhìn xem một màn này, thanh lãnh trong con người hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cảm động.